Chương 29, tùy ý chọn tới, tiểu cầu cầu, ngươi nghe thơm hay không? Phi, thử một chút bản đại gia lợi hại hay không? Xử Ly lay động cái yếm, giống như lỗ bò, hoàn toàn không có đem độc giác hổ ngưu để ở trong mắt. Ngao giống. Nhất gia yêu thú độc giác hổ ngưu đã thông linh, Xử Ly vậy mà đưa nó xưng là tiểu cầu cầu, đây là trần trụi khinh bỉ. Cùng lúc đó, kia tràn ngập khiêu khích màu đỏ, tại nó cự đồng bên trong lắc lư, lúc này khiến cho nó trong mắt huyết sắc phun trào, một tiếng hét lên, khí lưu quyển được bốn phía thôn dân quần áo bay phất phới. Độc giác hổ ngưu to lớn móng trước trên mặt đất ngay cả đảo ba lần, nội cục mạnh mẽ cơ bắp nháy mắt căng cứng, bốn vó bay lên, độc giác bên trên hiện ra tùm hàn quang, đột nhiên hướng đỏ cái yếm đỉnh đi. Ngươi như thế không kịp chờ đợi, chẳng lẽ là nghĩ mặc yếm? Như là đã biết độc giác hổ ngưu mệnh môn chỗ, diệt sát nó còn không phải lật tay ở giữa, Xử Ly lạnh nhạt mà đứng, ngay tại độc giác hổ ngưu sắp cận thân nháy mắt, hắn đem hai cái yếm đồng thời hướng không trung ném đi. Mắt thấy mục tiêu công kích bay đến không trung, độc giác hổ ngưu thân hình hơi dừng lại, lập tức đột nhiên nhảy lên một cái, bay vọt đến Xử Ly trên đỉnh đầu thời điểm. Độc giác hổ ngưu thân hình đã bắt đầu hạ lạc, tận dụng thời cơ, Xử Ly nhảy lên bay tới giữa không trung, ngón trỏ tay phải kim mang phun trào, đột nhiên đánh về phía độc giác hổ ngưu chân sau ở giữa hai đống viên thịt. Phúc. Viên thịt xuyên thủng. Đây hết thảy chỉ phát sinh tại trong điện quang hỏa thạch, vây xem thôn dân còn chưa thấy rõ là chuyện gì xảy ra. Độc giác hổ ngưu tiếng kêu thảm thiết thê lương liền vang vọng đầu thôn trên không, nháy mắt hai mắt nổi lên, ở giữa không trung đã mất đi đối thân thể trường khống. Phanh, phanh. Độc giác hổ ngưu rơi xuống đất về sau, lan lộn mấy chục trượng về sau phương mới dừng lại. Xử Ly đưa lưng về phía độc giác hổ ngưu, đứng chắc tay, bụi bay tán đi, máu tươi từ độc giác hổ ngưu trong miệng mũi cuồng bắn ra, một mệnh ô hô. Trong đám người tĩnh được tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết. Ít nghiêng, đại hàm cẩn thận từng ly từng tí tiến lên điều tra, xác nhận độc giác hổ ngưu đã chết, chợt giống to. Chết rồi. Cái này trời đánh rốt cục chết rồi, đem ta kia đáng thương hải nhi tổn thương nặng như vậy a. Vẫn là tiểu tiên trưởng thật lợi hại. Tất cả mọi người nhanh đều tới, bái tạ tiểu tiên trưởng. Thôn dân thảm tao độc giác hổ ngưu tai họa nhiều ngày, kiềm chế đã lâu, Xử Ly đem giết chết. Vì bọn họ ra một ngụm thật to ác khí, tại đại hàm xác nhận hung thú đã tử vong về sau, đám người một bên khóc ròng ròng phát tiết buồn bực trong lòng, một bên quỳ lạy Xử Ly. Các hương thân, mau mau xin đứng lên, tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến. Xử Ly vung tay áo một cái, lưng ngưỡng một cái, đứng chắc tay, ra hiệu thôn dân đứng dậy đồng thời, trong lòng không khỏi tán thưởng, may mắn ta cơ linh, thời khắc mấu chốt tìm hai cái yếm. Nhưng mà, vừa nghĩ tới kia hai cái yếm, Xử Ly mặt mũi tràn đầy vẫn chưa thỏa mãn, nếu có thể cất giấu tốt bao nhiêu, không phải, ta thế nhưng là chính nhân có tử, sao có thể có loại này ác tha ý nghĩ? Những người này thế nào không có nhãn lực độc đáo đâu, thế nào liền không rõ ta ý tứ đâu. Ngay tại Xử Ly bất động thanh sắc đem ánh mắt rời về phía trên mặt đất cái yếm thời điểm, không ngờ kích động dị thường thôn dân lập tức xuống tới, lập tức đem hắn quăng lên, nhiệt liệt ăn mừng gieo họ. Xử Ly yên tâm thoải mái tiếp nhận thôn dân nhiệt tình, trong lòng thầm nghĩ, mà thôi, ưu tú người, thủ cúng bái rất bình thường. Tiểu tiên trưởng, không biết cái này hung thú, ngươi tính xử trí như thế nào? Đám người hoan hô, đem Xử Ly hướng giữa không trung ném đi, hắn chính mặt mũi tràn đầy hưởng thụ lúc, lao thôn trưởng tiến lên, không người hỏi thăm. Phù phù, a. Lão thôn trưởng lời này vừa nói ra, đám người nháy mắt an tĩnh lại, trực tiếp quên bị ném giữa không trung Xử Ly, nhao nhao ngốc đứng ở tại chỗ, một tiếng hét thảm vang lên, Xử Ly một cái không có phòng bị, trực tiếp rớt xuống đất, nếu không phải thân thể cường hành, cái mông không phải quẳng ra mà không thể. Nào có dạng này hố người, đem người ném giữa không trung mặc kệ, các ngươi chính là như vậy báo đáp tân nhân. Xử Ly đau đến nghe răng trợn mắt. Độc giác hổ ngưu thú toàn thân là thịt, thấy các thôn dân chép miệng, càng không ngừng nuốt nước miếng. Nghe được Xử Ly kêu thảm, đám người xem xét Xử Ly bị ngã xuống, vội vàng kinh sợ mà xin lỗi. Xử Ly cũng không hề để ý, ngày bình thường, thôn dân một năm cũng khó được ăn một lần thức ăn mặn, độc giác hổ ngưu một thân khối cơ thịt, nhìn đến bọn hắn trông mà thèm tự nhiên có thể lý giải. Ta chỉ cần thú tiên cùng bên ngoài eo, cùng một chút thịt là được rồi, những người còn lại người có phần. Nhìn qua lão thôn trưởng bọn người, Xử Ly nhún nhún vai, hào phóng buông tay. A, kia liền đa tạ tiểu tiên trưởng. Lão thôn trưởng trong mắt lóe lên khó có thể tin kinh hỉ, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Xử Ly sẽ đáp ứng sảng khoái như vậy, lúc này lại một lần quy lại. Tiểu tiên trưởng, cái này hung thú ra rất là cứng rắn, mong rằng tiểu tiên trưởng xuất thủ. Lão thôn trưởng tỉnh cầu nói, chuyện nhỏ một cọc, đợi lát nữa ta trưởng khống thân thể của ngươi, đem ra lột ra không được sao? Xử Ly còn chưa trả lời, dự đạo thoải mái mà nói, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, Xử Ly học theo, chợt đối lão thôn trưởng chờ có người nói, chuyện nhỏ một cọc. Sau một khắc, Xử Ly mới vừa đi tới nằm ngửa độc giác hổ ngưu thú trước, mạnh tâm thần chấn động, liền bị dự đạo nắm trong tay thân thể, tay phải của hắn ngón trỏ cùng ngón giữa nhọn chợt đã tuôn ra hai đạo sắc bén màu đỏ lợi mang. Xuy, màu đỏ lợi mang sẽ qua, độc giác hổ ngưu thân thể nháy mắt bị đánh thành hai nửa, Xử Ly sau đó cắt một khối lớn tinh thịt. Tính cả thú roi cùng thú bên ngoài eo cất vào mang theo người trong túi áo. Tiểu tiên trưởng coi trọng như vậy đạo dưỡng sinh, không biết có thể hôn phối a. Chỉ thị mấy vị thôn dân theo đầu người chia cắt thịt thú vật về sau, lão thôn trưởng ý vị thâm trưởng nhìn qua Xử Ly, cung kính cười nói. Độc giác hổ ngưu thú roi cùng bên ngoài eo cực đại, xem xét liền không phải vật bình thường, Xử Ly chuyên môn chọn lựa đi, lão thôn trưởng kiến thức rộng rãi, khó tránh khỏi sẽ hướng phương diện nào đó nghĩ. Hôn phối. Vị lão thôn trưởng đột nhiên đề cập hôn phối vấn đề, Xử Ly trong lòng run lên, đột nhiên nhớ tới trong gia tộc người nào đó đến. Bất quá trên mặt lại là nháy mắt khôi phục bình tĩnh. Khục. Lão thôn trưởng rõ ràng trong lời nói có hàm ý, Xử Ly vội ho một tiếng, ta đường đường nam nhi, tự nhiên nên sủng tính giống được lực lượng, ta muốn những vật này, chỉ là vì cung phụng, mỗi ngày dâng hương cùng bái mà thôi, ngươi nghĩ gì thế? Khi dễ ta lão đầu tử chưa từng va chạm xã hội a. Nào có cung phụng roi châu cùng bên ngoài eo, còn ngày ngày dâng hương cùng bái. Nhìn qua toàn thân trên dưới quang minh lẫm liệt, nháy mắt cao lớn xử lý, lão thôn trưởng quả thực bội phục sát đất, trong lòng ngán thầm, không hổ là tiên trưởng a, có thể đem muốn ăn bên ngoài eo nói đến như thế tươi mát thoát tục, giản làm cho người ta quỷ. Đương nhiên lão thôn trưởng sẽ không ngạc trần, trận mặt chứa ý cười, một bộ ta hiểu biểu lộ. Hiểu ngươi cái đại đầu quỷ a hiểu, xử lý tự nhận là, vừa rồi mình một phen ngôn từ đã đủ rõ ràng, làm sao còn lắc lư không ngừng người đâu. Như vậy đi, tiểu tiên trưởng, bọn ta không thể báo đáp, ngài nếu là không chê, hôm nay ta liền làm chủ, ngài coi trọng cô nương nào tùy ý chọn. Lão thôn trưởng ôm quyền thật sâu cúi đầu. DS, cầu thu tàng, cầu đề cử. Chương 30, lắc lư còn có chuyện tốt được này. Sử Ly bỗng nhiên nuốt nước miếng một cái, kích động đến kém chút nhảy dựng lên, một lòng nghĩ miệng đầy đáp ứng, bất quá lời nói ra lại không phải như vậy, lặng yên không một tiếng động thu lại trên mặt vẻ kích động, chợt bày làm ra một bộ chính nghĩa lẫm nhiên tư thái, thanh âm bên trong thậm chí còn mang theo một tia trách cứ ý vị, cái gì? Người đem ta làm người nào? Nhưng mà, cứ việc Sử Ly ngoài miệng nói như vậy, ánh mắt lại bắn hắn, hắn chỉ dùng một hơi thời gian liền đem ở đây tuổi tác cùng hắn tương tự cô nương nhìn một lần, cô nương nào vóc người đẹp, cô nương nào khuôn mặt xinh đẹp, cái nào trước lồi, cái nào sau vểnh lên đã thu sạch nhập đáy mắt của hắn. Cùng lúc đó, lời của lão thôn trưởng, tựa hồ cũng vừa dễ nói vào trong nhà còn chờ gã nữ nhi thôn dân tâm khảm bên trên, bọn hắn lúc này vây quanh, trông mong nhìn qua Sử Ly. Mấy vị bộ dáng tuấn tiếu cô nương, xa xa nhìn qua Sử Ly, cũng là một mặt thẹn thùng. Cái gọi là từ xưa hết thảy đều là xáo lộ, thời cổ, cô nương ra mắt, nếu là nhìn thấy không thích nam tử, nhiều sẽ là một câu, nữ nhi còn muốn nhiều trong nhà hầu hạ phụ mẫu mấy năm, như là đụng phải thích nam tử, khẳng định là một câu nói khác, nữ nhi trung thân đại sự, toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Giờ phút này, nhìn kia mấy vị cô nương thần sắc, liền một câu toàn bằng phụ mẫu làm chủ. Thôn dân tâm tư tự nhiên là, nếu có thể cùng Sử Ly trèo lên quan hệ thông gia, sau này khẳng định có hưởng không hết phúc, lại nhìn kia thú roi cùng thú bên ngoài eo, khẳng định là vật đại bổ, đủ người hưởng thụ mấy chục năm cũng không có vấn đề, khuê nữ tìm nhanh như vậy tế sao có thể không hạnh phúc. Chư vị nâng đỡ. Nhìn qua đám người, Sử Ly thu liễm lại chơi tính, hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, chờ hắn tương lai trở thành thụ vạn chúng cúng bái tiên tôn, muốn cái gì mỹ nữ không có, chính là tiên nữ cũng phải mặc hắn chọn. Thú hồ, tiên phàm khác đường, một khi đạp lên con đường tu luyện, sớm muộn muốn chém đứt hết thảy trần thế tình duyên, thôn dân thiện lương thuần phát, hắn cũng không muốn lầm con gái người ta cả đời. Được nghe Sử Ly chối từ, vô luận là lao thôn trưởng, vẫn là mấy vị cô nương cùng với người nhà đều là than nhẹ một tiếng, thất vọng từ trong mắt mọi người chợt lóe lên, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, bất quá đối Sử Ly ý sùng bái lại không chút nào giảm bớt. Dù sao, làm phổ thông phàm tục, các thôn dân lòng dạ biết rõ, trèo không lên tiên gia cảnh cây cao cũng hợp tình hợp lý. Những này gia thú cùng sừng thú, các ngươi có thể làm cung phụng, giao cho tiên đạo tông cùng huyền băng môn, có thể hướng chống đỡ khẩu phần lương thực của các ngươi. Sử Ly chuyển hướng chủ đề. Đại Hàm có thể nhận ra Sử Ly tiểu tiên trưởng, hôm nay công lao không nhỏ, mấy người các ngươi cho thêm Đại Hàm nhà phân chút thịt. Sử Ly nghĩ đến như thế chú đáo, lão thôn trưởng nghĩ đến đã Đại Hàm cùng Sử Ly nhận biết, không thể lãnh đạo, lúc này dặn dò ngay tại chia cắt độc giác hổ như thôn dân nói. Vẹn vẹn là bởi vì có thể nhận ra Sử Ly, Đại Hàm liền đa phần một chút thịt, nhìn qua những thôn dân khác băng tới ghen tị ánh mắt, Đại Hàm đen nhánh trên mặt trong bụng nở hoa, hắc hắc cười ngây ngô không ngừng. Tiểu tiên trưởng, hôm nào bọn ta nhất định đến Tiên Đạo Tông ở trước mặt gửi tới lời cảm ơn. Lão thôn trưởng ngôn ngữ thành khẩn, cùng chúng thôn dân cùng một chỗ, đối Sử Ly ôm quyền không người thật sâu cúi đầu. Người trẻ tuổi nha, nói không chừng ăn thú roi cùng bên ngoài eo thật có chỗ tốt đâu. Nhìn qua trong sơn động thịt nướng Sử Ly, một tia ấy náy từ trong mắt lóe lên, dự đạo vội ho một tiếng, nói: "Tiểu tử, Du Long Hí Thiên quyết hoàn toàn chính xác có một ít thiếu hụt, nhưng là ta khẳng định sẽ nghĩ tới phương pháp giải quyết." "Thiếu hụt? Cái gì thiếu hụt?" Sử Ly trong lòng siết chặt. "Đây, chính là không trọn vẹn, còn chờ hoàn thiện." Dự đạo ngôn từ lấp lóe. Lúc trước dự đạo nói qua công pháp không trọn vẹn, được nghe dự đạo như thế giải thích, Sử Ly nỗi lòng lo lắng tạm thời để xuống. Nếu là giờ phút này Sử Ly thật biết, dự đạo nói tới công pháp thiếu hụt không chỉ là có lại dương bên ngoài, khẳng định sẽ có bóp chết dự đạo xúc động. Sư phụ, cái này thú tiên cùng bên ngoài eo ngài nếm thử. Đột nhiên phát hiện dự đạo chỉ bình tĩnh, nhưng không có ăn thú tiên cùng bên ngoài eo ý tứ, Sử Ly nỗi lòng lo lắng lại nhấc lên, lao đầu nhi này vì sao mình không ăn, tổng không biết cái này thú tiên cùng bên ngoài eo có cái gì độc đi, ta phải làm cho hắn ăn chút. Sư phụ, ngài khả năng không biết, tại quê hương của chúng ta có một loại thuốc là vật đại bổ, cùng cái này thú tiên cùng bên ngoài eo công hiệu đồng dạng. Sử Ly hướng dẫn từng bước. Thuốc gì? Dự đạo nhíu mày. Chính là một loại nam ăn, khác phái chịu không được, khác phái ăn nam không chịu được thuốc bổ. Sử Ly thuận miệng đáp. Thật có tốt như vậy? Vậy nếu là hai người đều ăn đây? Dự đạo hứng thú. Đều ăn, đương nhiên là dường chịu không được. Đáng tiếc loại thuốc này, không thể loại quá nhiều. Sử Ly bắt đầu bán cái nút. Vì sao? Vật đại bổ a, loại quá nhiều, chịu không được a. Sử Ly trả lời hời hợt. Nhanh lên cho ta. Sử Ly vừa dứt lời, dự đạo không kịp chờ đợi xông lên phía trước, liền dồn vào trong miệng, đồ tốt như vậy, ngươi không nói sớm. Cứ việc dự đạo đã ăn thú tiên cùng bên ngoài eo, nhưng Sử Ly vẫn là không yên lòng, không khỏi lần nữa nổi lên nói thầm, ăn những này thật đối có lại dương hữu hiệu. Sư phụ, ngươi nói cái này thú tiên cùng bên ngoài eo ta cũng nên qua, lúc nào có thể thấy hiệu quả a? Sử Ly không yên lòng. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây a? Ta lại chưa ăn qua. Dự đạo bị hỏi đến gấp, vậy mà thoáng cái nói lỡ miệng. Hỏng. Sử Ly trong lòng hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường trong đầu dâng lên, chẳng lẽ lại lao đầu nhi này là đang lừa dối ta? Khục. Vậy mà thoáng cái nói lỡ miệng, dự đạo thần sắc chỉ trệ, đội ho một tiếng, cái này, ta nói chưa từng ăn qua, ý là chưa từng ăn qua độc giác hổ ngưu thú. Hai con mắt híp lại, nhìn xéo qua dự đạo, Sử Ly rõ ràng là không tin, biểu tình kia tựa hồ muốn nói, lắc lư, tiếp lấy lắc lư. Ai, tiểu tử ngươi đó là cái gì ánh mắt ta, rõ ràng là không tin lão nhân gia ta a. Ưỡn ngực, dự đạo thanh âm cũng đề cao mấy phần, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Giờ phút này dự đạo biểu hiện, tựa như hai người cãi nhau thời điểm, càng là trột dạ một phương, ngược lại thanh âm càng lớn, biểu lộ cũng càng hung ác, sở dĩ dạng này, là bởi vì một phương nghị trên khí thế áp đảo đối phương. Tiểu tử, ăn cái gì bổ cái gì, đạo lý này nguyên nên thạo a. Dự đạo hai tay chắp sau lưng, đi dạo, tản bộ, nghiêm nhiên một bộ thần côn truyền giáo giọng điệu, có câu nói rất hay, chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy sao, ta nếm qua chưa ăn qua không sao, mấu chốt là ta hiểu được đạo lý này không phải. Ăn cái gì bổ cái gì? Vậy ta hỏi ngươi cái vấn đề, Hạch Đào bổ não nghe nói qua chứ? Dự đạo nói lên lý nhi đến, là một bộ, Sử Ly vận trông nóng lông nghĩ nghĩ, cảm thấy tựa hồ cũng có đạo lý, bất quá tổng cảm giác có cái gì không đúng, liền nhịn không được hỏi lại. Có nghe thấy? Dự đạo nhíu mày. Đầu bị cửa kẹp qua có phải là mắng chửi người đầu góc có bệnh? Sử Ly tiếp tục hỏi. Đúng vậy a. Dự đạo gật đầu. Như vậy, vấn đề tới, an bị cửa kẹp qua Hạch Đào có thể hay không bổ não? Sử Ly hai tay một đám. Ngươi cái này đơn thuần tranh cãi. Dự đạo nghĩ nửa ngày, cũng không biết nên trả lời như thế nào, vội vàng chuyển đổi chủ đề, như cái giang hồ du lịch tí đi, cho bệnh nhân dán lên thuốc cao da chó về sau, bắt đầu hướng dẫn từng bước, ngươi bây giờ có phải là cảm giác được trên thân có chút khô nóng à? Nghe ngươi vừa nói như vậy, giống như trên thân thật là có điểm khô nóng. Dự đạo tâm lý ám chỉ tựa hồ có tác dụng, để Sử Ly cảm thấy trên người khô nóng cảm giác như có như không. Có phản ứng chính là công việc tốt nha, nói rõ đã thấy hiệu quả, sau này kiếm một ít thú tiên cùng bên ngoài eo bồi bổ liền tốt. Nhìn qua Sử Ly cuối cùng từ hoài nghi biến thành bán tín bán nghi, dự đạo nhẹ nhàng thở ra, bụng trộm đuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán, thầm nghĩ trong lòng, cuối cùng lắc lư trôi qua, nếu là đem chân tướng nói cho tiểu tử này, hắn còn không cùng ta nháo lật trời, bất quá ta phải nhanh một chút tìm tới giải quyết công pháp thiếu hụt phương pháp. DS, cầu thu tảng, cầu đề cử. Chương 31, ngày mai so tài Sử Ly nháy mắt, sờ lên cảm thấy khô nóng nửa người trên, lại hơi liếc nhìn dự đạo, thầm nghĩ, lúc này không tin cũng không có cách, lần này tạm thời lao tử tin người ta. Cái gọi là cơm muốn từng ngụm ăn, an bổ khẳng định không kịp thuốc bổ, đương nhiên phải chậm một chút. Nhìn xem Sử Ly biểu lộ có chỗ thả tùng, Dự đạo đội vàng đổi chủ đề, nói, đúng rồi, ta vừa mới nhìn đến ngươi còn giữ một chút tinh thịt, là cho ngươi kia tiểu tình nhân lưu à. Dự đạo vân vê trên khỏe miệng sợi dâu, một bộ giả mà không kính biểu lộ. Cho Dự đạo một cái lướt mắt, Sử Ly tiện tay đem còn lại tinh thịt đặt ở lửa than phía trên nướng. Hoàn toàn chính xác, những này tinh thịt là Sử Ly chuyên môn vì tiểu linh nhi lưu, vì Sử Ly, tiểu linh nhi vậy mà đem mình đeo nhiều năm âu yếm chi vật khi mất, Sử Ly trong lòng ấm áp cùng ấy nấy cùng tồn tại. Cùng tiểu linh nhi cùng đi phường thị thời điểm, hắn lặng lẽ đi hiệu cầm đồ, liền đem ngọc châm chuộc trở về, chuẩn bị đi trở về cho nàng niềm vui bất ngờ. Tu luyện mấy canh giờ về sau, Sử Ly vận chuyển huyền công hồi phục thể nội tiêu hao, khi hắn đi ra rừng rậm lúc, áng vàng xuyên qua quần quần đám mây, giống như ức vạn đạo từ trên trời giáng xuống, cự kiếm nghiêng cắm ở vạn đạo sơn ở giữa. Đi tới về sơn môn trên đường, Sử Ly lông mày khẽ động, hắn bén nhạy phát hiện sau lưng hai người kia lại xuất hiện. Bước chân hắn hơi ngừng lại, dư quang thoáng nhìn, một béo một gầy hai cái thân ảnh chợt trốn đi. Ha ha, khinh thường cười lạnh một tiếng, Sử Ly cũng không có dừng bước lại, nhìn hai người kia thân hình nên là Khâu Hạo hai cái tùy tùng, béo hổ cùng kỳ ốm, hai người xa xa đi theo, nhưng không có đến gần ý tứ. Từ khi Khâu Hạo biết được Sử Ly chính là đe dọa hắn người về sau, hắn liền phân phó bản hổ cùng kỳ ốm nhìn chằm chằm Sử Ly. Ban hổ, Hạo ca một mực để chúng ta nhìn chằm chằm hắn, nói là sợ hắn chạy trốn, ta nhìn hắn giống như không có trốn ý tứ à. Nếu không phải sợ hãi tông môn quy định, Hạo ca đã sớm tự mình động thủ, hai người chúng ta cũng không cần ngày ngày theo dõi, bất quá, Hạo ca không phải để chúng ta thông chi Trương Lôi nha. Tiên đạo tông lâm thời so tài chính là vì tên phế vật kia chuyên môn chuẩn bị. Vẫn là Hạo ca nghĩ đến Chu Đáo à, dạng này có thể sớm xuất ngục ác khí, lại không cần lo lắng nhận tông quy xử phạt. Kia là đương nhiên, Trương Lôi là Khâu Hạo biểu đệ, hắn thay Hạo ca giáo huấn Sử Ly cũng là nên. Nhìn qua Sử Ly hướng Tiên đạo tông đi đến, bàn hổ cùng khỉ ống dừng bước, chúng ta trở về đi, Tiên đạo tông có Trương Lôi nhìn chằm chằm đâu, lượng hắn cũng trốn không thoát. Tên phế vật này rốt cục trở về, còn tưởng rằng hắn bởi vì sợ chạy trốn. Hẹp dài con mắt híp lại thành một đường, Trương Lôi đứng tại Tiên đạo tông ngoài sân môn, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính hướng hắn đi tới Sử Ly. Sử Ly đã rời đi tông môn một ngày, Trương Lôi còn tưởng rằng hắn thật chạy trốn, nếu là như vậy, vì Sử Ly đặt ra bẫy coi như uổng phí. Mẹ nó, cả ngày đứng ở nơi này chờ lão tử, ngươi bề ngoài rất tốt sao? Tốt liền đi bán à, lão tử thật thay ngươi mệt mỏi. Sau lưng bàn hổ cùng khỉ ốm vừa rời đi, liền nhìn thấy tại phía trước chờ đợi Trương Lôi, Sử Ly thầm mắng, ngươi tên phế vật này vậy mà không có đào tẩu. Sắc mặt trầm xuống, Trương Lôi nhìn chằm chằm chạm mặt tới Sử Ly. Hắn cho rằng cho dù Sử Ly nhìn không ra lâm thời so tài là hắn đặt ra bẫy, nhưng cũng sẽ biết sợ lâm thời so tài. Tại Trương Lôi xem ra, một cái đoán thể tam phẩm phế vật tham gia tông môn lâm thời so tài, trừ bỏ bị ngược vẫn là bị ngược, nói không chừng sẽ còn rơi cái bị đánh tàn phế hạ trạng, chạy trốn cũng là không thể bình thường hơn được. Nhưng mà, Sử Ly vậy mà không có trốn, cái này hoàn toàn ngoài Trương Lôi đoán trước, hắn cau mày, nghĩ đến nát óc, cũng không muốn ra Sử Ly từ đâu tới dũng khí. Đào tẩu? Nguyên lai bọn hắn là sợ ta đào tẩu mới theo dõi. Sử Ly chắp tay mà đi, khinh thường nói, trốn? Ta vì sao phải trốn? Tông môn như thế an toàn, mỗi lần trở về đều có chó giữ nhà chờ lấy ta, ta không nợ à? Nói xong, Sử Ly sát Trương Lôi bên cạnh mà qua, còn cố ý va vào một phát bờ vai của hắn. Người muốn chết? Cái này tại Trương Lôi xem ra, Sử Ly cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn, lại thêm Sử Ly mặt mũi tràn đầy khinh thường, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Thật sao? Sử Ly cũng không quay đầu lại, không mặn không lời nói, không biết ngươi có nghe nói hay không qua, bình thường làm cho thanh âm càng lớn chó cắn lên người đến càng không có khí lực. Chó? Đột nhiên lại nghĩ tới Sử Ly mới vừa nói kia lời nói, Trương Lôi suýt nữa tức nổ tung. Sử Ly một cái phế vật lại có đảm lượng mắng hắn là chó. Ngươi? Trương Lôi bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhưng lại nhịn xuống không có tiến lên. Đã Sử Ly nguyện ý vào cuộc, hắn liền không thể nóng lòng nhất thời, vừa nghĩ tới ngay trước tông môn tất cả mọi người mặt đem Sử Ly trực tiếp đánh tàn phế hình dạng, thư lạnh một tiếng từ hắn lô mũi phun ra. Mới vừa rồi là thanh âm gì? Giống như chó không phải gọi như vậy a. Sử Ly trực tiếp đem Trương Lôi trở thành không khí, hắn ngắm nhìn một phía, phản phất đang tìm kiếm thanh âm nơi phát ra. Kỳ thật, vừa mới Trương Lôi lần nữa nhục nhã hắn là phế vật thời điểm, Sử Ly là không ngại đem hắn đánh cho răng rơi lấy đất. Bất quá, đã Trương gia ông cháu đã vì hắn chuyên môn thiết tốt cục, hắn làm sao có ý tứ không tham gia. Sử Ly muốn nhìn một chút hắn tại trước mặt mọi người đánh bại Trương Lôi về sau, kia ý nghĩ cách tính toán mình Trương Tùng đến tột cùng là dạng gì biểu lộ. Ngươi, ngươi cái phế vật, ngươi liền chờ chết đi. Trương Lôi thanh âm tức giận tại Sử Ly sau lưng vang lên. Nhưng, Trương Lôi không có phát giác là, lúc này Sử Ly trong mắt lóe lên một vòng ấm lãnh. Thiếu gia, ngươi cuối cùng trở về. Nhìn thấy Sử Ly đi tới, chính nâng cằm nhỏ, ngồi tại cửa ra vào Tiểu Linh Nhi lúc này đứng lên đón, ta còn tưởng rằng ngươi xảy ra chuyện gì. Xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn lo lắng chợt bị vui sướng thay thế, Tiểu Linh Nhi trên khỏe miệng đã phủ lên mỉm cười thản nhiên. Mấy canh giờ trước, Tiểu Linh Nhi đi đầu trở về, Sử Ly lại chậm chạp chưa về, lại thêm phát hiện Trương Lôi bọn người hành tích lén lút, nàng khó tránh khỏi lo lắng. Tiểu Linh Nhi vì cho Sử Ly, ngay cả yêu mến nhất chi vật cũng làm mất, Trương Lôi bọn người còn làm hại Tiểu Linh Nhi nơm nớp lo sợ. Vừa nghĩ tới đây, hắn liền ở trong lòng thầm mắng, lao tử khẳng định sẽ tốt dễ thu dọn ngươi. Mỗi người đều có bảy ngược, giống như Tiểu Linh Nhi chính là Sử Ly bảy ngược, mà một chút không có mắt người, tiểu gì cũng sẽ vô tình hay cố ý đụng vào người khác bảy ngược, hậu quả có thể nghĩ. Ta có thể xảy ra chuyện gì? Ta là đi cho ngươi đánh chút thịt rừng. Vuốt vuốt Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ, Sử Ly cười từ trong túi móc ra một bao nướng xong tinh thịt, đưa tới. Ê, đem ngươi ngọc châm cất kỹ. Nhìn qua bưng lấy thơm nước thịt nướng Tiểu Linh Nhi, Sử Ly đem ngọc châm đưa tới. Thiếu gia đều biết. Tiểu Linh Nhi một vũng thu thủy giống như đôi mắt tại lông mi thật dài phía dưới chớp, kinh ngạc nhìn qua Sử Ly. Ngươi nha đầu ngốc này, ta là trên đường nhặt được. Sử Ly rêu rêu nói. Đúng rồi, thiếu gia, Lâm Thời so tài nhanh đến đi. Tiểu Linh Nhi trong lòng ấm áp, gương mặt xinh đẹp nổi lên hiện một vòng đường đỏ, nhìn qua Sử Ly bóng lưng, trong mắt tử mang chợt lóe lên, giờ phút này nàng rốt cục vững tin Sử Ly khôi phục tu vi. A, ta hơi kém quên, tựa như là ngày mai đi. Sử Ly thanh âm từ trong nhà truyền ra, hắn lần nữa tu luyện. DS, cầu thu tặng, cầu đề cử. Chương 32, linh dưa chính là cái này mùi vị. Sáng sớm hôm sau, trong phòng Sử Ly, chính đang nhắm mắt đả tọa, hắn hô hấp đều đặn, sắc mặt không hề bận tâm. Đều là nhị trưởng lão tao chủ ý, làm cái gì Lâm Thời so tài. Tuy nói là Lâm Thời so tài, không cho hạ sát thủ, nhưng là quyền cước không có mắt, làm không cẩn thận bị đánh trọng thương hoặc là tàn tật cũng không tốt nói. Giờ phút này, Tiên Đạo Tông bên trong hơi có vẻ ầm ĩ, một chút muốn tham gia Lâm Thời so tài đoán thể lục phẩm trở xuống đệ tử có vẻ hơi bối rối, nhưng lại không thể không tham gia, trong lúc nhất thời đầy bụng lời oán giận. Điều sửa lại một chút khí tức, Sử Ly đi ra phía ngoài ra. Cùng lúc đó, tại Trương Tùng trong phòng nhỏ, Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng chính trông mong mà nhìn chằm chằm vào trước mặt một cái linh dưa. Lôi Nhi, cái này linh dưa có bảo dưỡng tâm thần công hiệu, trước khi tỉ thí, chúng ta trước chia ăn một cái, xem như vì ngươi trợ uy. Trương Tùng chậm rãi nói. Đa tạ gia gia. Đa tạ nhị trưởng lão. Nghe vậy, Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng mánh nuốt nước miếng, thương phấn đến suýt nữa nhảy dựng lên, bọn hắn muốn ăn linh dưa đã rất lâu rồi, giờ phút này rốt cục chờ đến, thử hỏi Tiên Đạo Tông có mấy người có thể ăn vào linh dưa. Trừ một cái khác là nhị trưởng lao giữ lại làm so tài người thắng trận ban thưởng cùng trưởng môn bọn người cùng một chỗ hưởng dụng bên ngoài, những người khác nhiều nhất chỉ có thể nghe mùi vị. Ừm, cái này linh dưa 10 phần có được, đợi lát nữa trừ vỏ bên ngoài, ngay cả nước canh đều muốn uống hết, không thể có mảy may lãng phí. Trương Tùng chậm rãi mở ra hẹp dài đôi mắt, hít thật sâu một hơi linh dưa dị hương, tay phải đột nhiên lắc một cái, một đoàn linh khí trong lòng bàn tay tụ tập, nháy mắt hóa thành lưỡi dao, đem linh dưa hết thể hai nửa. Cái này, trước đó Trương Tùng từ chưa từng ăn qua linh dưa, chớ nói chi là Trương Lôi đám người. Ngay tại linh dưa mở ra một cái chớp mắt, mọi người cũng không có nghe được càng thêm nồng đậm dị hương, ngược lại là một cỗ hôi thối xông vào mũi, bọn hắn nhao nhao nhíu mày. "Ra ra." Trương Lôi lông mày nhíu chặt, quan sát đồng dạng gấp cao mày mấy cái tùy tùng về sau, đưa ánh mắt về phía nhị trưởng lão, hắn là đã nhìn ra, mấy cái tùy tùng giống như hắn, đều muốn biết linh dưa vì sao thối như vậy. "Mẹ." Hôi thối gây mũi, không đến Trương Tùng cũng là chính muốn buồn nôn, bất quá hắn nhìn một chút Trương Lôi đám người, hơi suy nghĩ một lát, nhíu chặt lông mày chợt giãn ra, nói, "Linh dưa hẳn là cái này mùi vị, hẳn là nghe thối, an hương." Lôi Nhi, mấy người các ngươi trước tiên đem một nửa khắc nước canh uống hết, còn lại một nửa ta uống, thả lâu linh khí liền chạy hết. Trương Tùng lúc này phân phó nói. Hốt trượt, hốt trượt. Nghe vậy, Trương Lôi mấy người nào còn dám do dự, cố nén gây mùi hôi thối, từng ngụm uống lên nước canh, trên mặt lại là không có chút nào hưởng thụ biểu lộ, lông mày một cái so một cái nhăn sâu, cố nén buồn nôn, đưa cổ hướng xuống nuốt, đều suýt nữa buồn nôn khóc. Thế nào lại là nghe thối, uống vào thối hơn đâu? Trương Lôi chờ trong lòng người tất cả nghi hoặc, nhưng không dám nói rõ. Hô trưởng, ngay tại Trương Lôi bọn người đem một nửa linh dưa loại nước canh uống đến còn thừa không có mấy về sau, Trương Tùng lắc một cái ống tay áo, cầm lấy một nửa khác, một mạch uống vào. Mẹ nó, đã nói xong nghe thối, uống vào hương đâu? Đây cũng quá xấu đi. Bởi vì Trương Tùng làm một hơi uống xong, quá khỏe khoắn, một cỗ hôi thối trực tiếp hướng hắn não nhân bên trong chui, suýt nữa đem hắn đỉnh ngất đi. Linh dưa chính là cái này mùi vị, ăn mau đi. Trương Tùng an ủi mình cùng Trương Lôi mấy người, cố nén buồn nôn tinh tế thưởng thức, sau đó hắn đem Trương Lôi đám người một nửa khắc linh dưa cắt thành mấy nửa. Ta muốn cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch đưa đi một chút, để bọn hắn cũng nếm thử. Trừ Trương Tùng bên ngoài, Trương Lôi phân linh dưa nhiều nhất, nếu không phải nhìn thấy Gia Gia đem một nửa linh dưa một mạch toàn nhét vào trong miệng nuốt vào về sau, nói không chừng hắn đã sớm đem linh dưa ném đi. Trương Lôi mấy cái tùy tùng cũng thế, nếu không phải nhìn Trương Tùng ăn đến say sưa ngon lành, gật gù đắc ý thưởng thức, bọn hắn sớm liền không nhịn được phun ra. Diêm Hồng cùng Phan Thạch bị trọng thương, vừa vặn ăn chút linh dưa bồi bổ. Trương Lôi mặc dù nói như vậy, bất quá trong lòng nghĩ lại là, nếu là ăn ngon, ai sẽ cho kia hai cái thành sự không có bại sự có dư ra hỏa, cái này linh dưa mùi vị cũng quá có đặc sắc, ta mẹ nó thực sự là ăn không vô nhiều lắm. Cái này linh dưa mùi vị hoàn toàn chính xác có điểm lạ. Liếm liếm quẹt miệng nước canh, Trương Tùng lông mày vặn ba thành một đoàn, như có điều suy nghĩ, cái này mùi vị làm sao quen thuộc như vậy? Đuổi mau vận công luyện hóa linh dưa, dạng này bảo dưỡng tâm thần hiệu quả mới càng tốt hơn. Khi mọi người cố nén hôi thối đem phân đến linh dưa sau khi ăn xong, Trương Tùng lần nữa dẫn đầu vận công luyện hóa, sau đó Trương Lôi cầm hai khối đưa cho Diêm Hồng cùng Phan Thạch, nhìn thấy hai người ăn hậu phương mới rời khỏi. Cái này mẹ nó chính là linh dưa, xác định không phải phân. Trương Lôi rời đi về sau, Diêm Hồng cùng Phan Thạch hai mặt nhìn nhau nhìn lẫn nhau, cũng là suýt nữa nôn mửa ra. Khi Tiên Đạo Tông trưởng môn Liễu Thủy Ngạn cùng Trương Tùng chờ tông môn trưởng lão ngồi ngay ngắn ở khán đài ngay phía trước trên đài cao lúc, tham kiến đến khi so tài đoán thể lục phẩm trở xuống đệ tử lần lượt tiến vào dưới khán đài phương khu vực về sau, Sử Ly duỗi lưng một cái, chậm rãi đi tới. Giờ khắc này ở khán đài phía bên phải quan chiến lâm thời so tài đệ tử bên trong, một vị một bộ vàng nhạt váy dài thiếu nữ thức tha mà đứng, tóc xanh như suối, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghệ ưỡn lên, mắt to có thể nói, dung mạo lãnh diễm, hai đầu thon dài đùi ngọc tại váy bên trong như ẩn như hiện, khiến người miên man bất định. Thiếu nữ chính là Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn nhị mỹ một trong, cùng Lộc Khả Nhi nổi danh phương phỉ, nhưng tu vi của nàng thực lực cùng tư sắc đồng đều so Lộc Khả Nhi càng hơn một bậc. Phương phỉ tu vi đã đạt đến đoán thể cửu phẩm, ngưng khí nhập thể ở trong tầm tay. Phương phỉ không thiếu người ngưỡng mộ, nhưng mà nàng lãnh diễm nhưng dù sao cho người ta một loại cự người cùng ở ngoài ngàn dặm cảm giác. Cũng chính là bởi vì phương phỉ lãnh diễm, càng làm cho hai cái tông môn đông đảo đệ tử điên cuồng. Cái này tựa hồ cũng vừa tốt trả lời một câu lời nói, không có được vĩnh viễn tại bạo động. Khi Phương Phỉ đôi mắt xinh đẹp từ tham gia lâm thời so tài đệ tử khu vực khẽ quét mà qua thời điểm, những cái kia nàng hâm mộ người lập tức hai mắt phát sáng, tiếng nuốt nước miếng nổi lên bốn phía, đồng loạt hướng nàng đi lên chú mục lễ. Phương Phỉ sư tỷ là đang nhìn ta đây. Ngươi giải xấu như vậy, Phương Phỉ sư tỷ sẽ nhìn ngươi? Không có khả năng. Phương Phỉ sư tỷ tay khẳng định rất mềm, nếu có thể sờ một thanh tốt bao nhiêu. Nếu là Phương Phỉ sư tỷ có thể để cho ta hôn một chút, để ta làm trâu làm ngựa đều nguyện ý. Liền ngươi, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng. Một đám nam đệ tử vậy mà nổi lên hoa si. Sử Ly nghe được nhíu chặt mày lên, nghe những người này ngữ khí, giống như tùy thời chuẩn bị đem Phương Phỉ ăn sống nuốt tươi như vậy. Phương Phỉ nhìn về phía Sử Ly chỗ khu vực lúc, những người ngưỡng mộ kia ánh mắt nàng đã tập mãi thành thói quen, không để cho nàng cầm nhíu mày, nhưng mà Sử Ly loại kia bất vi sở động biểu lộ, để ánh mắt của nàng hơi dừng lại một chút. Cùng lúc đó, nhìn qua trong đám người Sử Ly, Trương Lôi khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, hắn đã tiếp đến Khâu Hạo truyền lời, hôm nay hắn muốn đem Sử Ly đánh cho tàn phế. Đợi đến Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài thời điểm, Khâu Hạo lại tìm cơ hội ra tay độc ác muốn xử lý mệnh, như vậy hai cái tông môn đều không lời nào để nói. Ngươi nhìn mấy cái kia phế vật, đợi lát nữa khẳng định sẽ thua rất thảm. Không chỉ là Trương Lôi, tại muốn tham gia lâm thời so tài đệ tử tập trung khu vực bên trong, đệ tử khác đang nhìn hướng xử lý mấy cái đã sớm bị bọn hắn nhận định là phế vật đồng môn lúc, cũng không nhịn được mặt lộ vẻ khinh thường, trong mắt nghĩa mai càng là rõ ràng. Đợt, cầu thu tàng, cầu đề cử, cảm kích. Chương 33, Linh Dưa trợ hứng bởi vì là lâm thời so tài. Tiên Đạo Tông cũng không có gia tăng lúc trước trắc nghiệm quá trình, bất quá cái này cũng cho Sử Ly ẩn giấu thực lực cơ hội. Tại Tiên Đạo Tông trên dưới trong mắt tất cả mọi người, Sử Ly tạm thời vẫn là cái kia tu vi rút lui, vẫn như cũng là đoán thể tam phẩm phế vật mà thôi. Không sao, còn có mấy cái này phế vật lót đấy đâu. Một chút thực lực lệ yếu đệ tử nhìn thấy Sử Ly mấy cái đoán thể tam phẩm trở xuống đồng môn về sau, trên mặt lo lắng dần dần tan đi, trong lòng tự an ủi mình. Thậm chí mấy cái tại đoán thể tam phẩm trở lên, nhưng thực lực yếu kém đệ tử ở trong lòng đã đem Sử Ly bọn người làm đối thủ, dù sao quả hồng mềm dễ mà bóp. Mặc dù bọn hắn không có nói thẳng ra, nhưng bọn hắn nhìn về phía Sử Ly đám người ánh mắt giống như sói ngạ lang thấy được con mồi. Lưu ý đến Trương Lôi đám người biểu lộ, Sử Ly có chút lắc đầu bất đắc dĩ, tâm hắn nghĩ linh hoạt, đã sớm nghĩ nhìn thấu Trương Lôi kế hoạch, những người khác tính toán nhỏ nhặt, chỉ cần hắn không phải cái kẻ ngu, sao có thể nhìn không ra. Người chính là như vậy, điều gì cũng sẽ trong tiềm thức coi nhẹ những cái kia so với mình nhỏ yếu người, nhưng rất ít nghĩ đến những cái kia bị bọn hắn cho rằng phế vật người, chắc chắn sẽ có xoay người một ngày. Mà một khi những cái được gọi là phế vật biểu hiện vượt qua dự đoán của bọn hắn kinh nghiệm bản thân về sau cái chủng loại kia biểu lộ cũng tất nhiên là cực kỳ ngoan ngoụ. Nhìn chung quanh bốn phía một cái, Liêu Thủy Ngạn hướng nhị trưởng lão Trương Tùng gật đầu ra hiệu, so tài có thể bắt đầu. Hôm nay lâm thời so tài, chủ yếu là vì ưu chúng tuyển ưu, ứng đối tức sắp đến cùng Huyền Băng môn so tài. Trương Tùng mới mở miệng, trên quảng trường lập tức yên tĩnh trở lại. Tỷ thí lần này, các ngươi nhất định phải toàn lực ứng đối, ta đem ta túi càn khôn làm người thắng trận ban thưởng. Trương Tùng lấy một trận đường hoàng lý do làm lời dạo đầu, đương nhiên còn không có quyền lợi lớn dụ chi. Nhị trưởng lão còn thật cam lòng đem hắn túi càn khôn lấy ra làm ban thưởng. Tại cả cái tông môn, thế nhưng là chỉ có trưởng môn cùng nhị trưởng lão mới có túi càn khôn a. Đúng đấy, nhị trưởng lão xuất thủ nhưng thật là hào phóng. Một cái túi càn khôn tối thiểu nhất 10 vạn kim tệ, lần này xem ra phải thật tốt đụng một cái, nếu có thể thắng được túi càn khôn, liền kiếm bộn rồi. Quả nhiên, Trương Tùng sách lược thấy hiệu quả, lúc trước những cái kia nhắc lên lâm thời so tài đầy bụng lời oán giận đệ tử, nhao nhao ma quyền sát trưởng, vừa nghĩ tới túi càn khôn, vậy mà hưng phấn đến đầy mặt đỏ bừng. Lão già này, giỏi tính toán a. Sử Ly trong lòng lạnh hừ một tiếng, tại tham gia lâm thời so tài đệ tử bên trong, Trương Lôi thực lực mạnh nhất, không có gì bất ngờ xảy ra, tất nhiên là hôm nay người thắng trận. Bất quá, lão già này lại muốn cho cháu của mình Dương Oai, lại nghĩ chỉ đem túi càn khôn khi ngụy trang, chỉ sợ cái này tính toán muốn thất bại. Vì trợ hứng, ta còn cố ý đem ta trồng 3 năm phương mới thành thục linh dưa lấy ra, so tài kết thúc về sau, người thắng trận đem có cơ hội cùng trưởng môn cùng chúng ta trưởng lão cùng một chỗ chia sẻ. Nhìn qua dưới khán đài một đám đệ tử nghe được mình đem túi càn khôn làm ban thưởng mừng rỡ phản ứng, Trương Tùng trong lòng đắc ý, khóe miệng giơ lên một vòng ý cười, lần nữa tăng lên ban thưởng quả cân. Nhưng mà, nâng lên linh dưa thời điểm, Trương Tùng khẽ mặt giật một cái, hắn sát phí tâm huyết trồng 3 năm, kết xuất 6 cái linh dưa, lại bị người trộm đi 4 cái. Vừa nghĩ tới việc này, Trương Tùng chính là một trận đau lòng, nhưng là vì cho Trương Lôi tạo thế, hắn cố ý đem thừa một cái linh dưa đem ra. Nhị trưởng lão lần này thế nhưng là thật bỏ hết cả tiền vốn a, lại là túi cả khôn, lại là linh dưa, không biết ai có cái này có lộc ăn. Nhị trưởng lão đem linh dưa làm bà bối, bình thường đều không cho chúng ta tới gần linh dưa vườn nửa bước, không nghĩ tới lần này hào phóng như vậy. Ai, chúng ta chỉ có hâm mộ phân nhi, chỉ sợ là ăn không được. Xem xét nhị trưởng lão đem linh dưa cũng lấy ra, dưới đài đệ tử lần nữa xôn xao, ngày bình thường, bọn hắn từng đánh qua linh dưa chủ ý, nhưng nghĩ đến nhị trưởng lão âm tàn, liền làm tức bỏ đi suy nghĩ. Giờ phút này, nghe được linh dưa hai chữ, bọn hắn liền nhịn không được chảy nước miếng, nhưng trong lòng rõ ràng, thực lực mình không được, chỉ có trông mà thèm phận. Các ngươi liền đợi đến nhìn ta cầm túi càn khôn ăn linh dưa đi. Trương Lôi khó nén trên mặt ngạo nghễ ý cười, tất cả mọi thứ, hắn so với ai khác đều rõ ràng, vô luận là túi càn khôn, vẫn là linh dưa đều là gia gia chuẩn bị cho hắn, càng là nhìn thấy đệ tử khác ghét tị, trong lòng của hắn càng là dị thường đắc ý bất quá, vừa nghĩ tới linh dưa hôi thối, Trương Lôi dạ dày lăn lộn, nghĩ, được rồi, linh dưa không ăn cũng được. Đem linh dưa trình lên, ta muốn trước mở ra. Trương Tùng đối dưới khán đài Trương Lôi một cái tùy tùng vung tay lên, linh dưa liền bị đặt ở trên khay hiện lên đến Trương Tùng trước mặt một chương trên bàn trà. Được nghe Trương Tùng muốn trước đem linh dưa mở ra, Sử Ly suýt nữa cười ra tiếng, đã ngươi nghĩ mất mặt, đợi lát nữa ngươi tuyệt đối sẽ có cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Trên khán đài, Liêu Thủy Ngạn cùng các trưởng lão khác nhìn qua linh dưa, trong mắt vậy mà cũng không nhịn được toát ra khát vọng thần sắc. Dù sao, linh dưa không phổ biến, bọn hắn ăn số lần lại không nhiều, vừa nghĩ tới linh dưa kia làm người tâm thần thanh thản tư vị, bọn hắn thậm chí nhịn không được nuốt lên nước miếng. Nhìn qua trưởng môn cùng các trưởng lão khác nhìn xem linh dưa thần sắc, Trương Tùng lông mày nhíu lại, càng đắc ý hơn, mọi người đều biết, linh dưa không phải phổ thông trái cây có thể so sánh, sắc ngoài cũng dị thường cứng rắn, khó mà mở ra, mà lại dùng phổ thông đao cụ sẽ phá hư cảm giác, vì thế, lão phu 3 năm qua dốc lòng nghiên cứu, rốt cục tự sáng tạo một chiêu, linh khí hóa cắt dưa pháp. Xem ra lão gia hỏa này vì mấy cái linh dưa, thật đúng là không ít bỏ công sức à, vậy mà 3 năm trước đây liền bắt đầu nghiên cứu làm sao cắt dưa. Sử Ly trong lòng cười trộm. Người tại linh dưa bên trong thêm liệu mà đủ buồn nôn, cái này lão tiểu tử hoa văn cũng không ít, còn cái gì linh khí hóa cắt dưa pháp, đơn thuần đánh giám, chẳng qua là vì trang bức mà thôi. Dự đạo lười biếng thanh âm tại Sử Ly trong tâm thần vang lên, lão tiểu tử này mất mặt không chê sự tình lớn. Sau một khắc, Trương Tùng đứng ở trước mặt mọi người, cố ý lui lại mấy bước, chợt sắc mặt trầm xuống, vung lên ống tay áo, trong lòng bàn tay phải lúc này tổng thể một đoàn linh khí. Mở cho ta. Hai mắt đột nhiên đóng mở, Trương Tùng một tay bỗng nhiên ném một cái, linh khí hóa thành 9 mảnh lăng lệ lưỡi dao, hướng linh dưa bay đi. Linh khí lưỡi dao hướng linh dưa bay đi thời điểm, Trương Tùng lập tức thu hồi thủ thế, vớt dầu, hơi híp con mắt, nhếch miệng lên ý cười, một bộ tha thiết kỳ vọng bộ dáng. Bành! Ngay tại linh khí lưỡi dao cùng linh dưa tiếp xúc mấy mắt, trực tiếp bạo, lập tức sền sệt màu vàng chất bẩn nương theo lấy gây mũi hôi thối hướng bốn phía tóe bắn đi. Ông! Cơ hồ là tại linh dưa bạo liệt mấy mắt, Liêu Thủy Ngạn ống tay áo vung lên, một nửa hình tròn hình phòng hộ màn sáng bảo hộ ở trước mặt mình. Soạt! Xên xẹt màu vàng chất bẩn lập tức bị màn sáng bắn ngược hướng nhị trưởng lão vị trí, mấy vị trưởng lão khác cũng không có thể may mắn thoát khỏi. Đối mặt đột nhiên xuất hiện một màn, mấy vị trưởng lão khác lập tức mơ hồ, vậy mà ngu ngơ tại đường trường. Cũng chính là tại bọn hắn ngu ngơ nháy mắt, màu vàng chất bẩn bắn ra được khuôn mặt của hắn cùng toàn thân đều là, gây mùi hôi thối thẳng hướng trán. Chương 34, ta nếm qua đang chết, cái này rốt cuộc là thứ gì? Và nó, làm sao thối như vậy? Con em ngươi, vì cái gì cùng từ hầm cầu bên trong vứt ra đồng dạng? Mấy vị trưởng lão lập tức cố nén buồn nôn, nhao nhao nhíu mày mắng. Chư vị đồng môn, xin mọi người yên tâm, linh dưa chính là cái này mùi vị, mùi thối càng nặng nói rõ linh khí càng dày đặc, không tin ta trước mặt mọi người nếm thử. Nói xong, Trương Tùng xoa xoa trên mặt chất bẩn, trực tiếp đem ngón tay bỏ vào trong miệng hút, vị càng có sức thuyết phục, hắn cố nén hôi thối, còn giả vờ như một bộ mặt mũi tràn đầy hưởng thụ biểu lộ. Ta đậu phộng, lão tiểu tử này cũng quá mẹ nó có thể lắc lư đi. Nhìn thấy Trương Tùng động tác cùng biểu lộ, Sử Ly Chính muốn buồn nôn. Linh dưa thật sự là cái này mùi vị. Đây cũng quá mẹ nó xấu. Không phải bình thường tối a, làm sao nghe giống phân. Đối nhị trưởng lão giải thích, dưới đài đông đảo đệ tử lại là bán tín bán nghi, cho dù bọn hắn chưa ăn qua linh dưa, nhưng cũng đã được nghe nói, lại nói Trương Tùng linh dưa cũng không phải bình thường thối a nhị trưởng lão, ngươi quá mức. Khi dễ chúng ta không có kiến thức sao? Cái này căn bản không phải linh dưa vốn có mùi vị. Sau một lát, một vị trưởng lão xoa xoa trên mặt chất bẩn, chịu đựng hôi thối, lúc này cả giận nói, nhiều năm trước, lão phu may mắn hưởng qua linh dưa vốn là dị hương sông và mũi, nghe nóng càng là làm người thần sắc khí sảng, mà ngươi cái này linh dưa lại là. Trương trưởng lão, cũng không thể nói như vậy, ta linh dưa chính là cái này mùi vị, vừa rồi ta cùng Lôi Nhi bọn người còn chia ăn một cái, cùng cái mùi này giống nhau như lúc. Trương Tùng kiên trì, hắn tự nhận là tại dựa vào lý lẽ biện luận. Nhị trưởng lão, ngươi cũng rất có thể vô ích, ta cũng nếm qua linh dưa, cái này căn bản không phải linh dưa hương vị. Cùng Trương trưởng lão liền nhau một vị tóc nâu trắng trưởng lão cũng không có thể may mắn thoát khỏi tại khó, cũng bị bắn lên chất bẩn, tức giận không chịu nổi, hồi tưởng lại mình đã từng nếm qua linh dưa cũng là nổi giận, ngươi mùi vị kia rõ ràng là phân. Phân. Trương Tùng thần sắc trì trệ, đột nhiên dư vị thoạt đầu trước ăn cái kia linh dưa hương vị, giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì, lần nữa xoa xoa trên mặt chất bẩn, vậy mà phát hiện bên trong còn có hay không tiêu hóa xong rau quả. Cái này thật đúng là phân. Ta nói làm sao thúi như vậy? Đây rốt cuộc là ai dám làm? Trương Tùng gầm thét, khoe miệng cũng rút, trong dạ dày rời sông lớp biển, lúc này ở một cái, không, cụ thể hẳn là phân ức, số khí vân điên, nhưng là muốn nói lại nhà không ra. Trương Lôi cùng mấy cái tùy tùng nghe xong Trương Tùng, có ngốc bọn hắn cũng suy nghĩ minh bạch, lúc trước bọn hắn ăn thật sự là phân, chợt nôn ra một trận, bất quá cùng Trương Tùng đồng dạng, cũng là nghĩ nôn lại là nhà không ra. Vì sao nhà không ra? Rất giản đáp, lúc trước Trương Tùng bọn người nếm qua linh dưa về sau, sợ hãi lãng phí, lúc này vận công đem linh dưa cùng phân cùng một chỗ luyện hóa triệt triệt để nói đùa, giờ phút này muốn nói, thổ huyết còn tạm được. Cái gì? Linh dưa bên trong là phân. Kia nhị trưởng lão vừa rồi ăn chính là cái gì? Còn dùng nói, đương nhiên là phân. Trương Lôi mấy người bọn hắn trước đó lại còn chia ăn một cái. Mấy người bọn hắn thật có dũng khí, ngay cả phân cũng dám ăn. Mẹ. Trương Tùng tại trước mắt bao người, vậy mà đem dính lấy phân ngón tay bỏ vào trong miệng, dưới khán đài đệ tử thấy lại là những mày, lại là buồn nôn, một chút nữ đệ tử càng là mặt mũi tràn đầy ghét bỏ, thậm chí trực tiếp nôn ra một trận. Hừ, bình thường bảo bối giống như mà nhìn xem, còn tưởng rằng là nhiều đồ tốt, cái gì linh dưa à, phân dưa còn tạm được. Mới vừa rồi còn ghen tị ai có thể ăn vào linh dưa đâu, hiện tại người nào thích ăn ai ăn. Đúng, người nào thích đớp cứ ai đi ăn đi thôi. Dưới khán đài đám người giống như vỡ tổ, nhìn có chút hạ hê nhìn qua Trương Tùng cùng Trương Lôi bọn người, cười vang, trong mắt ghen tị đã biến thành may mắn. Thế nào? Kinh không kinh hỉ? Ý không ngoài ý muốn. Ngươi vậy mà sớm ăn một cái, hương vị rất tốt. Nhìn qua nôn khan không chỉ Trương Tùng, Sử Ly trong lòng lại là trong bụng nở hoa, vậy mà dám chơi đều lão tử, lần này trước hết để cho ngươi ăn chút phân, cho ngươi một chút giáo huấn. Mẹ nó, lão tiểu tử này đối với mình thế nhưng là thật là độc ác a, thậm chí ngay cả phân cũng dám ăn. Dự đạo cũng không nhịn được sổ một câu nói tục, thanh âm bên trong tràn đầy ghét bỏ. Nhị trưởng lão, đây là chuyện gì xảy ra? Liêu Thủy Ngạn chau mày, nhìn qua Trương Tùng trên mặt vẻ giận. Trường môn, ta cũng không biết, chuyện này ta nhất định sẽ tra cái tra ra manh mối. Hẹp dài trong ánh mắt lóe ra vẻ âm tàn, Trương Tùng cố nén nuốt khan, giờ phút này hắn sắc mặt trắng bệnh, khóe miệng càng không ngừng run rẩy. Cùng lúc đó, Trương Tùng mặt cũng là nóng bỏng đau, lúc đầu muốn dùng linh dưa tới trang bức một phen, hơn nữa còn trước mặt mọi người nói hắn đã ăn một cái giống nhau như lúc, không ngờ trang bức không thành, hiện tại tất cả mọi người biết hắn nếm qua phân. Nhìn qua Trương Tùng âm trầm khuôn mặt, Sử Ly tại trong lòng thầm đủ, nhìn xem lão gia hỏa bộ dáng, chỉ sợ thật sẽ không dễ dàng bỏ qua việc này. Cái này lao tiểu tử bị tức váng đầu đi, còn cha cái cha ra manh mối. Làm sao cha? Chẳng lẽ hắn nếm thử phân hương vị, liền biết là ai kéo hay sao? Dự đạo tổn hại người không mang một cái chữa thu tục, lập tức nói, loại chuyện này, ngươi không nói, ta không nói, mệnh chết hắn cũng tìm không thấy là ai làm. Nhị trưởng lão, chuyện này xử lý như thế nào, liền nhìn chính ngươi. Liêu Thủy Ngạn hơi có vẻ không kiên nhẫn phất phất tay, nếu không phải hắn phản ứng nhanh, cũng làm một thân phân, tại chúng đệ tử trước mặt mất mặt coi như ném đại phát, hắn rất hy vọng chuyện này nhanh lật qua, tuyên bố so tài bắt đầu đi. Liêu Thủy Ngạn suy nghĩ, sau này tuyệt đối sẽ không cùng nếm qua phân người tại một cái trên bàn ăn cơm, thật là buồn nôn. Không dám ngỗ nghịch Liêu Thủy Ngạn ý tứ, Trương Tùng thở dài ra một hơi, cưỡng ép đè nén lửa giận trong lòng, hung hăng cắn răng ngạnh sinh sinh tuyên bố, so tài hiện tại bắt đầu. Trương Tùng mất mặt ném đến mặt đều không có ra, được nghe tức giận hắn tuyên bố so tài bắt đầu, dưới đài chúng đệ tử sợ bị giận chó đánh mèo, chớp mắt yên tĩnh trở lại. Thiếu gia, ngươi nhất định sẽ thắng. Yên tĩnh trong đám người, Tiểu Linh Nhi êm hai thành âm vang lên. Nha đầu này, không phải thêm phiền sao? Sử Ly có chút nhíu mày, nên miệng lên một vòng cười khổ. Quả nhiên, Tiểu Linh Nhi lời nói giống như quăng vào bình tĩnh mặt hồ hòn đá nhỏ, tại vừa mới quy về yên tĩnh trong đám người khơi dậy tầng tầng gợn sóng, dẫn tới đám người nhao nhao ghé mắt. Thứ, một cái phế vật, không bị người đánh cho tàn phế coi như xong, còn muốn thắng? Phế vật chính là phế vật, ngay cả bên người nha hoàn đầu cũng có ma bệnh. Cái này tiểu nha hoàn rõ ràng là ngại phế vật kia không đủ mất mặt, ha ha. Bên hai bên cạnh đám người châm chọc khiêu khích, Tiểu Linh Nhi mắt biết ai ngờ, cho dù Sử Ly chưa từng có minh xác nói qua đã khôi phục tu vi, nhưng Sử Ly trên thân toát ra khí tức rõ ràng là đã khôi phục tu vi. Sử Ly phế vật danh hiệu từ xưa đến nay, lần này lâm thời so tại tông môn cũng không có khảo thí đệ tử đẳng cấp tu vi, còn là dựa theo trước kia đẳng cấp tu vi phân chia. Đối mặt một cái sớm đã ở trong lòng bị nhận định phế vật lúc, đám người khẳng định là lại không chút nào keo kiệt bọn hắn châm chọc khiêu khích. Giờ phút này cho dù là Sử Ly nói cho đám người hắn đã khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng không ai sẽ tin tưởng, sẽ chỉ nói hắn người si nói mộng, dùng thực lực nói chuyện hoàn toàn thắng được hơn trăm hùng biện, cho nên hắn tự nhiên cũng không muốn qua giải thích thêm. Người cái phế vật, liền đợi đến chết đi. Trương Lôi cố nén nuốt hàn, hoán độc nhìn chằm chằm Sử Ly, cứ việc cũng không biết Linh Dương một chuyện là Sử Ly gây nên, hắn lại đem lửa giận chuyển rời đến Sử Ly trên thân. Chương 35, kết quả sẽ rất thảm, ngươi thiếu ta, hôm nay nên trả. Đứng ở trong đám người, Sử Ly đón Trương Lôi ánh mắt nhìn, trong mắt lóe lên hàn mang. Tại cùng Sử Ly ánh mắt va chạm một cái chớp mắt, thấy lạnh cả người vậy mà từ Trương Lôi đôi xương cụt dâng lên, thậm chí làm hắn sợ hãi, bất quá hắn lần nữa lắc lắc đầu, nói với mình, đây hết thảy đều là ảo giác. Mẹ. Cùng lúc đó, Diêm Hồng cùng Phan Thạch đang nằm tại rời người bảy cách đó không xa dưới bóng cây, chính đang nôn khan. Hai người bước tin, Trương Lôi đã nhìn ra bọn hắn đối với hắn che giấu Sử Ly đã khôi phục tu vi một chuyện, lúc này mới chuyên môn để bọn hắn nấp tức, nếu không lấy Trương Lôi làm người, chắc chắn sẽ không cho bọn hắn linh dương ăn. Mẹ nó, đã ngươi dạng này hại chúng ta, không giảng tình nghĩa huynh đệ, còn cố ý để chúng ta đắc cước, xem ra, lão tử không nói cho ngươi tình hình thực tế là được rồi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch cơ hồ mật đều phun ra, nôn mửa đồng thời khiên động vết thương trên người, đau đến đầu đầy mồ hôi, càng như vậy bọn hắn càng là cho rằng Trương Lôi tá ma giết lửa, đồng thời nguyền rủa Trương Lôi đi chết. Sử Ly tuyệt đối có thể một chiêu xử lý hắn. Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng đã phản chiến, nhao nhao ủng hộ lên Sử Ly đến, đã Trương Lôi không giảng cứu, bọn hắn cũng không còn đối lúc trước giấu giếm mà ấy nấy. Công bằng lý do, tranh tài khai thác bốc thăm phương thức, mỗi vòng đấu vòng loại về sau, vòng tiếp theo tiếp tục bốc thăm quyết định đối chiến nhân tuyển, cứ thế mà suy ra, thẳng đến cuối cùng người thắng trận sinh ra. Trương Tùng đã khôi phục tỉnh táo, ánh mắt quét qua đám người, vô ý thức tại Sử Ly trên thân dừng lại thêm chỉ chốc lát. Công bằng, bốc thăm. Được nghe tranh tài áp dụng bốc thăm phương thức, Sử Ly trong lòng tuôn ra một trận cười lạnh, nhị trưởng lão lao hồ ly này quả nhiên đa mưu túc trí, như vậy, chỉ cần tại bất cứ thời điểm hơi động động tay chân, hắn liền sẽ trở thành Trương Lôi đối thủ. Mà vô luận Trương Lôi đem hắn đánh cho nhiều thảm đều sẽ không có người hoài nghi tính công bình của trận đấu, dạng này còn có thể bảo đảm Trương Lôi dùng thực lực tuyệt đối nghiền ép hắn, thuận lợi tấn cấp vòng tiếp theo. Trải qua vừa rồi mất mặt xấu hổ cắt linh dưa sự kiện, Trương Tùng nghị cứu danh dự, ngay sau đó còn nói thêm, vì cho so tài tăng thêm điểm tặng thưởng, cá nhân ta chuẩn bị tái xuất 5000 mai kim tệ làm người thắng trận ban thưởng. Vừa dứt lời, Trương Tùng ống tay áo vung lên, 5000 mai kim tệ rầm rầm tiến vào đã cất đặt tại Liêu Thủy Ngạn trước mặt trong túi càn khôn. Trương Tùng thầm nghĩ, Trương Lôi chiến thắng cơ hội là chuyện chắc như đinh đóng cột, chiến thắng ban thưởng càng nhiều, càng đủ để chứng minh hắn cháu trai thực lực chất lượng 10 phần, mà hắn túi càn khôn cùng cái này 5000 mai kim tệ cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi, kết quả là vẫn là mình. Hiện tại bắt đầu bốc thăm. Quả nhiên, trên tài bốc thăm là từ nhị trưởng lao phụ trách, hắn đem tay vươn vào một cái hộp đá bên trong nhìn như ngẫu nhiên rút ra thứ một vòng đấu đối thủ. Tại liên tiếp đọc lên mười mấy tổ đối chiến đệ tử về sau, Trương Tùng rốt cục bất động thanh sắc đọc lên một tổ đối chiến danh sách, Sử Ly đối chiến Trương Lôi. Kết quả tại Sử Ly trong dự liệu, hắn khẽ nhíu mày một cái chớp mắt giãn ra, khóe miệng treo lên sâm nhiên cười lạnh. Vẫn là gia gia suy tính được chủ đáo, vòng thứ nhất liền an bài ta cùng Sử Ly đối chiến, ta nhẹ nhàng tùng tùng đánh bại hắn về sau, dạng này liền không cần tiêu hao quá nhiều thể lực, còn có thể thuận lợi tấn cấp. Từ vừa rồi cái chủng loại kia e ngại cảm giác bên trong khôi phục lại, Trương Lôi liếc qua nghe được đối chiến kết quả sau khẽ nhíu mày Sử Ly, trong lòng một trận mừng thầm, ngươi cái phế vật bây giờ sợ. Cùng lúc đó, trong đám người, những cái kia rút đến đối chiến đối thủ so thực lực mình yếu đệ tử cũng ở trong tối từ mừng rỡ, tối thiểu nhất bọn hắn có thể thuận lợi tấn cấp, mà lại cũng không trở thành tiêu hao quá nhiều thể lực. Đáng chết, làm sao để ta cùng hắn đối chiến? Ta một cái đoán thể tam phẩm, cùng một cái đoán thể ngũ phẩm người đối chiến, chơi như thế nào? Còn không bằng trực tiếp để ta nhận thua, mãi mãi. Đây không phải rõ ràng lựa ta sao? Là muốn cho lão tử vừa lên đài liền quỳ sao? Ai, chúng ta còn tốt chút, đợi lát nữa thảm nhất khẳng định chính là tên phế vật kia, hắn cùng Trương Lôi chênh lệch 3 đẳng cấp. Nếu là Trương Lôi không hạ thủ lưu tình, chỉ sợ trực tiếp liền chơi xong. Rút đến đối thủ so thực lực mình mạnh một chút đệ đệ nhau nhau sắc mặt âm trầm, hùng hùng hổ hổ, bọn hắn đối kết quả tỉ thí đã không ôm bất cứ hy vọng nào, mà đột nhiên nghĩ đến Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến về sau, bọn hắn ngược lại trở nên dễ dàng hơn. Theo so tài bắt đầu, bên thắng hưng phấn ngạo nghễ, kẻ bại mặt lộ vẻ nhụt chí chi sắc. Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến trước, là một vị đoán thể ngũ phẩm đệ tử đối chiến một vị đoán thể tam phẩm đệ tử, hai người thực lực chênh lệch hai cái cấp bậc, cái sau cơ hội là tại nghiền ép đối phương. Kết quả cũng không ngoài dự liệu. Cuối cùng cái kia đoán thể tam phẩm đệ tử liền bị đánh bay xuất chiến đài bên ngoài, miệng nuốt máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Trận tiếp theo, Trương Lôi đối chiến Sử Ly. Tuyên bố vượt qua một trận người thắng trận về sau, Trương Tùng mặt không thay đổi hô lên Trương Lôi cùng Sử Ly danh tự. Cuộc tỷ thí này không có cách nào nhìn, thực lực sai biệt quá lớn a. Ta nhìn cũng thế, một cái là đoán thể tam phẩm phế vật, một cái là đoán thể lục phẩm, khẳng định so sánh với một trận kết quả còn thảm. Nếu như bị đánh trọng thương, hoặc là thổ huyết vậy thì thôi, trong mắt của ta, Sử Ly tên phế vật kia không bị đánh chết liền thắp nhang cầu nguyện. Được nghe Sử Ly muốn cùng Trương Lôi đối chiến, dưới đài có không ít người nhìn một chút Sử Ly, nhao nhao lắc đầu, một cái đoán thể tam phẩm phế vật, cùng tham gia so tài người bên trong, thực lực mạnh nhất Trương Lôi đối chiến, kết quả chính là dùng nhỏ mẫu ngón chân ngẫm lại liền có thể liếc qua thấy ngay. đó chính là xử lý hạ chàng tuyệt đối sẽ rất thảm. Ta cũng cho rằng như vậy, nếu là tên phế vật kia có thể thắng, ta liền ngay trước chỗ người có mặt đức cức. Lúc trước đến qua linh dưa Trương Lôi một cái tùy tùng cũng phụ hòa nói, hôm nay đủ nóng, đợi lát nữa tìm địa phương tẩy cái nước lạnh tắm đi. Ta nhìn ngươi không phải muốn đi tẩy nước lạnh tắm, là muốn tìm phường thị bên trên kia cái gì lâu cô nương đi. Hắc hắc. Đối với so tài kết quả, dưới đài một ít đệ tử thậm chí đã lười đi suy đoán, theo bọn hắn nghĩ xử lý cùng Trương Lôi đối chiến là không có có bất cứ cái gì lo lắng, đang chờ đợi quá trình bên trong, rất nhiều người buồn bực ngán ngẩm, thậm chí có chút đệ tử nói đến lời nói thô tục. Trương Tùng khôi phục dĩ vãng biểu lộ, tức sẽ thấy lần này lâm thời so tài muốn kết quả, hắn hơi buông lòng xuống, ngáp một cái, vươn lên bên cạnh chén trà, đem ánh mắt rời về phía chính giữa sàn chiến đấu. Xử lý cơ hồ cùng Trương Lôi đồng thời đi vào chiến đài, cái trước biểu lộ hờ hững, cái sau thì là biểu lộ nhẹ nhàng. Tên phế vật này vậy mà không sợ, đoán chừng là sợ choáng váng a. Ngươi nhìn hắn biểu tình kia, nhìn qua đứng tại trên chiến đài xử lý, cho dù rất nhiều trong lòng người đã có thắng bại kết quả, nhưng vẫn có người nhịn không được đối phát ra niệm ai chế rêu thanh âm. Đôi mắt đẹp tại xử lý trên thân dừng lại chốc lát, Phương Vĩ vẫn như cũ mặt không biểu tình, đặt ở hai đầu gối bên trên ngón tay ngọc nhỏ dài hơi bỗng lúc đích, cau mày. Đương nhiên nàng cũng không phải là vì xử lý lo lắng, chỉ bất quá người quán tính thương hại mà thôi. Dù sao tông môn một cái nổi danh phế vật đối chiến cao hơn hắn ra ba đẳng cấp đối thủ. Xử lý chậm rãi nhắm mắt lại, tự động che giấu trong đám người ồn ào. Bất luận là bất kỳ địa phương nào, bất kỳ người nào, không có thực lực thì không có quyền lên tiếng, chỉ có ngươi biểu hiện ra đủ thực lực về sau, mới có thể để cho những cái kia xem thường ngươi người ngậm miệng. Trên chiến này, xử lý khép hở hai con ngươi, Trương Lôi sắc mặt trầm xuống, đám người cũng nhao nhao lộ ra ngưng trọng. Chương 36, chấn kinh đến tột cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là sợ hãi, không dám mở mắt nhìn. Đám người đầu tiên là ngưng trọng, chợt đang nghi ngờ bên trong xôn xao. Người tên phế vật này vẫn còn giả bộ, nhìn ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tại Trương Lôi trong mắt, xử lý cử động rõ ràng là đối với hắn trần trụi không nhìn. Hắn cái kia dung hạ được bị một cái phế vật tại trước mặt mọi người như thế không nhìn, hung hăng cắn răng mở miệng. Khai sơn kích. Trương Lôi gầm nhẹ một tiếng, tay phải chợt một đạo hóa thành hai trượng lớn nhỏ phong đao trường ảnh, nhấc lên một trận cuồng phong. Trên chiến đài nháy mắt cắt bay đá chạy, hướng về xử lý phách chạm mà đi. Trương Lôi công pháp rèn thể đến gần vô hạn linh cấp, khai sơn kích là hắn bí thuật, một cái đoán thể tam phẩm phế vật khẳng định không có cách nào tiếp nhận. Lời ấy không giả, nhìn Trương Lôi khí thế, đánh vào trên thân người khẳng định sẽ nhục thân trực tiếp sụp đổ. Trương Lôi hẳn là không muốn cùng một cái phế vật lãng phí thời gian, mới trực tiếp sử xuất hắn lợi hại nhất chiêu thức. Nhưng mà đám người không nhìn thẳng Trương Lôi trong mắt sắc cơ, bọn hắn coi là Trương Lôi vẹn vẹn là vì tốc chiến tốc thắng mà thôi. Giờ phút này có chút nhát gan nữ đệ tử thậm chí đã nhắm mắt lại, bọn hắn không đành lòng nhìn thấy Sử Ly bị Trương Lôi một quyền đánh nát nhục thân thảm trạng. Tại Trương Lôi khai sơn kích vang ra nháy mắt, Liêu Thủy Ngạn trong mắt du lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục bình thường. Lấy tu vi của hắn đã nhìn ra Trương Lôi vừa ra tay chính là sát chiêu, nhưng hắn nhưng không có mở miệng ngăn cản ý tứ. Thông môn không nuôi phế vật, hắn tìm không thấy lý do ngăn cản. Thiếu gia, nhìn thấy Trương Lôi bạo kích mà ra, Sử Ly lại không có phản ứng, y nguyên nhắm mắt mà đứng. Tiểu Linh Nhi cũng không nhịn được lo lắng, nhỏ tay nắm chặt, không chớp mắt nhìn chằm chằm Sử Ly. Ngay tại Trương Lôi sắp vọt tới trước mặt thời điểm, Sử Ly hai con ngươi đột nhiên đóng mở, một đầu kim sáng long lánh du long từ đồng tử bên trong chợt lóe lên. Lăng không chỉ, vang một tiếng, một đạo ba trượng lớn nhỏ kim sắc chỉ mang gạch đốt không phá, đột nhiên nên hướng phong đao. Trương Lôi khai sơn kích nhấc lên cuồng phong trận bị chỉ mang khí thế trực tiếp nghiền ép, cuồng phong lập tức tĩnh hơi thở. Bành! Tại hoàn toàn thực chất hóa kim mang chỉ đè xuống, Trương Lôi trưởng ảnh phong đao nháy mắt bái diệt, Trương Lôi thân thể bị cuốn lên, lúc này phun ra một ngụm máu tươi. Đây là loại khí thế này Trương Lôi thế nhưng là chưa từng gặp qua, tại giữa không trung, tinh thần của hắn liền run lên bần bật, cảm giác nguy cơ nháy mắt từ trong lòng dâng lên, hai mắt bên trong hoảng sợ hiện lên. A! Sau một khắc, trong đám người kêu sợ hãi bỗng nhiên vang lên. Ngươi thật khôi phục tu vi rồi. Vậy ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Đám người kinh hô ở giữa, Trương Lôi sắc mặt trắng bệch rơi xuống đất, hắn cố nén không có lần nữa một ngụm máu tươi phun ra. Hắn đối xử ly không còn dám có chút khinh thị, lúc này lần nữa bấm niệm pháp quyết. Vâng. Nhưng mà, tại Trương Lôi còn chưa tế ra khai sơn kích trước đó, xử ly hai đạo màu vàng chỉ mang đã giáng lâm, theo hai tiếng thịt băng xương vỡ tiếng oanh minh về sau, hai cánh tay của hắn nháy mắt vỡ vụn. Trương Lôi kêu thảm, tâm thần hãi nhiên, giờ phút này trong mắt của hắn sợ hãi đã đến cực hạn, nhưng xử ly phản kích cũng không có kết thúc. Chỉ gặp hắn lần nữa hướng Trương Lôi nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo chỉ mang khí thế xẹt qua chiến đài, trên chiến đài lập tức xuất hiện một đạo rưỡi trượng sâu khe rãnh, chỉ mang rơi vào Trương Lôi trên đùi về sau. Hắn hai cái đuổi trực tiếp xuyên thủng, cốt đục vỡ vụn. Phù phù. Trương Lôi ầm vang quỷ giảm xuống xử lý trước mặt. Giờ phút này Trương Lôi hai gò má mênh quất, tâm thần rung mạnh, giờ phút này hắn đã đau đến không cách nào hò hét. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực, lão tử còn không có tận hứng đâu. Xử lý ngóng nhìn Trương Lôi, khóe môi nết lên một tia cười lạnh, nếu là có khả năng lời nói, hắn là tuyệt đối không ngại trực tiếp muốn Trương Lôi mệnh. Ngươi. Trương Lôi chầm chậm lên trước mặt khe rãnh, trong mắt hãi nhiên, rất nhanh hắn liền suy nghĩ minh bạch, nếu là xử lý toàn lực xuất thủ lời nói, hắn cũng không phải là tay chân bị phế đơn giản như vậy. Giờ phút này trốn lại trốn không thoát, lúc này dọa đến hai mắt tối đen, ngất đi. Cái này sao có thể? Hắn không phải chỉ là đoán thể tam phẩm sao? Một chiêu. Xử lý chỉ dùng một chiêu liền đem đoán thể lục phẩm Trương Lôi trực tiếp đánh phế đi. Cái này sao có thể? Ngơ ngác ngóng nhìn đã bị phế sạch Trương Lôi đã ngất đi, trên mặt mọi người lộ ra hãi nhiên cùng khó có thể tin. Hắn không phải cái phế. Tại lâm thời so tài trước đó, Sử Ly tại tông môn nổi danh nhất cái gì, vậy khẳng định là đại danh đỉnh đỉnh phế vật danh hiệu. Nhưng là, tại sao ngày hôm nay, trong tông môn tất cả mọi người nhận biết đem sẽ cải biến. Có người đột nhiên muốn nói Sử Ly vẫn là phế vật lúc, nhưng rất nhanh phát hiện không ổn, chớp mắt ngậm miệng. Hắn không phải tu vi trì trệ không tiến sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Một cái đoán thể tam phẩm người, một chiêu liền đem đoán thể lục phẩm người đánh cho tàn phế. Hắn khôi phục tu vi rồi, liền xem như khôi phục tu vi, lại làm sao có thể không đến ngắn như vậy thời gian thăng liền ba cấp? Ta không có nhìn lầm a? Trong đám người, khiếp sợ thanh âm còn tại lan tràn, đối với lúc trước những cái kia trào phúng cật lực người thì là càng không ngừng nuốt nước miếng, con mắt nhìn chằm chằm Sử Ly, cho dù sự thật bày ở trước mặt, bọn hắn thậm chí cũng không dám tin vào hai mắt của mình. Kết quả hoàn toàn chính xác rất thảm, bất quá thảm chính là Trương Lôi, lại không phải Sử Ly. Đem so với trước mười mấy trận đối chiến, Sử Ly xuất thủ như thế gọn gàng, Phương Phỉ cũng không nhịn được ghé mắt. Lấy Sử Ly đối chiến Trương Lôi thủ đoạn, Phương Phỉ còn là có thể nhìn ra được, thực lực của hắn ít nhất đạt đến đoán thể lục phẩm trở lên, mà lại Sử Ly công pháp bí thuật cực kỳ cứng hãn. Trước kia thiếu gia rốt cục về đến rồi. Tại Trương Lôi phóng tới Sử Ly thời điểm, Tiểu Linh Nhi khẩn trương nắm chặt tay nhỏ, khi Sử Ly phế bỏ Trương Lôi về sau, rốt cục cấn chứng Sử Ly đã khôi phục tu vi sự thật. Thời khắc này Tiểu Linh Nhi xinh đẹp trên mặt lại là một cách lạ kỳ bình tĩnh, trong mắt đẹp hiện lên một tia vui mừng. Sử Ly bị khi thành rắc rưởi đã có 3 năm lâu, ở giữa tiếp nhận bao lớn đau khổ cùng kiềm chế, trừ Sử Ly bên ngoài, không có người so Tiểu Linh Nhi càng hiểu, giờ phút này Sử Ly một trận chiến vì chính mình chính danh. Một trận chiến này, đánh nát phế vật danh hiệu. Đám người bị Tiểu Linh Nhi thanh âm hấp dẫn tới, nhìn về phía nàng lúc, mãnh phát hiện, thời gian hơn một năm, thiếu nữ đã trổ mã được duyên dáng yêu kiều, ngọc phu tiên cơ, trong lúc nhất thời để bọn hắn không khỏi thấy có chút thất thần. Bất quá, Tiểu Linh Nhi, để đám người bên trong người cũng không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ tiểu nha đầu này đã sớm biết tên phế vật này? À, không, hẳn là Sử thiếu gia đã khôi phục tu vi, cố ý ẩn giấu thực lực hay sao? Đám người lúc trước đối xử lì phế vật xưng hô, triệt để biến thành Sử thiếu gia. Nhưng mà, giờ phút này hết thảy đều không trọng yếu nhất chính là, sau này bọn hắn không thể lại cho rằng Sử Ly là phế vật. Liêu Thủy Ngạn nhìn thấy Sử Ly một chiêu đem Trương Lôi đánh bại, tựa lưng vào ghế ngồi thân thể, cũng đột nhiên hướng về phía trước hết, trong mắt lộ ra chấn kinh chi sắc. Làm sao có thể? Chỉ là loại công pháp này, linh lực ba độ khí tức làm sao lại giống như đã từng quen biết đâu? Tiểu tử này làm sao lại khôi phục tu vi đây? Chẳng lẽ có người nào đang giúp hắn? Liêu Thủy Ngạn nhíu mày, trong mắt lộ ra ngưng trọng cùng không thể tưởng tượng nổi. Chương 37, cảm ơn, nhị trưởng lão một năm trước, Sử Ly bị Sử gia đưa đến Tiên Đạo Tông, Liêu Thủy Ngạn bức bách tại Sử gia uy thế mới thu lưu hắn, lấy ngoại môn đệ tử thân phận, lại không cung cấp bất luận cái gì tài nguyên tu luyện. Tông môn tài nguyên có hạn, Liêu Thủy Ngạn sẽ không lãng phí đến một cái phế vật trên thân. Năm đó, Sử Ly được đưa đến Tiên Đạo Tông lúc, Sử gia một cái chấp sự lại còn nói Tiên Đạo Tông linh khí nồng đậm, dạng này có lợi cho Sử Ly khôi phục tu vi. Mấy vạn năm trước, Vạn Đạo Sơn linh khí nồng đậm, tông môn săn sát, Vạn Đạo Tông càng là nhất chi độc tú, anh tài xuất hiện lớp lớp, tại linh vực bên trong có thụ tôn sủng, lịch thay mặt trưởng môn tu vi thâm bất khả trắc. Nhưng mà, từ khi Vạn Đạo Sơn linh khí bỗng nhiên mỏng manh về sau, tất cả tông môn ngày càng tàn lụi, Vạn Đạo Tông cũng không ngoại lệ. Sau chia làm Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn, đồng thời biến thành mặt Lưu môn phái, đến nay tu vi cao nhất chính là Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai, chỉ là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Bởi vì linh khí mỏng manh, Vạn Đạo Sơn ở giữa tông môn cơ hồ đều là dựa vào tông môn còn sót lại linh tuyển cùng linh đàm trở tu hành. Cuối cùng là công pháp nguyên nhân, vẫn là Sử Ly là thiên tài nguyên nhân, hơn 2 tháng thời gian, vậy mà tăng lên 3 đẳng cấp. Vực này tốc độ tu luyện, thực sự khủng bố. Hơn 2 tháng trước, Sử Ly tu vi còn dừng lại tại đoán thể tam phẩm, lúc này Liêu Thủy Ngạn đã nhìn ra, tu vi của hắn đã đạt đến đoán thể lục phẩm cảnh giới. Nhìn kỹ Sử Ly, Liêu Thủy Ngạn hai mắt bỗng nhiên khẽ giật mình, một đạo tinh mang hiện lên, trong tay chén ngọn lập tức thành một mịn, lúc này hắn nhớ tới, cái kia đã từng thiên tài Sử Ly, cái kia tuổi còn nhỏ liền tiến vào trúc cơ kỳ thiếu niên. Lấy tiểu tử này thiên phú tu luyện, tương lai chú định không phải vật trong ao a. Liêu Thủy Ngạn đương nhiên biết, linh vực nội cũng từng đi ra mấy cái thiên phú kinh người thiên tài tu luyện, bất quá bọn hắn từ lâu thành tồn tại trong truyền thuyết. Nếu như Sử Ly có thể lưu tại Tiên Đạo Tông, Vạn Đạo Tông trấn hưng có hy vọng, hắn Liêu Thủy Ngạn cũng xứng đáng Vạn Đạo Tông lịch đại lão tổ. Để ngươi không tử tế, cho ăn hai chúng ta đức cức, đáng đời. Nhìn qua đã ngất đi Trương Lôi, Diêm Hồng cùng Phan Thạch trong lòng mừng thầm. Thậm chí đối Sử Ly sinh ra lòng cảm kích, nhìn Sử Ly thực lực, lúc trước đối phó bọn hắn hai người, khẳng định là giữ lại thực lực, bằng không giờ phút này bọn hắn khẳng định đã không biết đi chết ở đâu rồi. Lúc trước quỷ cầu hắn vẫn là rất đúng rồi. Diêm Hồng cùng Phan Thạch vậy mà bội phục mình, trong lòng cảm khái, đối mặt Sử Ly bọn hắn thật sự là quá thức thời vụ. Bịch. Biểu lộ đặc sắc nhất, khi số nhị trưởng lão Trương Tùng, chính hắn bày, liệu định bạn vô nhất thất cục, không ngờ lại tới một cái lớn đảo ngược, nhìn thấy Trương Lôi bị đánh tàn phế nháy mắt, hắn lòng đang dỉ máu. Trương Tùng trong tay chén ngọn đứng thanh rơi xuống đất, há hốc mồm, trừng mắt hai mắt, nhìn chằm chằm chính giữa sàn chiến đấu Sử Ly cùng hôn mê Trương Lôi. Không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Đây hết thảy đều là ảo giác. Trương Tùng không thể tin được đây hết thảy, lắc lắc đầu, nhắm mắt lại lại mở ra, lần nữa nhìn về phía chiến đài thời điểm, nhìn thấy vẫn là hờ hững đứng thẳng Sử Ly cùng hôn mê trên mặt đất Trương Lôi. Da mặt đống nhiên co quắp một trận, Trương Tùng chớp mắt hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình, hắn tại Tiên Đạo Tông thân phận và địa vị, cũng không dung hắn quá thất thố, hắn cũng càng không khả năng trực tiếp xông lên đi phế bỏ Sử Ly. Ngưng khí kỳ Trương Tùng tuyệt đối có năng lực trực tiếp đem Sử Ly đánh cho tàn phế, thậm chí trực tiếp lấy tính mạng của hắn, nhưng lúc này không thể, lâm thời trong tỷ thí không thể bảo tồn thực lực, còn là hắn nói ra, mình cùng một người đệ tử độc thủ, làm sao cũng không thể nào nói nổi. Nhưng mà, nhìn Trương Lôi thương thế, cho dù là phục dụng tục xương đan, chỉ sợ lưu lại tàn tật cũng là khó tránh khỏi. Trong mắt tơ máu phun trào, trường bào phía dưới, Trương Tùng nắm đấm được kéo kẹt vang, sau đó lại lặng yên bùng ra, loại kia đánh nát răng hướng trong bụng nuốt cảm giác, khiến cho hắn tức đến muốn phun máu. Nhị trưởng lão, hẳn là ta thắng a. Hai tên đệ tử đem Trương Lôi khiêng xuống chiến đài, Sử Ly mỉm cười nhìn về phía Trương Tùng, biểu lộ mười phần nhẹ tùng. Nghe được Sử Ly, nhị trưởng lão chậm qua thần mà đến, hung hăng cắn răng, thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần lệnh ý, trong lòng nhỏ máu tuyên bố, nói, Sử Ly thắng. Ở sau đó trong tỷ thí, kiến thức Sử Ly một chiêu miểu sát nhất được xem trọng Trương Lôi về sau, Sử Ly đối thủ đối với hắn trở nên cực kỳ cung kính khách khí, cho nên hắn cố ý nắm trong tay lăng không chỉ lực đạo, chạm đến là thôi. Có thủ tất báo, cách đêm báo, vì báo được các hơn. Sử Ly đối Trương Lôi chính là như thế. Đa tạ Sử thiếu gia. Ở sau đó trong tỷ thí, Sử Ly đối thủ bàn sơ cũng lo lắng sẽ rơi vào cùng Trương Lôi kết quả giống nhau, nhưng mà Sử Ly lại hạ thủ lưu tình, tại lạc bại về sau, bọn hắn đầy cõi lòng cảm kích nói tạ. Mà lại, bọn hắn đối Sử Ly xưng hô cũng biến thành Sử thiếu gia, ánh mắt bên trong tự nhiên cũng nhiều kính ý những cái kia lúc trước chào phúng qua Sử Ly đối thủ, thì là trực tiếp ôm quyền cúi đầu nhận thua. Đây hết thảy, Trương Tùng tất cả đều nhìn ở trong mắt. Khi Sử Ly tại một vòng cuối cùng chiến thắng về sau, Trương Tùng trong lòng bốc lên lửa giận suýt nữa áp chế không nổi, hắn sát mặt tái xanh, cái ghế tay vịn đã bị hắn bóp ra dấu tay, nếu không phải trưởng khống lấy lực đạo, chỉ sợ tay vịn đã bị bóp nát. Trương Tùng hẹp dài mảnh ánh mắt bên trong chớp động lên âm độc quan mang, vừa nghĩ tới bị phế sạch Trương Lôi, trong lòng của hắn giống như khoan đâm đau đớn khó nhịn. Hung ác nham hiểm ánh mắt từ thần sắc nhẹ nhõm Sử Ly trên mặt đảo qua, lại nhìn một chút bày ra tại trưởng môn Liễu Thủy Ngạn trước mặt cái kia chứa 5000 kim tệ túi càn khôn, Trương Tùng sắc mặt biến được xanh đen. Túi càn khôn thế nhưng là hắn nhập vào nhập ngưng khí kỳ về sau, cùng hắn giao tình thâm hậu bay khói sườn núi ngũ trưởng lão Lư Giải Châu chuyên môn làm hạ lễ tặng cho hắn. Nhưng mà, túi càn khôn chủ người lập tức liền muốn thay người, tính cả bên trong 5000 kim tệ cùng một chỗ, nhị trưởng lão thịt đau đồng thời, trong lòng lại sinh ác nghiệm. Mặc dù là nhị trưởng lão tính toán Sử Ly trước đây, nhưng ngày bình thường âm tàn bá đạo hắn nhưng sẽ không lỗ, cho nên vô luận như thế nào đều sẽ không dễ dàng bỏ qua Sử Ly. "Tiểu tử, sau này ngươi phải coi chừng." Dự đạo thanh âm đột nhiên vang lên, hiển nhiên hắn đã cảm xúc đến Trương Tùng tâm thần ba động, lúc này nhắc nhở. Trong lúc vô tình lưu chuyển ánh mắt, Trương Tùng đoán độc thần sắc rơi vào Sử Ly trong mắt, hắn chợt lặng yên gật đầu. Ván đã đóng thuyền, lại nói là nhị trưởng lão cùng Trương Lôi tính toán mình trước đây, cùng lắm thì binh đến tương chắn, nước đến đất chặn, sợ cái gì, mẹ nó, lão tử còn muốn khí ngươi. Sử Ly cười đùa tí từng đi đến nhìn trên đại lục, giống như hết thảy cũng chưa từng xảy ra, nhị trưởng lão, ban thưởng là của ta à. Sử Ly kia không có chuyện người giống như biểu lộ, để nhị trưởng lão khỏe mắt quất thẳng tới, trong lòng hận ý giật quá. Cái này là của ngươi. Nhị trưởng lão hơi có vẻ tay cứng ngắc cầm lên chứa 5000 kim tệ túi càn khôn, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm ơn, nhị trưởng lão. Nắm lấy túi càn khôn, Sử Ly cũng không ngẩng đầu lên xoay người rời đi, Trương Tùng giống tuyết tay thì lúng túng ngừng ở giữa không trung, sau đó trong hư không bộ một hồi. Sử Ly, nếu là đặt ở hắn không có đem Trương Lôi đánh phế trước đó, khả năng còn không có gì. Giờ phút này, cái này năm chữ lại giống như một cái vang dội cái tát, hung hăng đánh vào nhị trưởng lão trên mặt, suýt nữa đem tức giận đến thổ huyết. Trương Tùng mặt càng đau, so đấp tức sau càng đau. Chương 38, xung kích đoán thể thất phẩm tốt. Trương Tùng đem túi càn khôn giao cho Sử Ly về sau, Liễu Thủy Ngạn động thân mà lên, vỗ tay gọi tốt. Trương Lôi đối chiến Sử Ly vừa lên đến chính là sát chiêu, kết quả bị Sử Ly phế bỏ. Về phần Trương Tùng phản ứng hắn từ lâu xem ở trong mắt, cái này nhị trưởng lão đến tột cùng sẽ làm những gì tựa hồ rất rõ ràng. Bất quá, Liễu Thủy Ngạn quyết định muốn gõ một chút Trương Tùng, không chỉ có bởi vì Sử Ly là Sử gia người, trọng yếu nhất chính là Sử Ly đã khôi phục tu vi, đây đối với Tiên Đạo Tông đến nói, không thể nghi ngờ nhặt được bà bối. Về phần Trương Lôi, tương lai là không sẽ rơi xuống tàn tật, cũng không phải là Liễu Thủy Ngạn nên cân nhắc sự tình. Liễu Thủy Ngạn ánh mắt tại Trương Tùng trên thân quét qua, sắc mặt trầm xuống, nói: "Hôm nay so tài, sớm có quyết định, không cần ẩn giấu thực lực, hết thảy tự gánh lấy hậu quả, nếu như có người dám can đảm tự mình trả thù, đừng trách lão phu không nể tình." Nói xong, Liễu Thủy Ngạn áo bào vung lên, một cỗ uy thế chẳng ra, xa xa một chỗ dãy núi lập tức vỡ nát đổ sụp. Liễu Thủy Ngạn tràn ngập cảnh cáo cử động, khiến Trương Tùng cùng chúng đệ tử khuôn mặt giật mình, lúc này không người xưng là. Sau một khắc, Liễu Thủy Ngạn nhìn qua Sử Ly, đầy mặt tiêu dung, nói: "Kể từ hôm nay, Sử Ly tấn thăng làm nội môn đệ tử, sau này có gì cần, có thể trực tiếp gặp mặt ta, còn có tông môn tu luyện thất người có thể tùy thời tiến vào." Đa tạ trưởng môn. Liễu Thủy Ngạn nghề tình, Sử Ly thuận nước đẩy thuyền, ôm quyền bái tạ. Nội môn đệ tử, hắn là đoán thể lục phẩm, tấn thăng nội môn đệ tử chí ít cần đoán thể cửu phẩm a. Hắn nếu là tại cùng Huyền Băng môn so tài trước, không thể đạt tới đoán thể thất phẩm, là phải bị đuổi ra tông môn a, tại sao có thể trước hết để cho hắn trở thành bên trong môn tử đệ đâu? Theo ta được biết, cái này tại Tiên Đạo Tông khai tông đến nay, thế nhưng là không có tiền lệ a. Trưởng môn khẳng định có trưởng môn cân nhắc, Sử Ly như thế nghịch thiên tốc độ đột phá, tự nhiên đáng giá trưởng môn làm như vậy. Liễu Thủy Ngạn một phen, để đệ tử khác vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, từng cái nhìn qua Sử Ly ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Tiên Đạo Tông bên trong, chỉ có đạt tới đoán thể cửu phẩm trở lên mới có thể tấn thăng nội môn đệ tử, Sử Ly lấy đoán thể lục phẩm tu vi trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, tại Tiên Đạo Tông khai tông đến nay là tuyệt vô cần hữu. Tiên Đạo Tông tài nguyên tu luyện thiếu thốn, ngày bình thường, chỉ có nội môn đệ tử mới được hưởng rất nhiều quyền ưu tiên, mà Liễu Thủy Ngạn làm trưởng môn, phổ thông đệ tử gặp mặt một lần cực kỳ không dễ, Sử Ly bị ghen tị cũng là có thể lý giải. Đúng rồi, vừa rồi có ai nói Sử Ly có thể đánh bại Trương Lôi, hắn trước mặt mọi người đắc cức. Đúng vậy a, là ai còn không đứng ra? Nhanh lên một chút, đớp cức để mọi người nhìn xem. Xem xét Sử Ly đạt được trưởng môn ưu ái như thế, một chút tâm tư linh hoạt đệ tử cái kia vẫn không rõ, Sử Ly đây là nhất phi trùng thiên, vội vàng thừa cơ lấy lòng, có người đột nhiên nhớ tới Sử Ly cùng Trương Lôi đối chiến trước, có người đánh cược đớp cức một chuyện. Ta đã ăn rồi. Rất nhanh, Trương Lôi một cái tùy tùng lúc này run rẩy, cổ co rụt lại, âm thanh run rẩy mở miệng, hắn không chỉ có là bị Sử Ly khiếp sợ đến, càng là e ngại đám người thật buộc hắn trước mặt mọi người đắc cức. Bất quá, con hàng này nói cũng đúng lời nói thật, thật sự là hắn đã ăn mang phân linh dưa. Cũng đúng vậy a, thật sự là hắn nếm qua. Được rồi, đừng tìm một cái nếm qua phân người chăm chỉ mà. Sau này cách xa hắn một chút, miệng tối, đừng bị hắn hôn đến. Đám người một mặt ghét bỏ. Trong đám người, đối Sử Ly tôn kính người không phải số ít, nhưng cũng hưu tâm bên trong ghen ghét người, ngẫu nhiên có hử lạnh truyền ra. Hôm sau, Sử Ly vừa xuất hiện, không ít đệ tử liền nhiệt tình cùng hắn chào hỏi, có mấy cái ngày bình thường cũng từng chịu đựng Trương Lôi khi nhục đệ tử, bắt chuyện qua về sau, vẫn không quên giơ ngón tay cái lên, cách ca, thật lợi hại. Hàn huyên một phen, Sử Ly lúc này rời đi, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn so tài sắp đến, hắn nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, xung kích đoán thể thất phẩm. Đi Tiên Đạo Tông phía sau núi rừng rậm trên đường, Sử Ly lặng yên đi vào lúc trước cùng Dực Đạo Thường đi sơn động, đem linh phủ lấy ra, bỏ vào trong túi càn khôn. "Tiểu tử, coi như ngươi suy tính được chu đáo." Đem linh phủ bỏ vào trong túi càn khôn về sau, Dực Đạo từ ngọc giác bên trong xung ra, "Cái này linh phủ ngươi cất kỹ, sau này tác dụng lớn đâu." "Sư phụ, cái này linh phủ dùng để nấu nước, đốt hai canh giờ cũng không đủ tắm rửa dùng, thật có lớn như vậy tác dụng?" Sử Ly rêu rêu nói. "Cái gì? Con hàng này vậy mà nghĩ đến dùng linh phủ đốt nóng nước tắm?" Dực Đạo tức giận nhướng mí mắt, "Cái này linh phủ là luyện linh dùng, ngươi nếu là đốt nóng nước tắm dùng, không đem ngươi bốn thành đầu heo mới là lạ." Đương nhiên, Dực Đạo đã sớm nói, Sử Ly tạm thời còn không thể học luyện linh, hiện tại hắn chỉ có cước đạp thực địa, từng bước một tu luyện. Đoán thể vẫn tại tiếp tục, Sử Ly thân thể ngày càng mạnh mẽ lúc, tốc độ, lực lượng cùng thần thức nhạy cảm tính đều tại tăng lên. Đồng thời, hắn đối lăng không chỉ trưởng khống cũng càng ngày càng thành thạo, huyền công gia truyền càng đem phong tồn tại linh lực trong cơ thể một kia chất lọc, luyện hóa, làn da phía trên bắt đầu nổi lên một tầng còn giống như là ngọc thạch ôn nhuận ánh sáng lưu hòa, trong mắt có tinh mang hiện lên. Xem ra đột phá đoán thể thất phẩm không xa. Lưu ý đến Sử Ly biến hóa, Dực Đạo mặt mũi tràn đầy vui mừng. Từ sau ngày hôm nay, ta muốn bế quan tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá. Chúng ta nên lấy Sử Ly làm gương, sau này không thể một ngày không tu luyện. Dùng cái này đồng thời, lâm thời trong tỉ thí, Sử Ly một tiếng hót lên làm kinh người, chấn kinh Tiên Đạo Tông trên dưới. Lúc trước trong lòng mọi người phế bật người, tại hơn 2 tháng thời gian vậy mà thăng liền 3 cấp, cái này tại vô hình ở trong kích phát không ít đệ tử tu luyện nhiệt tình, có người trực tiếp bế quan, có người thầm hạ quyết tâm, ngày sau phải tăng cường tu luyện. Tiên Đạo Tông tu luyện thất tại tông môn phía sau núi, độc lập thành ở giữa, nói là tu luyện thất, kỳ thật cũng chỉ có thể coi là cái an tĩnh tu luyện chẳng chỗ mà thôi, bên trong cũng không có cùng đại tông môn đồng dạng, bố trí có thể ngưng tụ linh lực, hoặc là tránh tẩu hỏa nhập ma đạo thuật pháp trận. Khoảng cách cùng Huyền Băng môn so tài còn có 10 ngày, Sử Ly vẫn chưa đạt được đoán thể thất phẩm, chỉ có tu vi tiến thêm một tầng mới có thể có được càng lớn chiến thắng năm chắc, mới có thể ứng đối Khâu Hạo, trọng yếu nhất chính là không thể đạt tới đoán thể thất phẩm, cho dù Liêu Thủy Ngạn để hắn trực tiếp tấn thăng làm nội môn đệ tử, chỉ sợ cũng đem khó thoát bị đuổi ra tông môn vận mệnh. Trừ 3 ngày tại rừng rậm tu luyện bên ngoài, ban đêm trở lại tông môn, Sử Ly liền đem tu luyện chẳng chuyển rời đến tông môn tu luyện thất. Ánh trăng mông lung, bóng cây lắc lư, trong không khí tràn ngập mở mịt hương hoa. Sử Ly dặn dò Tiểu Linh Nhi một tiếng về sau, liền một mình tiến về tu luyện thất tu luyện. Xuyên qua một mảnh đình hành lang, tu luyện thất thình lình xuất hiện tại Sử Ly trước mắt, giờ phút này, lại có một gian trong phòng tu luyện lóe ra hình bóng chắc chắc ánh đèn. Sử Ly trong lòng thầm than, không biết là ai, vậy mà giống như hắn trong đêm tu luyện, nhưng không lên trước quấy rầy, sau đó tuyển một gian cùng nó cách xa nhau không xa tu luyện thất đi vào. Hô, hô. Trong phòng tu luyện thanh đăng vừa bị nhen lửa, không ngờ tại bốn phía bịt kín trong phòng, ánh đèn vậy mà bỗng nhiên chập chờn mấy lần. Không được. Vừa mới ngồi xếp bằng xuống thổ nạp, Dực Đạo âm thanh âm vang lên. Thế nào? Sư phụ. Sử Ly biến sắc. Ta cảm ứng được sát vách người tu luyện tâm thần hỗn loạn, tựa hồ có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Dực Đạo vừa dứt lời, Sử Ly chỗ trong phòng tu luyện thanh đăng bỗng nhiên chớp mấy lần, diệt, mau đi cứu người, người này gặp nguy hiểm. Chương 39, ta không phải loại người như vậy nghe vậy, Sử Ly lúc này xung ra, nhưng gian nào tu luyện thất thạch cửa đóng kín, thanh âm thống khổ cùng xé rách âm thanh thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra. Nghe thanh âm, trong phòng tu luyện đúng là một nữ tử. Đi vào nhanh một chút. Dực Đạo thúc giục. Dực Đạo vừa dứt lời, Sử Ly một chỉ đè xuống, vang một tiếng đánh nát tu luyện thất thạch môn. Ánh đèn chập chờn ở giữa, một vị một bộ bạch y thiếu nữ ánh vào Sử Ly trước mắt, thiếu nữ nửa nằm tại tu luyện thất trên mặt đất, đầu tóc rối bời che chắn lấy hơn phân nửa mặt, chỉ có thể nhìn thấy trắng non xinh xắn cái cằm. Nha đầu này có tâm sự, lúc tu luyện loạn tâm thần, nếu không cũng sẽ không cho nên khí tức nghịch loạn mà ẩu hỏa nhập ma. Dực Đạo nói, thiếu nữ sở dĩ phát ra thanh âm thống khổ, chính là bởi vì tẩu hỏa nhập ma xung kích, mà trên thân thể thống khổ, dẫn đến nàng thỉnh thoảng xé rách lấy quần áo. Bước nhanh đi đến thiếu nữ bên cạnh, một luồng mùi thơm thân thể mê người đập vào mặt, kia hai đầu bao khỏa tại váy áo bên trong nở nang bắp đùi thon dài theo nữ tử bặm mẹo, đúng như hai đầu nước như rắn, bị hoặc tự nhiên, thấy Sử Ly trợn mắt hốt mồm. Tiểu tử thúi, đợi lát nữa lại nhìn, nhanh cứu người. Nếu không nàng sẽ gân mạch bị hao tổn, ảnh hưởng tu vi. Sử Ly suýt nữa thấy si mê, Dược Đạo tức giận thúc giục. U Ngục nuốt nước miếng một cái, Sử Ly sau đó hỏi, "Sư phụ, làm sao cứu a?" "Nhanh đưa ngươi từ Huyền Băng môn phòng bảo tàng làm vững chắc tâm thần thuốc bột đút nàng ăn bảo." Dược Đạo nói xong, Sử Ly từ trong ngực móc ra một bao thuốc bột, nhẹ nhàng vén lên thiếu nữ trên hai gò má tóc dài. Tại vén lên tóc dài một cái chớp mắt, Sử Ly khẽ giật mình. "Phương Phỉ?" "Vậy mà là Phương Phỉ." Giờ phút này, Phương Phỉ đang đứng ở tâm thần mê loạn trạng thái, một đôi mị nhãn nửa híp, lông mi thật dài rung động nhẹ nhẹ, khiến nhân sinh yêu. Trong cơn mông lung, cảm giác được có người tại vậy mình trên hai gò má tóc, Phương Phỉ dãy rủa lấy đem xinh đẹp thủ mặt về phía một bên. "Nhanh a." Phương Phỉ không phối hợp, Sử Ly không cách nào đem thuốc bột đút tới trong miệng của nàng, Dược Đạo đi theo sốt ruột. "Không có cách, ta không thể làm gì khác hơn là ôm ngươi đút." Tại nghiêm túc như vậy thời khắc, nhưng là nghe Sử Ly ngữ khí, để hắn ôm Phương Phỉ giống như bị khuất hắn giống như. Đem Phương Phỉ nửa người trên ôm vào trong lực, ôn ngọc nhuyễn hương, Sử Ly giống như bị điện giật kích, toàn thân tê dại, Phương Phỉ kiếp như lan giống như xạ mùi thơm, cơ thể cũng bỗng nhiên hướng chắn của hắn dũng mãnh lao tới. Sử Ly hô hấp vậy mà cùng Phương Phỉ đồng dạng, trở nên càng phát ra dồn dập lên, hắn một cái tay nhẹ nhàng đẩy ra Phương Phỉ hồng nhuận ướt át môi anh đào, một cái tay đem thuốc bột chậm rãi bỏ vào trong miệng của nàng. "Đây là vững chắc tâm thần thuốc bột, nhanh lên ăn hết, ngươi đã tẩu hỏa nhập ma." Phương Phỉ bị Sử Ly ôm, hai người tiếp xúc như thế thân mật, nghe được Sử Ly nói nàng tẩu hỏa nhập ma, đút nàng chính là vững chắc tâm thần thuốc bột về sau, liền không dãy rủa nữa, phí sức mà đem nuốt xuống. Giúp nàng đem lắng động tại ngực nghịch loạn chi khí cứ việc tản ra. Phương Phỉ ăn vào thuốc bột về sau, Dự Đạo tiếp tục chỉ huy Sử Ly. "Làm sao tán? Còn có thể làm sao tán?" Vo lông ngực của nàng, dùng linh lực hóa giải nghịch loạn chi khí. Cái này không thích hợp a." "Sư phụ." Sử Ly khẽ giật mình, vội vàng dùng hai tay bưng kín mặt, thổi phù một tiếng cười ra tiếng, vậy mà mười phần bắt đầu ngại ngùng, "Ta nhưng không phải loại người như vậy." "Cầu thí." Dự Đạo thầm mắng một tiếng, "Ngươi không phải loại người như vậy, ngươi là loại người nào? Vừa mới nhìn đến người ta đuổi liền không nhịn được chảy nước miếng, nhìn ngươi kia một mặt cười bị ổi, trong lòng hẳn là nghĩ đến tà ác hơn đi." Hai tay từ trên mặt dịch chuyển khỏi, Sử Ly ánh mắt chậm rãi chuyển qua Phương Phỉ trên ngực, lúc này mới phát hiện, thiếu nữ thân trên quần áo đã lộn xộn không chịu nổi, trước ngực vậy đối nửa lộ mềm mại, sáng rõ hắn hoa mắt thần mê. Mở ánh mắt, Sử Ly hết hầu nhấp nô, manh nuốt mấy nước bọn. Không ngờ, chỉ là một lát, hai mắt lại bị đầu kia khe danh kéo tới, hơn phân nửa phiến tuyết trắng theo thiếu nữ hô hấp chập trùng lên xuống, giống như liên miên núi tuyết. Bụng dưới bên trong tà hỏa nháy mắt bay lên, trải qua ngực, thẳng tới đỉnh đầu mà đi, cuối cùng hóa thành một dòng nước nóng hướng Sử Ly xoang mũi rung mạnh lao tới. "Đắc tội, sư tỷ, ta cái này cũng là vì cứu ngươi a." Sử Ly mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lấy lại bình tĩnh, tay phải chậm rãi hướng Phương Phỉ ngực với tới, ánh mắt lại rời về phía nơi khác. Nửa híp đôi mắt đẹp, Phương Phỉ thấy được Sử Ly hướng ngực nàng đưa qua tới ngũ cô đường, dãy rủa lấy đưa tay ngăn cản, lại vô lực rủ xuống, há hốc mồm, cũng không có thể phát ra một tia tiếng vang. Ngón tay đụng phải Phương Phỉ ngực, co giãn chân nhắn cảm giác lập tức truyền khắp Sử Ly toàn thân, toàn bộ tay hoàn toàn để lên về sau, một loại ôn nhuận mềm mại cảm giác, để hắn lại bắt đầu tâm viên ý mã, ánh mắt lập tức lại bị kéo trở về. Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm thần tại tỉnh táo cùng tâm viên ý mã ở giữa lắc lư, ước chừng nửa nén hương về sau, vang một tiếng, Sử Ly kềm nén không được nữa xoang mũi nhiệt lưu, hai cố máu mũi phun ra ngoài. Ngay tại máu mũi xông ra sát na, Sử Ly trên thân nổi lên mãnh liệt linh lực ba động, bên trong thân thể cũng vang lên một trận oanh minh, toàn thân xương cốt ken két chỉ vàng, trong mắt tinh mang chợt lóe lên. Dạng này cũng có thể. Ngay sau đó Dược Đạo sợ hãi than âm thanh âm vang lên, Sử Ly thể nội tụ tập linh lực đã đạt đến xung kích đoán thể thất phẩm trình độ, tại lập đi lặp lại kích thích phía dưới, vậy mà trực tiếp đột phá. Sử Ly đột phá thời khắc, thuốc bột dược lực cũng phát huy tác dụng, Phương Phỉ dần dần tỉnh táo lại, cuối cùng đống nhiên tránh thoát Sử Ly ôm ấp, mắt hạnh trừng trừng, nhất thời nổi giận, huy trưởng liền chuẩn bị hướng Sử Ly đánh tới. "Sư tỷ, đừng xúc động, ta cái này nhưng đều là vì cứu ngươi a." Né tránh Phương Phỉ nâng lên bàn tay, Sử Ly lau một cái máu mũi. Cho dù tại tẩu hỏa nhập ma thời điểm, Phương Phỉ vẫn là có ý thức, mảnh nghĩ một hồi, nếu không phải Sử Ly kịp thời xuất thủ tương trợ, nói không chừng đã ủ thành đại họa. Nghĩ đến đây, liền chậm rãi buông xuống khiết trắng như ngọc bàn tay. "Ngươi muốn làm gì?" Vừa để bàn tay buông xuống, Phương Phỉ đột nhiên trừng to mắt, Sử Ly vậy mà bắt đầu cởi quần áo. "Sư tỷ thật trắng, không, sư tỷ quần áo phá, ta trưởng sam ngươi trước mặc." Sử Ly một tay sờ lấy máu mũi, một tay đem trưởng sam đưa cho Phương Phỉ. Quan sát đã bị xé rách được lộn xộn không chịu nổi quần áo, Phương Phỉ lập tức gương mặt một mảnh ửng đỏ, tiếp nhận trưởng sam, tiện tay một khoát, đứng dậy vội vàng rời đi. Lâm tới cửa, nàng đột nhiên dừng bước, đưa lưng về phía Sử Ly, trầm giọng nói, "Sự tình hôm nay không cho phép nói cho bất luận kẻ nào." Nhưng mà, tại Phương Phỉ đi ra ngoài trước đó, hai tên tuần tra ban đêm đệ tử nhìn thấy tu luyện thất thạch môn vỡ vụn, liền đến đây xem xét. Lúc này cùng Phương Phỉ đụng người bạn, giờ phút này Phương Phỉ gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đầu tóc rối bời, khoác trên người lại là Sử Ly trường sam. Đây là tình huống gì? Nhìn qua túi đầu nhanh chóng mà đi Phương Phỉ, hai tên tuần tra ban đêm đệ tử liều mạng bước mắt, còn chưa có lấy lại tinh thần, tiếp theo màn đã để đầu góc của bọn hắn không đủ dùng. Chỉ gặp Sử Ly theo sát lấy Phương Phỉ bước chân từ tu luyện thất đi ra, người để trần, mặt mũi tràn đầy máu mũi, tùy ý lườm hai người một chút, một tiếng chưa lên tiếng, vừa đi liền xách quần, lưu cho hai người cùng nhau bóng lưng. Chương 40, Nhân Châu không nói nhiều bà kít. Hai tên tuần tra ban đêm đệ tử trong tay đèn lồng gần như đồng thời rơi xuống đất, ngốc gà đồng dạng ngu ngơ tại nguyên chỗ, xác nhận một trước một sau rời đi hai người đích thật là Phương Phỉ cùng Sử Ly về sau, kinh ngạc há hốc miệng. Hai người mở mịt nhìn một cái lẫn nhau, đồng thời chỉ Phương Phỉ cùng Sử Ly bóng lưng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Trong phòng tu luyện, ánh đèn chập chờn, hết thảy lộ ra như thế mờ mờ. Hai người tiến vào trong phòng, một cô thiếu nữ trên thân đặc hữu mùi thơm cơ thể tràn ngập trong không khí, Phương Phỉ món kia đã xé rách vỡ vụn quần áo loạn xạ vứt trên mặt đất. Khi thấy trên đất vết máu về sau, hai người mặt mũi tràn đầy đều là thức ăn ngon đều bị heo hủy thân xác. Thật sự là quá điên cuồng, vậy mà tại trong phòng tu luyện. Tổng không phải xong tu a? Nhìn Sử Ly kia tiểu tử ngay cả máu mũi đều làm ra đến rồi. Phương Phỉ kia đầu tóc rối bời, hiện ra ửng hồng hai gò má, còn có khoác trên người Sử Ly trường sam, đều để bọn hắn vô hạn mơ màng. Càng quan trọng hơn là, Sử Ly kia vừa đi vừa xách quần động tác, rõ ràng là đang nói các ngươi tới chậm a. Nhất làm cho hai người miên man bất định chính là, nhìn thấy bọn hắn về sau, Phương Phỉ cùng Sử Ly hai người đều là một lời chưa phát, đây càng đủ để chứng minh bên trong có chuyện, không đúng, gian tình, tuyệt đối có gian tình. Mẹ nó, tới chậm một bước. Một người hận đến đánh mình một bạn hai, lúc này trách cứ một người khác, nói, trên đường ngươi nếu là không lề mà lề mề, lao tử chính là nghe thanh âm cũng tốt. Nói xong, lại bắt đầu mánh nuốt nước miếng. Không biết tháng này đều là ai tuần tra ban đêm. Được ý nghĩ cùng bọn hắn đổi một ít thời gian. Một người khác trong lòng thầm nghĩ, hắn sau này nhất định phải đem tu luyện thất xem như trọng điểm đêm tuần địa phương. Trở lại chỗ ở, người để trần, mặt mũi tràn đầy máu mũi Sử Ly một tiếng ra phòng, đem Tiểu Linh Nhi giật nảy mình. Thiếu gia, ngươi làm sao? Có phải là lại cùng người tỉ thí? Tiểu Linh Nhi trong lời nói tràn đầy lo lắng. Không có việc gì, không cẩn thận ngã một phát, quần áo lau xong máu mũi tiện tay ném xuống. Nhìn qua Tiểu Linh Nhi lo lắng khuôn mặt, Sử Ly lung tung giải thích một trận. Toàn thân trên dưới quan sát một chút Sử Ly, sắp thực phát hiện hắn không có thương thế hắn bên ngoài, Tiểu Linh Nhi lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà, đem ánh mắt dừng lại tại Sử Ly hơi có vẻ đen nhánh, nhưng lại tràn đầy lực lượng trên thân thể lúc, Tiểu Linh Nhi trên mặt nổi lên một vòng thẹn thùng. "Thiếu gia, ta đi cấp ngươi đốt nước tắm rửa." Tiểu Linh Nhi ôn nhu mở miệng. Chẳng lẽ thu tiên cùng bên ngoài eo thật thấy hiệu quả rồi? Sáng sớm hôm sau, Sử Ly cảm thấy dơ cao lên, chỉ bất quá không biết là bởi vì nếm qua độc giác hổ nhu thú bên ngoài eo cùng thú tiên nguyên nhân, vẫn là tối hôm qua tại tu luyện thất bị kích thích nguyên nhân. Sử Ly vừa ra khỏi phòng, liền phát giác ngoài cửa mấy cái đồng môn đệ tử ngay tại cách đó không xa làm bộ như không có việc gì đi tới đi lui. Nhìn thấy Sử Ly ra, mấy người lúc này tiến lên cười chào hỏi, "Sử thiếu gia, sớm a." Tại Lâm Thời trong tỉ thí, một chiêu đem Trương Lôi đánh cho tàn phế, những này đồng môn đệ tử đối Sử Ly hoàn toàn chính xác nhiều hơn mấy phần kính sợ, bất quá bây giờ bọn hắn nhìn Sử Ly biểu lộ, rõ ràng là có khác hàm nghĩa a. "Sử thiếu gia, cái kia..." Mấy vị đồng môn đệ tử xoa xoa tay, muốn nói lại thôi, nghĩ hỏi chút gì lại không dám nói rõ. Bọn gia hỏa này đến tột cùng muốn làm cái gì? Đối mặt vây quanh mấy tên đồng môn đệ tử, Sử Ly có chút nhíu mày. "Sử thiếu gia, cái kia, tối hôm qua..." Rốt cục, một cái đồng môn đệ tử phảng phất nổi lên rất lớn dũng khí, nói ra một cái từ mấu chốt. "Tối hôm qua..." Sử Ly hơi híp mắt lại, lông mày nhướng lên, chợt minh bạch đám người ý đồ đến, nhưng là nghĩ từ trong miệng hắn lời nói khách sáo, nào có dễ dàng như vậy. "Tối hôm qua..." "Tối hôm qua thế nào?" "Tối hôm qua ta ngủ rất ngon a." Sử Ly nhìn trái phải mà nói. Máu mũi đều lấy ra, khẳng định phí không ít khí lực, người đương nhiên ngủ ngon. "Sử thiếu gia, tối hôm qua..." Một cái đồng môn đệ tử gấp, cười hắc hắc, khóe miệng dương lên, một mặt ngươi hiểu thần sắc. "Không hiểu đâu." Sử Ly trong lòng thầm mắng một tiếng, "Hiểu cái đầu của ngươi." Lúc này bước nhanh, thoát khỏi mấy người vây quanh, chắp tay mà đi. Mắt thấy Sử Ly càng chạy càng xa, đám người gấp đến độ đập thẳng đùi, hiển nhiên là bởi vì không có từ Sử Ly trong miệng đạt được bất luận cái gì muốn tin tức mà tiếc nuối. "Ngươi nói cái gì?" "Sử Ly cùng Phương Phỉ sư tỷ cái kia." "Không thể nào, vẫn là tại tu luyện thất đâu." "Ta độ phộng, Thái Nhu xoa đi." Sử Ly rời đi về sau, càng ngày càng nhiều đệ tử tập hợp một chỗ. Khi mọi người từ đêm tuần hai tên đệ tử miệng bên trong biết được, hai người nhìn thấy tình cảnh về sau, cơ hồ ngay cả trong mắt đều muốn chừng được rơi ra tới. "Phương Vị sư tỷ, bình thường nhìn lãnh diễm, không nghĩ tới cũng đủ điên cuồng a." Sử Ly kia tiểu tử tại Lâm Thời trong tỉ thí một tiếng hót lên làm kinh người, không nghĩ tới vậy mà thắng được Phương Vị sư tỷ Phương Tâm, bất quá, tốc độ này cũng quá nhanh một chút a. Ghen tị, ghen ghét, hối hận cảm xúc tại Tiên Đạo Tông đệ tử bên trong nổ tung. Đêm tuần hai tên đệ tử giảng thuật tối hôm qua nhìn thấy một màn thời điểm, không ít đệ tử nghe được mê mẩn, hai mắt trừng trừng, hốt trượt lấy nước bọn. Nghe tới thời khắc mấu chốt, hai tên đệ tử nhưng không có đoạn dưới lúc, nhao nhao gấp đến độ thẳng thở dài. "Thật sự là người châu không nói nhiều, thông môn ta ly ca a." Bị Sử Ly cự tuyệt về sau, có chút đệ tử càng là bội phục hắn đến, dù sao dưới tình huống bình thường, như xoa người đều nói là ít, muốn làm trực tiếp liền làm. Về đến phòng về sau, Sử Ly sờ lên cái cằm, nửa híp con mắt, đã có nhiều người như vậy muốn biết chuyện tối ngày hôm qua, không bằng. "Ha ha, ta muốn phát tài." Xuất hiện lần nữa tại tông môn trong nội viện, Sử Ly cố ý thả chậm bước chân. Quả nhiên, không ít đệ tử chưa từ bỏ ý định, nhìn thấy hắn về sau một mặt thân mật, thiếu dung ý vị thâm trường, có chút thậm chí còn cố ý ôm bờ vai của hắn, tùy ý tìm chủ đề trò chuyện, nhìn xem bốn bề vắng lặng, liền vội vàng nhỏ giọng hỏi, "Cái kia, đêm hôm đó?" "Được rồi, muốn nghe cố sự, 100 kim tệ." Sử Ly trực tiếp mở ra giá tiền. "100 kim tệ? Nhiều lắm a." "100 kim tệ, ngươi còn lại nhiều, đây chính là Phương Phỉ sư tỷ a. Ngươi có nghe hay không? Không nghe tránh ra, Sử thiếu gia đây là 100 kim tệ, nhanh tìm một chỗ không người nói cho ta một chút, đừng khiến cái này không nguyện ý xuất tiền ra hòa nghe được." Nghe xong Sử Ly trực tiếp ra giá, như vậy cũng tốt làm, một chút đệ sảng khoái bỏ tiền. "Đêm hôm đó, chuyện là như thế này." "Ồ, Ly ca, ngươi được lắm đấy, tiểu đệ bội phục. Sử Ly An nói bừa bãi, một trận địa chuyện, đem những đệ tử kia lắc lư được sững sờ sững sờ. Ngay sau đó, hoa 100 kim tệ, liền có thể nghe được Sử Ly cùng Phương Phỉ tại tu luyện thất phát sinh cố sự, rất nhanh liền tại Tiên Đạo Tông đệ tử ở giữa truyền ra. Trong lúc nhất thời, Sử Ly thành tông môn hùng nhân, liên tiếp địa chuyện nhiều lần về sau, cảm thấy quá mệt mỏi, trong lòng của hắn liền sinh ra chủ ý thế là, Tiên Đạo Tông ngoại sơn môn một khối trên vách đá bị nào đó người thiếu niên dán một chương giấy, bên trên viết trong phòng tu luyện không thể không nói cố sự, chủ giảng người Sử Ly, địa điểm Tiên Đạo Tông ngoại sơn môn bên cạnh tảng đá xanh, muốn nghe, mỗi người 200 kim tệ, Sử Ly lên giá. Như thế kình bạo tin tức mới ra, lúc này dẫn nổ đông đảo Tiên Đạo Tông nam đệ tử viên kia ngao ngoe muốn động trái tim. Tại thời gian ước định trước đó, Sử Ly đã đến vách đá bên cạnh, cùng ngày tông môn tuyệt đại đa số đệ tử lần lượt đổ tới. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao, đưa tay không thấy được năm ngón, thiếu niên anh tuấn thẳng tắp, thiếu nữ xinh đẹp như hoa, hai người bốn mắt nhìn nhau, lập tức bắn ra yêu hỏa hoa. Sử Ly theo dệt vô cớ, nói lời bịa đặt mặt không biến sắc tim không đập, thêm mắm thêm muối, phân thượng trung hạ ba tập thầy phiên giảng hơn 2 canh giờ, nghe được những đệ tử kia khi thì mánh nuốt nước miếng, khi thì hai mắt trừng trừng, khi thì thở hổn hển, đầy mặt từng hồng, thậm chí còn có một ít đệ tử nghe, vậy mà đem tay đặt ở không thể miêu tả bộ vị. Sử Ly thối sán liên hoa, nhưng cũng không có nói ra đêm đó tại tu luyện thất bên trong phát sinh bất luận cái gì chi tiết, từ đầu đến cuối cũng không có sách Phương Phỉ danh tự, nhưng là những đệ tử kia lại không thèm để ý, bọn hắn ở sâu trong nội tâm đã nhận định, Sử Ly nói chính là Phương Phỉ. Đương nhiên, Sử Ly thu hoạch tương đối khá, hơn 10 vạn kim tệ thỏa thỏa cất vào hắn túi càn khôn, mua tu luyện dược thảo tiền không thiếu. Chương 41, Sử gia người tới đáng chết, tên phế vật kia hạ thủ nhưng thật là độc ác. Nhìn qua hôn mê bất tỉnh Trương Lôi, Trương Tùng nắm được kéo kẹt băng lên, khuôn mặt âm tàn dị thường. Lâm thời so tài về sau, Liễu Thủy Ngạn một phen gõ ngữ điệu, để nhị trưởng lão không dám đối Sử Ly hành động thiếu suy nghĩ, bất quá muốn để hắn bỏ qua Sử Ly, là quả quyết không thể nào. Trương Lôi đã phục dụng tục xương đan, tối thiểu nhất cũng cần chừng nửa năm thời gian mới có thể khôi phục, tu vi cũng đem bị hao tổn. Lôi Nhi, ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua tên phế vật kia. Trương Tùng trong mắt hàn mang lóe lên, phất tay áo mà ra, thừa dịp bóng đêm hướng tông môn đi ra ngoài. Phương Phỉ biết được, Sử Ly vậy mà công khai lấy tiền, hướng đông đảo tông môn đệ tử mặt mày hớn hở giảng thuật tại trong phòng tu luyện cùng nào đó thiếu nữ ở giữa phát sinh cái gọi là cố sự, không còn gì để nói cùng đau đầu. Bất quá, thông minh như Phương Phỉ phát giác, Sử Ly từ đầu đến cuối không có sách tên của nàng, mà lại tất cả chi tiết đồng đều cùng đêm đó phát sinh hết thảy không khớp hảo. Làm sao, tông môn những đệ tử khác đã vào trước là chủ, đem Phương Phỉ thay vào thành nhân vật nữ chính, nàng chỉ có thể tức giận đến hàm răng cắn chặt, sắc mặt đỏ bừng yêu kiểu, cái này chưa thấy qua vô sỉ như vậy ra hỏa. Không hổ là Sử gia thiên tài, thật sự là làm người làm việc không đi đường thượng tuyến a. Biết được Sử Ly sợ tác sở vi về sau, Liễu Thủy Ngạn cũng là một trận cười khổ lắc đầu, bất quá vừa nghĩ tới Sử Ly, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Sử Ly, cùng Huyền Băng môn so tài sắp đến, có gì cần cứ việc nói. Liễu Thủy Ngạn lúc này đứng dậy tiến về Sử Ly nơi ở, gặp một lần Sử Ly, hắn dị thường thân mật thanh âm lúc này vang lên. Đa tạ trưởng môn. Liễu Thủy Ngạn nhiệt tình, để Sử Ly có chút không quá thích ứng. Từ hắn đến Tiên Đạo Tông về sau, Liễu Thủy Ngạn không có hướng hắn cung cấp qua bất luận cái gì tài nguyên tu luyện, hắn vốn muốn nói, ta cần tài nguyên tu luyện, thế nhưng là Tiên Đạo Tông cũng không có a. Nhưng là ngoài miệng vẫn là cần khách sáo một phen. Đúng rồi, hôm qua ta thu được truyền âm ngọc giản, nói Sử gia có người muốn đến, quên đi nói cho ngươi biết, hiện tại người đã đến. Liêu Thủy Ngạn tiếu dung chân thành, để Sử Ly đi tông môn đại điện. Sử gia người tới, chẳng lẽ là Sử gia là Liêu Vũ Thành tu tiên thế gia, trong gia tộc có 8 cái trúc cơ kỳ tu sĩ, 2 cái kim đan kỳ tu sĩ, một vị nguyên anh lao tổ, tại Liêu Vũ Thành có được thực lực tuyệt đối. Năm đó Sử Ly mẫu thân Sử Huyền Vân tại thí luyện lúc, cùng Sử Không Viễn quen biết, hai người tình ý hợp nhau, sau ở rể Sử gia. Về mặt tu luyện, Sử Không Viễn tuyệt không thể hiện ra đặc hữu thiên phú, lại thêm là ở rể thân phận, có phần không nhận Sử gia chào đón. Từ khi Sử Ly 12 tuổi thành công trúc cơ về sau, tộc nhân đối với hắn một nhà ba người có phần coi trọng. Nhưng mà, Sử Ly bày ra thiên phú tu luyện, lại làm cho Sử Không Viễn lo lắng. Trong lúc nhất thời, Lưu Vũ Thành một vài gia tộc cũng cạnh tướng ý nghĩ cùng Sử Không Viễn tạo quan hệ, tài bảo, đan dược thường xuyên có người đưa tới cửa, cầu thân người càng là đạp phá cánh cửa, bọn hắn thậm chí trực tiếp đưa ra để trong gia tộc vừa độ tuổi nữ tử cung cấp Sử Ly tùy ý cho tuyển, nhưng đi đầu đính hôn, dù là tương lai làm tiểu thiếp cũng tốt. Lúc trước, Sử gia tam chấp sự tôn nữ Sử Nghệ Nhu, càng là cả ngày hấp tấp cùng tại phía sau hắn, mở miệng một tiếng ly ca ca. Nhưng mà, Sử Ly chỉ là xem nàng như thành muội muội đối đại giống nhau, chưa bao giờ có bất luận cái gì ý nghĩ xấu. Sử Ly là thiên tài tu luyện, trong gia tộc cung cấp đan dược căn bản không cần đến, hắn liền trực tiếp đưa cho Sử Nghệ Nhu. Lưu Vũ Thành Sử gia tuy nói đều họ Sử, nhưng không có liên hệ máu mủ. Sử Ly 10 tuổi năm đó, Sử gia tam chấp sự hướng Sử Không Tiễn xa đi Sử Nghệ Nhu ngày sinh tháng đẻ, cũng hạ hôn ước. Tại Sử Ly cung cấp đại lượng đan dược trợ giúp hạng, 2 năm trước Sử Nghệ Nhu cuối cùng thành công dẫn khí nhập thể. Nhưng mà, lúc ấy Sử Ly nhưng từ thiên tài biến thành phế vật, Sử Nghệ Nhu bắt đầu đối với hắn tránh chi duy sợ không kịp. Không lâu sau đó, Sử Không Viễn cùng Sử Huyền Vân đồng thời mất tích, tại Sử gia lão tổ bế tử quan thời khắc, người nhà họ Sử đem Sử Ly lấy ngoại môn đệ tử thân phận đưa đến Tiên Đạo Tông. Lúc này, Sử gia người tới cũng sẽ không hảo tâm đến cho mình hỏi han ân cần. Nghĩ tới hướng đủ loại, Sử Ly sắc mặt trầm xuống, nội tâm băng hàn. Ngươi nếu là thật là mình tìm đến mất mặt, ta liền giúp ngươi thỏa mãn nguyện vọng này. Trước khi đi trước đại điện, Sử Ly căn cứ ký ức, viết một phong thư, giao cho Tiểu Linh Nhi, cũng dặn dò vài câu. Tiên đạo tông bên trong đại điện, Liêu Thụy Ngạn tại chủ tọa phía trên, tay trái bên cạnh, ngồi một thiếu nữ áo đỏ cùng một thiếu niên áo trắng. Thiếu nữ lông mày mi cao lại, ánh mắt phiêu hốt, mặc dù không tính là tuyệt sắc, nhưng là trong lúc giơ tay nhấc chân lại là lộ ra một cô vũ mị hương vị. Thiếu niên áo trắng khuôn mặt tuấn tú, tự nhiên hào phóng cùng Liêu Thụy Ngạn tán gẫu, thỉnh thoảng liếc về phía bên cạnh thiếu nữ, ánh mắt bên trong tràn đầy ái mộ chi ý. Vừa vào đại đường, nhìn thấy Liêu Thụy Ngạn bên người một nam một nữ, Sử Ly cũng không có kinh ngạc, hắn sao có thể không biết, nữ rõ ràng là Sử Nghệ Nhu, nam tất nhiên là Sử gia thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất Sử Lăng Phi. Sử Ly đến rồi. Nhìn qua khuôn mặt lạnh nhạt Sử Ly đi vào đại điện, Liêu Thụy Ngạn đứng dậy cười nói. Sử Lăng Phi ngồi tại trên chỗ ngồi, chỉ là lạnh lùng nhìn Sử Ly một chút, khóe môi nhếch lên khinh thường, Sử Nghệ Nhu đầu ngón tay loay hoay vào áo, ánh mắt phức tạp. Đem hai người biểu lộ thu vào trong mắt, hai người chuyến này tuyệt không phải không có mục đích. Ly ca ca. Sử Nghệ Nhu hít sâu một hơi, nắm chặt lại bàn tay như ngọc trắng, tựa hồ nổi lên rất lớn dũng khí, hô một tiếng. Được nghe Sử Nghệ Nhu y nguyên gọi Sử Ly Ly ca ca, Sử Lăng Phi khỏe miệng nhịn không được co lại, thần sắc âm trầm, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần. A, có chuyện gì sao? Tùy ý đáp ứng, Sử Ly sắc mặt hờ hững, đối đãi loại này trở mặt so lật sách còn nhanh nữa tử, hắn thực sự không làm sao có hứng nổi. Nếu như nhất định phải nói Sử Ly cùng Sử Nghệ Nhu ở giữa còn có liên hệ gì, nhiều nhất chỉ là đã từng hai người cùng ở tại Sử gia sinh hoạt qua mà thôi. Về phần hai người quan hệ trong đó, Sử Ly chưa hề có quan hệ bất luận cái gì ý nghĩ xấu, về phần Sử Nghệ Nhu đã từng nghĩ như thế nào, hắn cũng không biết. Cái kia, người còn tốt đó chứ? Sử Nghệ Nhu hơi biến sắc mặt. Tạm được. Sử Ly ngáp một cái, tùy ý rồi lưng một cái. Ngươi một cái phế vật, trang cái gì trang? Sử Ly hờ hững lời nói, không chỉ có để Sử Nghệ Nhu cho mày, Sử Lăng Phi càng là bỗng nhiên mà lên, hắn cũng đã thành công dẫn khí nhập thể, như thế nào đem Sử Ly một cái đoán thể tam phẩm phế vật để vào mắt. Lần này cùng đi Sử Nghệ Nhu đến đây Tiên Đạo Tông, Sử Lăng Phi đạt được tam chấp sự thụ ý, là chuẩn bị giải trừ Sử Nghệ Nhu cùng Sử Ly hôn nước. Sử Ly biến thành phế vật, năm đó tam chấp sự đưa cho Sử Không Viễn kia phần hôn tư thành hắn cùng Sử Nghệ Nhu tâm bệnh, dù sao Sử Nghệ Nhu bày ra thiên phú tu luyện, tương lai đối đạo lữ lựa chọn quả quyết không thể qua loa, mà xem như phế vật Sử Ly là tuyệt đối không được. Đương nhiên, lấy Sử Nghệ Nhu tư sắc, bên người cũng không thiếu khuyết người theo đuổi, Sử Lăng Phi liền trong đó. Sử Không Viễn cùng Sử Huyền Vân mất tích về sau, tam chấp sự lục soát khắp trụ sở của bọn hắn, cũng không có tìm được kia phần hôn thư. Lần này vô luận như thế nào cũng phải đem kia phần hôn ước đòi lại. Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi đến Tiên Đạo Tông trước, tam chấp sự cố ý căn dặn. Chương 42, hôn ước, không tồn tại Sử Nghệ Nhu thành công dẫn khí nhập thể về sau, tam chấp sự một lòng khát vọng bảo bối này tôn nữ có thể leo lên trên càng lớn gia tộc hoặc là tông môn. Năm đó, Sử Ly biểu hiện ra thiên phú tu luyện, để tam chấp sự không ngừng hâm mộ. Trên thực tế, nếu không phải Sử Ly đưa tặng cho Sử Nghệ Nhu lượng lớn đan dược, chỉ sợ đến nay nàng còn không thể dẫn khí nhập thể. Nhưng mà, tam chấp sự vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Sử Ly sẽ từ phía trên mới biến thành phế vật, sau đó hắn quyết định thật nhanh, để Sử Nghệ Nhu rời xa Sử Ly, dù sao cùng một cái phế vật cùng một chỗ là không có tiền đồ. Tam chấp sự cùng Sử Nghệ Nhu lòng dạ biết rõ, nếu là không đem hôn ước đòi lại, đối Sử Nghệ Nhu tương lai thanh danh bất hảo, thậm chí còn là một cái chỗ bẩn, đối nó leo lên trên càng lớn thế lực cũng là một loại trở ngại. So sánh Sử Ly đem tu luyện sử dụng đan dược cung cấp cho Sử Nghệ Nhu ân tình, nàng lựa chọn thanh danh cùng tiền đồ. Ngươi là cái thá gì? Được nghe Sử Lăng Phi, Sử Ly cũng không ngẩng đầu, cúi đầu loại bỏ lấy móng tay, sau đó phốc thổi một ngụm. Ngươi, ngươi nói cái gì? Sử Lăng Phi trợn mắt trừng trừng. Còn muốn để ta lặp lại lần nữa sao? Không biết, năm đó là ai đi theo ta phía sau cái mông, chó sù đồng dạng, cung cung kính kính, cúi đầu không lưng. Lườm Sử Lăng Phi một chút, Sử Ly sờ lên cái cằm, chậm rãi nói, "Tây, nhớ không lầm, người kia phải cùng ngươi rất giống nhau a." Sử Ly không mặn không nhạt lời nói, để Sử Lăng Phi khỏe mắt quất thẳng tới, bất quá, tại Sử Nghệ Nhu hôn ước không có tới tay trước đó, hắn còn không đến mức cùng Sử Ly bạch mặt. Tại ta thành công dẫn khí nhập thể thời điểm, ngươi thì tính là cái gì? Sử Ly nửa híp con mắt nhìn chằm chằm Sử Lăng Phi, trong mắt khinh thường, dừng lại trên mặt của hắn, đã kích không lưu tình chút nào. Hoàn toàn chính xác, tại Sử Ly thành công dẫn khí nhập thể lúc, Sử Lăng Phi chỉ bất quá mới là đoán thể kỳ mà thôi, Sử Ly trúc cơ thành công thời điểm, hắn còn tại đoán thể kỳ, những năm này, nếu không phải lợi dụng gia tộc tài nguyên, đến bây giờ chỉ sợ hắn còn không thể dẫn khí nhập thể. Nhìn qua bị mình một phen ngôn ngữ đả kích tay chân luôn cuống Sử Lăng Phi, Sử Ly nhếch miệng lên một vòng lành ý ngươi. Sử Lăng Phi sắc mặt xám trắng, giờ phút này hắn nhớ tới lúc trước cùng Sử Nghệ Nhu các gia tộc bên trong một chút thiếu niên, đi theo Sử Ly phía sau cái mông, giống như chó sù biểu lộ, lúc này bị đâm trọt chỗ đau. Hít sâu một hơi, Sử Lăng Phi ổn ổn tâm thần, hai mắt bên trong tơ máu hiện lên, nói, "Tốt, coi như năm đó ngươi là khó gặp thiên tài, nhưng ngươi bây giờ tính là gì, một cái phế vật mà thôi." Một năm trước, Sử Ly bị gia tộc đưa đến Tiên Đạo Tông, liền cùng Sử gia đoạn tuyệt liên hệ, cho nên đối Sử Ly đã khôi phục tu vi tình huống Sử gia cũng không biết rõ tình hình. Ha ha, phế vật không phế vật, không phải dùng miệng nói ra được. Sử Ly lạnh lùng cười một tiếng, như là tôm kép nhại nhép Sử Lăng Phi, khiến cho hắn phát từ đáy lòng kinh bị. Lời không phục, hiện tại chúng ta liền tỉ thí một chút. Sử Lăng Phi hai mắt đỏ bừng, chăm chú cắn răng, hung hăng trừng mắt Sử Ly. Câu nói này, đặt ở 3 năm trước đây ngươi dám nói sao? Lại nói, ngươi một cái dẫn khí nhập thể người, khiêu chiến ta một cái đoán thể kỳ người, mặt của ngươi dài trên mông đi. Khóe môi nhếch lên cười lạnh cùng khinh thường, Sử Ly mỗi một câu đều hướng Sử Lăng Phi chỗ đau đâm. Ta không cùng ngươi tranh luận những này, chính là muốn nói cho ngươi, Nhu Nhi muội muội không phải ngươi có thể xử với. Sử Ly, Sử Lăng Phi sắc mặt càng phát ra âm trầm, nhưng lại bất lực phản bác. Ta liền thích xem ngươi tức gần chết, lại không thể làm gì ta bộ dáng. Sử Ly trong lòng hừ lạnh, đến tận đây, hắn cũng rốt cuộc ấn chứng Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi hai người ý đồ đến. A, nói như vậy, các ngươi là đến muốn kia phần hôn ước. Nhìn một cái sắc mặt đã kinh biến đến mức có chút âm trầm Sử Nghệ Nhu, Sử Ly hờ hững nói, mình đến đây mục đích đã bị làm rõ. Sử Nghệ Nhu lần nữa thở dài nhẹ nhõm, ấp á ấp úng nói, Ly ca ca, hy vọng ngươi có thể minh bạch, hai người chúng ta cùng một chỗ không thích hợp. Từ khi bắt đầu xa lánh Sử Ly về sau, Sử Nghệ Nhu cũng nghĩ đến luôn có vạch mặt một ngày, lần này nàng rốt cục lấy hết dũng khí, đưa ra giải trừ hôn ước, nàng không muốn cùng một cái phế vật cùng một chỗ, dù cho tên phế vật này năm đó đối nàng có ân. Đây là ngươi ý nghĩ, vẫn là tam chấp sự ý nghĩ. Sử Ly cũng không phải là đối Sử Nghệ Nhu tồn tại bất luận cái gì ảo tưởng, hắn chỉ là nghĩ xác nhận một chút, giải trừ hôn ước có phải là hay không Sử Nghệ Nhu chân thực suy nghĩ, nếu như nàng tuyệt tình như thế, hắn là rất tình nguyện đem chân tướng nói ra được. Ra ra ý nghĩ. Sử Nghệ Nhu cắn môi một cái. Cũng là ngươi ý nghĩ. Sử Ly khẽ ngẩng đầu. Vâng. Sử Nghệ Nhu cắn răng, lên tiếng, liền cúi đầu. Minh Sắc nói cho ngươi đi, kia phần hôn thư cũng không ở ta nơi này mà. Sử Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn rốt cục đã không còn chỗ cố kỵ. Ngươi có ý tứ gì? Ta đã ăn nói khép nép với ngươi, ngươi còn để ta làm thế nào? Được nghe hôn ước cũng không tại Sử Ly trên thân, Sử Nghệ Nhu đằng đứng lên, lớn tiếng cả giận nói. A, rốt cục bạch mặt rồi. Sử Ly cười ha ha. Năm đó không phải liền là ăn ngươi mấy quả phá đan dược sao? Nếu không phải nhìn trước kia trên mặt mũi, ai nguyện ý cùng ngươi nói nhiều như vậy? Sử Nghệ Nhu ngạo mạn ngẩng lên tuyết trắng cái cằm, ngươi có phải hay không muốn đền bù, muốn cái gì, nói đi. Phá đan dược. Năm đó, nếu không phải Sử Ly đem tu luyện đan dược đều cho Sử Nghệ Nhu, nàng đến bây giờ khẳng định cũng sẽ không dẫn khí nhập thể. Ngươi cũng quá tự mình đa tình. Đã ngươi tìm cho mình không được tự nhiên, ta nói thật cho ngươi biết đi, năm đó phụ thân ta ép căn bản không hề đồng ý ta cùng chuyện chung thân của ngươi. Sử Nghệ Nhu tuyệt tình, cùng tranh chua lời nói, để Sử Ly giận tím mặt, nếu không phải nhìn ngươi là nữ nhân phân thượng, hôm nay ngươi đừng nghĩ rời đi nơi này. Sử Ly bỗng nhiên nổi giận, Sử Lăng Phi thân hình thoát một cái ngăn tại Sử Nghệ Nhu trước người, tay đệ tại trên chuôi kiếm, hiển nhiên một bộ hộ hoa sứ giả tư thái. Đối đãi tuyệt tình như thế nữ nhân, tuyệt đối không thể cho lưu nhiệm gì thể diện. Sử Ly nhìn chằm chằm Sử Nghệ Nhu, gằn từng chữ nói, ngươi không phải bản thiếu gia đồ ăn. Ngươi tên phế vật này, có tư cách gì nói như vậy ta? Xem ra, ngươi thật là muốn đền bù a. Sử Nghệ Nhu từ trước đến nay đối mỹ mạo của mình cực kỳ tự tin, nàng coi là Sử Ly chỉ là tìm cớ mà thôi, tốt như vậy, ngươi đem hôn ước lấy ra, trở về ta lập tức sai người cho ngươi đưa 10 vạn kim tệ tới, dạng này đủ ngươi đặt mua một chỗ viện tử cùng mấy chục mẫu ruộng đồng, đủ ngươi tại nông thôn qua nửa đời sau. Ngươi không cần không biết điều. Sử Lăng Phi đi theo chen vào nói, Ly ca ca, đây là ta một lần cuối cùng dạng này gọi ngươi, ngươi làm sao lại không thể nhận rõ mình đâu? Sử Nghệ Nhu đẩy ra trước người Sử Lăng Phi, nói, hai chúng ta cùng một chỗ, là không có kết quả gì, ngươi nếu là cảm thấy 50 vạn kim tệ không đủ, ngươi ra cái giá, ngươi đem hôn ước lấy ra là được rồi. Vừa ra tay chính là 50 vạn kim tệ, còn thật là hào phóng a. Một bên Liễu Thủy Ngạn không nói gì phần, nhưng nghe đến Sử Nghệ Nhu ra giá, trong lòng không khỏi ngạc nhiên. Ha ha, ngươi thật đúng là lao ô quạ run lâm vũ, còn tưởng rằng là không tức xuyên đôi, cũng thật là tự mình đa tình, ta minh xác nói cho ngươi đi, hôn ước, không còn. Sử Ly lạnh lùng nhìn qua Sử Nghệ Nhu, đã những cái này bạc tình bạc nghĩa nữ tử tìm được đánh mặt, vậy hắn liền không khách khí. Chương 43, lấy lại hàng năm đó, cho nhà ta đưa hôn thư người ta có nhiều lắm, gia phụ một cái đều không có đáp ứng, ngươi tính là cái gì? Về phần hôn nước nha, đã sớm đốt. Sử Ly nổi giận, như hắn lời nói, năm đó Sử Không Viễn là làm lấy hắn cùng mẫu thân mặt đem tất cả hôn nước cho một buổi lửa. Những người này không xứng với ngươi. Năm đó, đốt cháy hôn thư thời điểm, ánh lửa tại Sử Không Viễn trong con ngươi chớp động, hắn vuốt ve Sử Ly đầu, nhìn về phía Lưu Vũ Thành bên ngoài hư không. Cái gì? Mình vậy mà không phải một cái duy nhất cùng Sử Ly hạ hôn ước, mà lại tất cả hôn ước đều bị Sử Không Viễn một mồi lửa đốt. Sử Nghệ Nhu náo hải hoành mình, giống như bị người hung hăng quạt một bạt hai, trên mặt nóng bỏng đau. Nhưng mà, tỉnh táo lại về sau, nhưng như cũng không nguyện ý tin tưởng Sử Ly. Sử Ly, ngươi đến tột cùng muốn như thế nào? Ta phải làm như thế nào, ngươi mới bằng lòng đem hôn thư lấy ra? Sử Nghệ Nhu mục đích của chuyến này, chính là muốn đòi lại hôn ước, lần này nàng tình thế bắt buộc. Sử Nghệ Nhu trong miệng Ly ca ca cũng biến thành Sử Ly, nàng bức thiết hướng Sử Ly cho thấy thái độ của mình. Hai người chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì khả năng. Sử Ly, ngươi không nếu không phải cất nhắc. Nhìn xem Sử Nghệ Nhu nổi giận bộ dáng, một bên Sử Lăng Phi mở miệng lần nữa quát lớn. Ngươi bây giờ không thể tu luyện, một cái phế vật giữ lại kia giấy hôn ước thật có ý tứ sao? Trước khi đến ta đã tại Lưu Vũ Thành thả ra tin tức, phải cùng ngươi từ hôn. Sử Nghệ Nhu giận không kèm được. Ta thật muốn cho hai người các ngươi cái tát. Nắm đấm nắm được kéo kẹt vang, toàn thân linh lực hướng hai tay dũng mãnh lao tới. Sử Ly trừng mắt Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi, cái trước quả tình bằng nghĩa, cái sau phế lối, để hắn lên cơn giận dữ. Ba vị, không cần tổn thương hòa khí, mọi thứ dễ thương lượng. Đại điện bên trong, Dương Cung bạn kiếm bầu không khí, để Liêu Thủy Ngạn tự nhiên không thể lại đóng vai câm điếc, lúc này đứng dậy khuyên đủ. Liêu Thủy Ngạn đi đến Sử Ly bên người vỗ vỗ bờ vai của hắn, lại ý vị thâm trường nhìn hắn một cái. Sử Ly đương nhiên minh bạch Liêu Thủy Ngạn ánh mắt bên trong hàm nghĩa, lấy thực lực của hắn bây giờ, không có khả năng đồng thời đối phó đã là ngưng khí kỳ Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi. Tiểu tử, ngươi hiện tại không phải hai người bọn họ cái đối thủ, không nên vọng động. Dự đạo thanh âm cũng vang lên theo. Một cái nam nhân, thời khắc mấu chốt muốn biết tận nhẫn, chờ Sử Ly có đủ thực lực, hắn khẳng định phải trở lại Sử gia hung hăng đánh Sử gia những cái kia láo ngoan cố mặt. Liêu Thủy Ngạn đứng tại trong ba người ở giữa, mặc dù hắn không sẽ động thủ, nhưng hắn phóng xuất ra chút cơ kỳ uy áp về sau, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi lúc này liền tu liễm khí thế hùng hổ dọa người. Kỳ thật, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi cũng không muốn đem sự tình nguyên náo quá cương, dù sao mục đích của bọn hắn là đòi lại hôn ước, nhưng hai người lại không tin Sử Ly giải thích, cho dù Sử Ly nói toàn bộ đều là sự thật. Thiếu gia nói toàn bộ là lời nói thật, ngươi xem một chút lao ra tự tay viết thư. Lúc này, một thiếu nữ thanh âm từ Tiên Đạo Tông đại điện ngoại truyền tới. Nhìn chằm chằm trước mắt thiếu nữ áo xanh, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi sắc mặt khẽ giật mình, quan sát tỉ mỉ một phen, mới xác định người tới chính là Tiểu Linh Nhi. Cùng Tiểu Linh Nhi cùng một chỗ đến đây còn có không ít Tiên Đạo Tông đệ tử, bọn hắn là nghe nói tông môn đại điện xuất hiện Dương Cung Bạt Kiếm chẳng diện, đến tìm tòi hư thực. Cái gì? Tiên nữ là đến muốn hút nước, còn mang cái tiểu bạch kiếm. Đây cũng quá mức phân. Bất quá, nhìn thật là náo nhiệt. Khi biết được Sử Nghệ Nhu là tìm đến Sử Ly đến đòi muốn hút nước, nhất là còn mang theo mình hâm mộ người Sử Lăng Phi, một số người trên mặt lúc này hiện ra xem náo nhiệt biểu lộ. Một số người thậm chí toát ra trào phúng biểu lộ, dù sao bị người đuổi tới tông môn từ hôn, thế nhưng là rất có nhục nhã tính. Mới hơn một năm không gặp, Tiểu Linh Nhi đã trổ mã được như thế duyên dáng yêu kiều, tư sắc và khí chất càng là thắng qua Sử Nghệ Nhu không chỉ một bậc. Sử Nghệ Nhu nhịn không được nhìn nhiều hai mắt đồng thời, Sử Lăng Phi cũng suýt nữa thấy ngây dại. So sánh Tiểu Linh Nhi thanh tân đạm nhã, Sử Nghệ Nhu ngạo kiều vũ mị lộ ra như thế dung tục. Cả hai quả thực là khác nhau một trời một vực. Hờ hững nhìn đồng dạng Sử Nghệ Nhu, Tiểu Linh Nhi bước liên tục nhẹ nhàng, chậm rãi đi vào đại điện. Ngươi một cái ti tiện thị nữ, cái kia có phần của ngươi nói chuyện mà. Sử Nghệ Nhu cả giận nói, ti tiện không ti tiện, không phải là thân phận vấn đề, giống như hẳn là trong lòng ác tha càng ti tiện à. Tiểu Linh Nhi lặng yên mà đứng, thanh âm không nhanh không chậm, hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý ngươi nói ta ti tiện. Sử Nghệ Nhu sao có thể nghe không hiểu Tiểu Linh Nhi lời nói bên trong ý tứ, đối với mình làm hết thảy, không có người so chính nàng rõ ràng hơn. Đây chính là chính ngươi nói. Tiểu Linh Nhi cười nhạt một tiếng, đối loại này vong ân phụ nghĩa người, nàng liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, đi tới Liêu Thủy Ngạn trước mặt, thi lễ cúi đầu. Trường môn, thỉnh cầu ngài trước mặt mọi người niệm niệm cái này phong nội dung bức thư. Nhìn qua trên mặt lúc xanh lúc trắng Sử Nghệ Nhu, Sử Ly đáy lòng cười lạnh, đánh mặt ngươi là tự tìm. Đối đãi người vô tình, nhất định phải vô tình đả kích. Bạch, móc ra thư, Liêu Thủy Ngạn đơn tay run một cái, thư chợt triển khai. Còn ta Sử Ly chưa tới hôn phối chi niên, làm sao cầu hôn người đông đảo, ở trước mặt cự chi không đành lòng, bất đắc dĩ trái lương tâm nhận lấy hôn ước. Còn ta lương phối không tại chúng nữ bên trong, càng không nên thụ này trói buộc, nay đặc biệt đem tất cả hôn ước cho một buổi lửa, để thư lại làm chứng. Chúng nữ là Sử Nghệ Nhu, ngày sinh tháng đẻ. Xét nội dung bức thư từ Liễu Thủy Ngạn trong miệng chậm rãi chảy ra, trừ Sử Nghệ Nhu bên ngoài, còn có hơn 10 tên Lưu Vũ Thành cái khác danh môn vọng tộc nữ tử, mà lại ngày sinh tháng đẻ cố tưởng. Cái này, năm đó ra ra trơ mặt giá hạ hôn thư vậy mà thật bị cho một buổi lửa rồi, mà lại đối phương vẫn là bất đắc dĩ trái lương tâm nhận lấy. Mấu chốt là còn có mặt khác mười mấy nhà a. Những nội dung này không thể nghi ngờ sấm sét giữa trời quang. Sử Nghệ Nhu ngạo kiều nháy mắt bị đánh cho không còn sót lại chút gì, nàng ngơ ngác ngồi trên đế, nhất thời mở mịt luôn cuống. Cái gì? Nguyên lai là lấy lại hàng a? Thật sự là đủ mất mặt, người ta đem hôn ước đã sớm đốt, nàng còn cảm giác đến người ta xem nàng như thành bà bối. Ha ha, chính là, thật đúng là đủ tự mình đa tình. Liên mặt hàng này, chỉ sợ bán được cái gì lâu, người ta cũng sẽ không cho quá cao giá tiền. Vì sao? Vì sao? Đương nhiên là bởi vì quá tiện, sao có thể bán hơn giá tốt? Còn nói người khác ti tiện, ta nhìn nàng thật sự là đủ tiện. Nghị sự đại điện bên ngoài, xem náo nhiệt Tiên Đạo Tông đệ tử chợt đem trào phúng đối tượng chuyển rời đến Sử Nghệ Nhu trên thân, cười vang trực tiếp đem Sử Nghệ Nhu thẹn đến muốn chui xuống đất. Lời chói tai vô tình tiến vào Sử Nghệ Nhu trong tai, giống như từng cây sắc bén cương châm trải qua đầu của nàng đâm về trái tim của nàng. Giờ phút này, trên mặt nàng là lúc xanh lúc trắng, hận không thể tìm một cái lỗ một đầu chui vào. Đã sớm nói, ngươi hết lần này tới lần khác không tin, đây là gia phụ tự tay viết thư, đây chính là trận tướng. Sử Ly tiếp tục đả kích nói, kỳ thật, đây hết thảy đều tại Sử Ly trong dự liệu, lúc trước Liêu Thủy Ngạn nói Sử gia có người muốn đến. Hắn ngay lập tức nghĩ đến Sử Nghệ Nhu, hắn cùng Sử gia duy nhất liên hệ chính là đã từng cùng Sử Nghệ Nhu kia giấy đã sớm không tồn tại hôn nước. Nói mà không có bằng chứng, Sử Ly vô luận như thế nào giải thích đều sẽ bị xem như thoái thác chi tử. Hắn lúc này mới căn cứ ký ức viết xuống lá thư này, cũng để Tiểu Linh Nhi tại thích hợp thời điểm đưa vào đi. Không ngoài sở liệu, phong thư này hiệu quả rõ ràng, đánh mặt đánh cho ba ba bang. Chương 44, ta sẽ trở về trưởng môn, có gần ngàn thôn dân dưới núi đến đây bài kiến, chính ở ngoài điện chờ, nói là muốn cảm tạ Sử Ly cùng Tiên Đạo Tông đại ân đại đức. Ngay tại Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi không biết làm sao thời điểm, một tên đệ tử đến đây đại điện bẩm báo nói: "A, cho mời." Nghe chúng nhân là đến cảm ơn đại đức, đây là cho Tiên Đạo Tông dài mặt mũi chuyện tốt, Liêu Thủy Ngạn lúc này lên giọng: "Bái kiến chư vị tiên trưởng." Sau một lát, gần ngàn thôn dân nhấc lên một khối dùng vải đỏ được bằng hiệu, mênh mông quần quận đi tới Tiên Đạo Tông trước đại điện, vừa vào cửa liền quỳ lạy. "Lão thôn trưởng." Sử Ly liếc mắt nhận ra đi ở trước nhất người chính là dưới núi làng lão thôn trưởng. "Liêu tiên trưởng, lão hủ mang theo trong thôn tất cả mọi người là chuyên môn đến cảm tạ Sử Ly tiểu tiên trưởng, đặc biệt đưa một khối bảng hiệu, cảm kích Sử Ly tiểu tiên trưởng đại ân đại đức." Lao thôn trưởng đám người tuần tự đối Liêu Thủy Ngạn cùng Sử Ly ôm quyền thật sâu cúi đầu. Sau một khắc, nhấc biển người để lộ vải đỏ, phía trên thình lình viết bốn cái chữ to màu vàng: "Tiên tôn mẫu mực." Xem xét cái này bốn chữ lớn, Liêu Thủy Ngạn cái kia vẫn không rõ, khẳng định là xử lý vì thôn dân làm chuyện tốt, Tiên Đạo Tông cũng đi theo tăng thể diện, lúc này nụ cười trên mặt càng đậm. Trước đó vài ngày, xử lý tiểu tiên trưởng cho chúng ta trừ hại, một chiêu đánh chết làm hại chúng ta độc giác hổ nhu thú, cứu chúng ta tại thủy hỏa, hôm nay chúng ta cố ý mang theo sừng thú đến đây cảm tạ. Ngay sau đó, lão thôn trưởng để người đem hiện ra tùm hàn quang độc giác hổ nhu thú sừng thú trình đi lên. Thật đúng là độc giác hổ nhu thú sừng thú. Độc giác hổ nhu thú thế nhưng là nhất giai yêu thú bên trong tương đối mạnh hung hăng a, khí lực lớn, phòng ngự mạnh. Chính là ngưng khí kỳ cũng làm không được một chiêu đánh giết a. Xử lý tu vi đến tột cùng đạt đến đẳng cấp gì? Nhìn thấy độc giác hổ nhu sừng thú một cái chớp mắt, Tiên Đạo Tông chúng đệ tử sững sờ, độc giác hổ nhu thú cường hãn bọn hắn là biết đến, cứ việc lực công kích tương đương với đoán thể kỳ tu sĩ, nhưng chân chính lực phòng ngự cũng không phải phổ thông đoán thể kỳ tu sĩ có thể ứng phó được, nhao nhao hướng xử lý ném sùng bái ánh mắt. Hắn có thể một chiêu đánh giết độc giác hổ nhu thú. Chẳng lẽ hắn khôi phục tu vi rồi? Đám người chấn kinh xử lý cường hãn thời điểm, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi càng nghe sắc mặt càng bạch, giờ phút này bọn hắn liền là kẻ ngu cũng đã hiểu, xử lý khôi phục tu vi mà lại thực lực cường hãn. Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi biểu lộ trở nên phức tạp, cái trước nghi hoặc bên trong mang theo không thể tưởng tượng nổi, cái sau trên mặt thì là trong lúc khiếp sợ lộ ra sợ hãi. Dù sao, thiên tài thời kỳ, xử lý bày ra thiên phú, có thể dùng khủng bố cùng biến thái để hình dung, lúc trước Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi đề cập với hắn dạy cũng không xứng. Như là dựa theo lúc trước xử lý tốc độ tu luyện, giờ phút này sớm đã là trúc cơ thời đỉnh cao. Bực này thiên phú tu luyện đặt ở toàn bộ lĩnh vực cũng tìm không thấy, há lại Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi có thể so sánh. Khục. Sử thiếu gia hoàn toàn chính xác đã khôi phục tu vi, mà lại tại vài ngày trước lâm thời trong tỷ thí còn nhất cử đoạt giải nhất. Nhìn qua nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi, Liêu Thủy Ngạn cố ý lên giọng, hắn biết rõ, giờ phút này vì Sử Ly nói chuyện, cũng là vì Tiên Đạo Tông tranh mặt mũi. Mẹ nó, ngươi lão hồ ly này, là cố ý a? Vì sao vừa mới bắt đầu ngươi không nói thẳng hắn đã khôi phục tu vi? Còn có các ngươi những này đáng chết sơn giả thôn phù, các ngươi có phải hay không thương lượng xong, các ngươi là cùng một bọn đi, không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này đến, ngươi còn mang theo nhiều người như vậy đến, các ngươi là ngại lao tử mặt bị đánh cho không đủ đau không? Sử Lăng Phi trong lòng thầm mắng, lúc trước hắn đối xử Ly Tu Vi Thiên Phú chỉ có ngưỡng vọng phần, lúc trước hắn dám đối xử Ly nói ra kia lời nói, là bởi vì vị thiên tài kia sớm đã là phế vật, ngoài ra chính là nghĩ tại Sử Nghệ Nhu trước mặt biểu hiện một chút, hy vọng có thể thu hoạch được nàng hảo cảm. Nhưng mà, hiện tại tình huống gì, trực tiếp biến thành mất mặt xấu hổ. Mặt mũi này bị đánh cho một đợt lại một đợt. Cùng lúc đó, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi cũng không nhịn được hối hận, đến Tiên Đạo Tông về sau, vì sao không hỏi trước một chút Sử Ly tu vi tình huống? Trước đó, tại Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi trong lòng Sử Ly là cái phế vật, là không thể tranh luận sự thật. Nhưng là, sự thật này vậy mà cải biến. Bất quá, nhìn lúc trước Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi trạng thái, nếu là Sử Ly nói hắn đã khôi phục tu vi, hai người chắc chắn sẽ không tin tưởng, ngược lại sẽ coi là hắn còn trong lòng còn có ảo tưởng, muốn lần nữa vãn hồi Sử Nghệ Nhu phương tâm mà thôi. Trải qua vừa rồi hết thảy, lại trải qua Liêu Thủy Ngạn xác nhận, tự nhiên là không đồng dạng. Đây không phải là thật. Sử Nghệ Nhu trực tiếp bị đả kích được tinh thần có chút hoảng hốt, phải biết, một năm trước, thế nhưng là trải qua Sử gia những cái kia chấp sự nhận định về sau, Sử Ly lại không khôi phục tu vi khả năng mới được đưa đến Tiên Đạo Tông. Sử Nghệ Nhu đôi mắt ở giữa lóe ra hối hận, giờ phút này, nàng nhớ tới 3 năm trước đây, cái kia hăng hái thiên tài thiếu niên. Hết thảy đều vượt quá dự liệu của nàng cùng tưởng tượng, Sử Nghệ Nhu không biết nên kết cục như thế nào, khi nàng đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Sử Lăng Phi lúc, không ngờ lại phát hiện đối phương trên mặt mờ mịt luống cuống, thậm chí so với nàng càng sâu. Nhìn lại Sử Ly không hề bận tâm bình tĩnh biểu lộ, Sử Lăng Phi cùng hắn so sánh, cái sau rõ ràng là thua chị kém em, giờ phút này Sử Nghệ Nhu giống như ăn phải con rồi khó chịu. Ngươi không niệm ta cho ngươi đan dược giúp ngươi tu luyện, nhưng ta nhớ tông tộc chi tình, ta có thể không chấp nhận với ngươi. Sử Ly sắc mặt dần dần nghiêm túc lên, nhưng là ngươi hôm nay làm một số việc mời nhất định phải trả giá đắt. Đuổi tới tông môn trước mặt mọi người đòi hỏi hôn ước, đây là một, tại Lưu Vũ thành giải muốn cùng ta từ hôn tin tức, đây là hai. Vô cùng nhục nhã, ta tuyệt đối không thể nhẫn. Sử Ly câu câu âm vang, chữ chữ mang theo bọc lấy phẫn nộ. Một năm sau, là gia tộc tế tự đại điện, đến lúc đó ta sẽ trở lại Lưu Vũ Thành, ngay trước Lưu Vũ Thành tất cả mọi người mặt, cho ngươi viết một phong thư bỏ vợ. Sử gia gia tộc tế tự đại điện mỗi 5 năm một lần, cũng là Lưu Vũ Thành lòng trọng nhất điển lễ. Trước đó, trong gia tộc tất cả ngưng khí kỳ thế hệ trẻ tuổi đồng đều có cơ hội tiến vào gia tộc bí cảnh, tương truyền Sử gia bí cảnh tồn tại đã lâu, trong đó có rất nhiều bí mật, đã có trọng bảo, cũng có truyền thừa, chỉ có Sử gia ngưng khí kỳ tu vi tộc người mới có thể tiến nhập. Một năm trước, Sử Ly mang theo phế vật tên tuổi bị đuổi ra khỏi gia tộc, Lưu Vũ Thành mọi người đều biết, Sử Ly như muốn tìm về tôn nghiêm tham gia gia tộc tế tự đại điển đích thật là cơ hội tốt nhất. Hú hồ, Sử Không Viễn cùng Sử Huyền Vân sau khi mất tích, dựa theo lệ cũ, Sử gia nên tại trong đường thiết trí linh vị, gia tộc lăng thiết trí mộ quần áo, lấy đó kỷ niệm. Nhưng, bởi vì Sử Không Viễn là ở rể thân phận, đến nay gia tộc trong đường, không có hắn cùng thê tử linh vị, mộ quần áo càng không cần nhắc tới. Sử Ly thân làm con, đây là sỉ nhục. Sử Ly nhất định phải vì tôn nghiêm mà chiến, rửa sạch sỉ nhục. Một năm về sau, hắn muốn lần nữa trở lại Lưu Vũ Thành, dùng thực lực nói cho tất cả mọi người, vị thiên tài kia thiếu niên lại về đến rồi. Đây chính là ngươi nói, một năm về sau, chúng ta chờ ngươi. Sử Ly nâng lên một năm về sau gia tộc tế tự đại điện, Sử Lăng Phi trên mặt kinh hoàng, lúc này không trốn càng tại khi nào, đối mặt thời khắc này Sử Ly, hắn lo lắng tiếp tục ngôn ngữ kích thích lời nói, tương lai sợ rằng sẽ khó có thể chịu đựng lửa giận của hắn. Chỉ ít thời khắc này Sử Lăng Phi hy vọng một ngày kia, thật cùng Sử Ly ngõ hẹp gặp nhau, hắn có thể hạ thủ lưu tình, bởi vì 3 năm trước đây thiếu niên kia thiên phú tu luyện thực sự thật là đáng sợ. Chương 45, tha cho ta đi, chúng ta đi. Sử Lăng Phi chính là Sử Nghệ Nhu lời muốn nói, chính đang hối hận, e ngại thời điểm, đột nhiên có dưới bậc thang, hai người nhìn nhau một chút, lúc này trốn ra phía ngoài đi. Tiểu tiên trưởng, lần trước cùng ngươi nói bọn ta thôn cô nương tùy ý chọn một chuyện, nếu không ngài lại suy nghĩ suy nghĩ, cùng ngài tuổi tác tương tự cô nương có trên dưới 100 người, đều là da trắng mỹ mạo, so vừa mới đi ra vị tiểu thư kia muốn trông tốt nhiều. Nhìn qua đi ra đại điện Sử Nghệ Nhu, lão thôn trưởng cũng không biết vừa mới xảy ra chuyện gì, cũng không biết Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi tu vi, bởi vì mà không có bất kỳ cái gì vẻ sợ hãi. Phù phù, phù phù. Lời của lão thôn trưởng ân tiết cứng rắn đi xuống, Sử Nghệ Nhu cùng Sử Lăng Phi một cái lảo đảo, gần như đồng thời ngã sắp xuống. Tiểu thư, ngươi toàn ra đều là tiểu thư, cũng đều so với ta tốt nhìn con em ngươi, ngươi xác định ngươi không phải Sử Ly dùng tiền thuê tới, còn chê ta không đủ mất mặt sao? Sử Nghệ Nhu giết lão thôn trưởng tâm đều có. Sử Ly, tiểu tiên trưởng, ngài ngược lại là nói chuyện à, nếu không như vậy đi, bằng vào ta hy vọng, ta có thể phát động phương viên trăm dặm cô nương tùy ngươi chọn, ngươi nhìn như thế nào? Lão thôn trưởng nhìn Sử Ly không nói, lập tức gấp. Sử Ly, phù phù. Sử Lăng Phi vừa đứng lên, lại ngã sắp xuống. Ngươi còn phương viên trăm dặm cô nương bằng Sử Ly tùy ý chọn, ngươi làm sao không phạm vi ngàn dặm cô nương theo hắn chọn a? Ngươi cái này đáng chết lao ra hỏa, có phải là muốn đem ta kích thích chết? Sử Lăng Phi miệng đều muốn tức điên, hắn truy cầu Sử Nghệ Nhu nhiều năm, ngay cả cái giấm mùi vị đều không có nghe được qua, chớ nói chi là kéo kéo tay. Trước kia Sử Nghệ Nhu cả ngày đi theo Sử Ly phía sau cái mông, Sử Nghệ Nhu cái kia nhìn tới hắn, không ngờ Sử Nghệ Nhu hạ hôn ước người ta trước mắt, bị người ta tra trực tiếp đốt, thật sự là người so với người phải chết, hàng so hàng được ném. Giờ phút này Sử Ly vừa vặn rất tốt, cô nương tùy tiện hắn chọn, nghe lão thôn trưởng lời nói ý tứ, Sử Ly trước đó đã cự tuyệt qua, không nghĩ tới người ta lại đuổi tới cửa. Tiểu tiên trưởng, ngài cho câu lời rõ ràng à, nếu không phạm vi ngàn dặm cô nương cũng được, chỉ cần ngài một câu. Lão thôn trưởng tiếp tục nói. Sử Ly, phù phù. Sử Lăng Phi còn không có đứng vững lại nằm xuống, ngực khí huyết quay cuồng, suýt nữa thổ huyết. Lão tiên sinh, ta bảo ngươi ra tổng được rồi, ngươi tha cho ta đi. Ngươi thật đúng là dám nói phạm vi ngàn dặm à, ngươi có phải hay không cảm thấy ta bị đả kích còn chưa đủ? Sử Lăng Phi bỗng nhiên đấm đấm ngực, lúc này thi triển tu vi cùng Sử Nghệ Nhu mau chóng đuổi theo, rõ ràng gần đây tốc độ còn nhanh hơn, hắn sợ hãi lại không nhanh trốn, chỉ sợ không thể sống lấy ra ngoài. Thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Nhìn qua Sử Ly, Liễu Thủy Ngạn thần thức quét qua, phát giác Sử Ly tu vi đã đạt đến đoán thể thất phẩm, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Sử Ly vậy mà lại tăng lên một cái cấp bậc. Trừ sợ hai thán phục Sử Ly thiên phú bên ngoài, Liễu Thủy Ngạn lần nữa nhịn không được suy đoán, đến tột cùng là ai đang trợ giúp Sử Ly. Mà khi hắn dùng thần thức thăm dò Sử Ly tu vi thời điểm, dự đạo sớm đã ẩn nặc hồn lực ba động, Liễu Thủy Ngạn đối hắn tồn tại tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Thế giới này, không có thực lực liền không có hết thảy, từ tiên đạo tông ra, Sử Ly trực tiếp trước hướng hậu sơn rừng rậm tu luyện đi. Sử gia huyền công gia truyền quả nhiên đủ luyện rượu, tiến vào đoán thể thất phẩm về sau, tiểu tử này lăng không chỉ uy lực lại tăng lên một cái cấp độ. Nhìn qua một chỉ điểm ra về sau, chỉ mang càng phát ra ngưng thực lăng không chỉ, dự đạo cảm thán, Sử Ly huyền công gia truyền không chỉ có thể trợ giúp hắn mức độ lớn nhất luyện hóa linh lực, hơn nữa còn lặng yên tăng lên lăng không chỉ uy lực. Tiểu tử, tại ngươi tiến vào đoán thể thất phẩm về sau, có thể thi triển Du Long Hí Thiên Quyết tầng thứ 2 bí thuật liệt không phá, bất quá không nên tùy tiện thi triển, dù sao liệt không phá đối linh lực tiêu hao so lăng không chỉ lớn. Ngay sau đó, dự đạo tại Sử Ly chỗ mi tâm nhẹ nhàng điểm một cái, Sử Ly não hải lập tức anh minh, liệt không phá bí thuật lúc này chuyển vào tinh thần của hắn bên trong. Ta thực lực bây giờ hoàn toàn có thể cùng đoán thể bát phẩm tu vi một trận chiến. Lặng yên đứng thanh về sau, Sử Ly hai con ngươi bỗng nhiên đóng mở, trong mắt long ảnh chợt lóe lên, hắn cảm xúc đến thể nội tụ tập đại lượng linh lực. Cái này là một cái đoán thể đan, có thể giúp ngươi xung kích đoán thể bát phẩm. Vài ngày trước, tiên đạo tông một vị nào đó trưởng lão thừa dịp bóng đêm ra ngoài, lặng lẽ gặp được Huyền Băng môn một vị nào đó thiếu niên. Được nghe lão giả đưa cho mình là tha thiết ước mơ đoán thể đan về sau, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thiếu niên, trên mặt chợt tạo nên nụ cười vui mừng. Mở ra thịnh phóng đoán thể đan hộp gỗ màu đen, một cô đan hương xông vào mũi, Khâu Hạo nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, lúc này đối Trương Tùng bái tạ. Viên kia vốn nên thuộc về Khâu Hạo đoán thể đan, bị Sử Ly xâm nhập phòng bảo tàng xem như đồ nhắm ăn hết về sau, trưởng môn Đoạn Thiên Nhai không chỉ có không hạ lệnh truy tra, ngược lại cùng đồng trưởng lão cùng một chỗ, để hắn bàn bạc kỹ hơn. Nhất là khi biết Sử Ly lúc trước người già bị đụng đe dọa mình về sau, Khâu Hạo càng là thẹn quá hóa giận, vốn muốn cho Trương Lôi trước thay mình trả thù Sử Ly, không ngờ Sử Ly đóng vai heo ăn hổ, trực tiếp phế bỏ Trương Lôi. Khi biết cái kia xâm nhập tông môn phòng bảo tàng thiếu niên thần bí là Sử Ly về sau, Khâu Hạo cũng không có làm tức bẩm báo đồng trưởng lão, hắn cũng không muốn mình kế hoạch trả thù bị ngăn trở. Tại lâm thời trong tỷ thí, Trương Tùng cũng đã nhìn ra, Sử Ly tu vi tại đoán thể lục phẩm, nhưng là sử dụng công pháp lại hết sức cường hãn. Liêu Thủy ngã gõ, để hắn không dám trực tiếp đối Sử Ly ra tay độc ác, cho nên hắn liền nhớ tới Khâu Hạo. Tên phế vật kia tu vi chỉ là đoán thể lục phẩm mà thôi, cho dù hắn đột phá đến đoán thể thất phẩm, cũng sẽ không là đối thủ của ngươi, nhưng là vì lấy tính mệnh của hắn, ngươi nhất định phải nhanh đạt tới đoán thể bát phẩm, dạng này mới có thể sử dụng thực lực nghiền ép hắn. Nghĩ tới bị phế sạch Trương Lôi, Trương Tùng lập tức nghiến răng nghiến lợi, âm ngon nói, chờ ngươi đạt tới đoán thể bát phẩm, so tài thời điểm, tùy ý tìm thất thủ lý do, trực tiếp đem hắn đánh chết, có ta chống đỡ, hai cái tông môn tất nhiên sẽ không trách phạt cùng ngươi. Tùng gia, xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay Lôi đệ báo thù. Thu hồi thịnh phóng đoán thể đàn hồ gỗ, Khâu Hạo trong mắt đã tuôn ra tơ máu, hung hăng cắn răng mở miệng. Trở về tu luyện đi, hiện tại ngươi là đoán thể thất phẩm thời đỉnh cao, dùng qua đoán thể đan về sau, nên rất nhanh liền có thể đột phá. Trương Tùng hẹp dài đôi mắt từ xử lý trong tay đoán thể đan đảo qua đồng thời, xen lẫn một tia âm độc chi quang nhanh chóng hiện lên, trong lòng hắn, sớm đã là không tiếc hết thảy thủ đoạn, để xử lý đi chết. Xử lý ngươi cái phế vật, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Sờ lên trong ngực đoán thể đan, Khâu Hạo trên hai gò má giữ tợn co lại, so tài tức sắp đến, hắn muốn đi vào tông môn tu luyện thất bế quan, thẳng đến nhất cử đột phá đến đoán thể bát phẩm. Trở lại tông môn về sau, Khâu Hạo lúc này tìm được mập gầy hai người thiếu niên, dặn dò, bàn hổ, xấu hầu, hai người các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm xử lý tên phế vật kia, xem ra hắn đạt tới đoán thể thất phẩm không có hy vọng, đừng để hắn lại bị đuổi ra tông môn trước đó chạy trốn. Còn có bên cạnh hắn tiểu nha đầu kia, lần trước để ta khó xử, các ngươi đem nàng tìm cơ hội đem nàng cái kia, dạng này phương giải trong lòng ta chỉ mối hận. Đa tạ Hạo ca, có chuyện tốt nghĩ đến hai chúng ta. Gần nhất chúng ta vẫn đang ngó chừng tên phế vật kia đâu. Được xưng là bản hổ cùng xấu hầu hai người thiếu niên hắc hắc một trận cười bị ổi. Bản hổ cùng xấu hầu đều là đoán thể lục phẩm, bọn hắn tin tưởng, hai người liên thủ, đối phó xử lý khẳng định không đáng kể. Các ngươi tốt nhất tìm một nơi yên tĩnh, trước độc đánh hắn một trận, bất quá không nên đem hắn đánh chết, ta muốn tại trong tỉ thí trực tiếp diện sát hắn, dạng này phương giải mối hận trong lòng ta. Khâu Hạo mắt lộ ra hung hành, hung tợn mở miệng. Chương 46, hai người các ngươi phải chết tiểu tử, ngươi cần phải đi phường thị một chuyến, dược thảo không nhiều lắm. Theo tu vi đẳng cấp đề cao, xử lý đối dược thảo hấp thu tốc độ cũng theo đó tăng lên. Tại so tài đến trước khi đến, tại không có thích hợp đoán thể tu sĩ phục dụng hồi linh đan tình huống dưới, dược đạo cần đem đủ nhiều dược thảo, sau đó đem linh lực phong tồn tại xử lý thể nội, dạng này mới không còn trong chiến đấu lực nghỉ. Mà lại, lấy xử lý lúc này tích xúc, hoàn toàn có thể mua đầy đủ dược thảo. Trở lại tông môn, xử lý cố ý kêu lên Tiểu Linh Nhi, cùng một chỗ tiến về Vạn Đạo Sơn hạ phường thị. Đáng chết, kia hai tên gia hỏa lại xuất hiện. Xử lý cùng Tiểu Linh Nhi vừa rời đi tông môn không lâu, hắn liền bén nhạy phát giác có hai thân ảnh bắt đầu theo đuôi lên bọn hắn. "Tiểu tử, ngươi thật giống như bị người theo dõi." Cùng lúc đó, Dược Đạo cũng lặng yên nhắc nhở. Nghe vậy, Xử Ly bất động thanh sắc nhẹ gật đầu. Thằng đến tiến vào phường thị về sau, Xử Ly phát giác hai đạo thân ảnh kia y nguyên đi theo phía sau bọn họ. Lần nữa đi vào trong phường thị lớn nhất dược thảo trại, nam tử trung niên nhìn thấy Xử Ly, lúc này cái trán thẳng đổ mồ hôi lạnh, lần trước vì ép hỏi Xử Ly thân phận, Khâu Hạo mấy người đem hắn đánh cho một trận tơi bời khói lửa, hai ngày mới tỉnh lại. Đang muốn lấy tiền thời điểm, nam tử trung niên đột nhiên phát hiện ngoài cửa lớn chợt lóe lên một béo một gầy hai đạo thân ảnh quen thuộc, lúc này toàn thân run rẩy lên. Hai thân ảnh rõ ràng là bản hổ cùng xấu hầu. "Vị này tiểu tiên trưởng, những dược thảo này trực tiếp đưa ngài." Nam tử trung niên không biết Xử Ly cùng bản hổ, xấu hầu đến tột cùng là quan hệ như thế nào, hắn nhận định bị Khâu Hạo ba người ẩu đả, rất có thể là bởi vì muốn xử lý tiền. Khi lại một lần nữa nhìn thấy bản hổ cùng xấu hầu từ dược thảo cửa tiệm trải qua, lạnh lùng nhìn hắn một cái về sau, hắn hiểu lầm hai người là đang cảnh cáo hắn. Nam tử trung niên lau một cái mồ hôi lạnh trên trán, vô luận như thế nào cũng không chịu thu xử ly tiền. "Vậy xin đa tạ rồi." Nam tử trung niên vì không thu xử ly tiền suýt nữa gấp đến độ khóc, cùng lúc đó, Xử Ly cũng nhìn ra nam tử trung niên e ngại từ đâu mà đến, đã đối phương không chịu lấy tiền, hắn cũng chỉ có thể cầm dược thảo đi. Bồi tiếp Tiểu Linh Nhi đi dạo hơn phân nửa cái phường thị, thẳng đến từ phường thị bên trên ra, Xử Ly lại từ cái khác dược thảo trải mua đầy đủ dược thảo. Tại so tài lúc, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh, mà cũng không đủ linh lực chèo chống, hết thảy đều khó mà ứng đối. Cho đến đi ra phường thị, Xử Ly phát giác bản hổ cùng xấu hầu từ đầu đến cuối như thuốc cao ra cho dính ở phía sau. Cái này hai hàng là muốn chết tới rồi sao? Xử Ly nhíu mày, lôi kéo Tiểu Linh Nhi tay tăng nhanh bộ pháp, trước đó hắn đã không chỉ một lần phát giác hai người đang theo dõi hắn. "Nha đầu, cùng ngươi nói vấn đề, ngươi đừng sợ, chúng ta bị người theo dõi, chúng ta trước tiên tìm một nơi tránh một chút." Xử Ly nhẹ giọng mở miệng. "Thiếu gia, ta cũng luôn cảm giác có người đang ngó chừng chúng ta đâu." Xử Ly, để Tiểu Linh Nhi hơi kinh hãi, bất quá khi nàng nhìn thấy Xử Ly trong mắt hiện lên tự tin lúc, chớp mắt dịu dàng ngoan ngoãn gật gật đầu, nói, "Toàn nghe thiếu gia." Rất nhanh, thừa dịp bàn hổ cùng xấu hầu phân thần thời khắc, Xử Ly cùng Tiểu Linh Nhi chợt ẩn thân tiến phụ cận trong rừng rậm. "Mẹ nó, tên phế vật kia chạy thế nào nhanh như vậy?" Đi nhanh đến Xử Ly cùng Tiểu Linh Nhi ẩn thân rừng rậm phụ cận, đã mất đi Xử Ly hai người tung tích, bàn hổ cùng xấu hầu thở hổn hển, hùng hùng hổ hổ. Xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, Xử Ly xác định theo dõi hắn quả nhiên là bàn hổ cùng xấu hầu về sau, lúc này tức giận trong lòng, không cần suy nghĩ nhiều, hai người này đối với hắn chắc chắn sẽ không có mang ý tốt gì. "Các ngươi là đang tìm ta?" Xử Ly thân hình lóe lên, trong một chớp mắt liền xuất hiện tại hai người sau lưng. Bàn hổ cùng xấu hầu đầu tiên là sức sở, chậm nhìn qua Xử Ly cười lạnh nói, "Ngươi tên phế vật này, ngươi làm con rùa đen rút đầu giấu đi thì cũng thôi đi, đã ngươi còn dám ra, liền đừng trách chúng ta không khách khí." Vừa dứt lời, hai người liền đem hiện ra dâm tà ánh mắt chuyển qua Tiểu Linh Nhi trên thân. Tiểu Linh Nhi duyên dáng yêu kiều, thanh tú thuần khiết, hai người hai mắt lập tức nở rộ lên lục quang. "Các bạn, ngươi cái phế vật, còn rất có phúc khí, cái này cô nàng dáng dấp như thế Thủy Linh, Hạo ca nói, chỉ cần ngươi để chúng ta trước cùng nàng thoải mái một thanh, đại gia liền sẽ hạ thủ lưu tình." Ban hổ cùng xấu hầu nhìn chằm chằm Tiểu Linh Nhi mặt mũi tràn đầy cười dâm. "Các ngươi." Ban hổ cùng xấu hầu ánh mắt nóng hừng hực, trên người mình tùy ý do xét, Tiểu Linh Nhi sắc mặt trầm xuống, khi lưu ý đến Xử Ly lệ mang lóe lên hai mắt lúc, nàng không lên tiếng nữa. Tiểu Linh Nhi là Sử Ly người thân cận nhất, lần này bản hổ cùng xấu hầu như thế mở miệng khinh bạc Tiểu Linh Nhi, Sử Ly quả quyết không thể nhịn được nữa. Hai người các ngươi rắc rưởi, muốn chết. Sử Ly trong mắt tơ máu phun trào, kim sắc long ảnh chợt lóe lên, vang một tiếng, phun trào khí thế trực tiếp đem sau lưng đại thụ thổi đến kéo kẹt nổ vang. Khí thế của hắn làm sao mạnh mẽ như vậy? Phô trương thanh thế mà thôi, đừng tìm hắn nói nhảm, trước tiên đem hắn đánh cho tàn phế, đợi lát nữa lại bồi tiểu nha đầu kia chơi đùa. Phóng tới Sử Ly đồng thời, hai người y nguyên không quên mở miệng khinh bạc Tiểu Linh Nhi. Ban hổ cùng xấu hầu đều là đoán thể lục phẩm, trước đó bọn hắn biết được Sử Ly đem Trương Lôi đánh bại lúc bày ra thực lực vì đoán thể lục phẩm, hai người suy nghĩ hợp lực thu thập Sử Ly khẳng định là dư xài. Bạch ban hổ cùng xấu hầu toàn lực thi triển tu vi, nhanh chóng thi triển đoán thể bí thuật hướng Sử Ly đánh tới, nhưng mà liền tại bọn hắn xuất thủ nháy mắt, Sử Ly thân ảnh từ trước mặt của bọn hắn biến mất. Miệng tiện, hai người các ngươi phải chết. Ban hổ cùng xấu hầu khẽ giật mình trực tiếp, Sử Ly song quyền đã đồng thời đánh ra, hung hăng rơi vào hai người trên mặt. Phanh ầm. Sử Ly cũng không có ý định đấm một nhát chết tươi hai người, nắm đấm rơi xuống, hai người hai gò má lõm, mấy quả nát răng nương theo lấy máu tươi phun ra ngoài lúc, hai người bị cuốn ra ngoài. Sử Ly không phải đoán thể lục phẩm tu vi sao? Làm sao chúng ta liên thủ còn không phải là đối thủ của hắn? Tại bị Sử Ly một quyền đánh bay thời điểm, ban hổ cùng xấu hầu lập tức mơ hồ, bọn hắn còn cho là mình đầu óc chập mạch, làm sao cũng không nguyện ý tin tưởng vừa mới phát sinh hết thảy. Phanh, ầm. Hai người trước khi rơi xuống đất, Sử Ly nhảy lên lên không, bấm niệm pháp quyết ở giữa, lưỡng đạo kim sắc chỉ mang đánh phía hai người ngực, oanh minh nổi lên bốn phía. Chỉ mang giáng lâm, ban hổ cùng xấu hầu xương ngực sụt, máu tươi cuồn cuộn, cả người sinh cơ đã biến mất một nửa. Sau một lát, ban hổ cùng xấu hầu trong mắt mang theo hãi nhiên, hoảng sợ nhìn chằm chằm chậm rãi hướng lấy bọn hắn đi tới Sử Ly. Quỳ xuống, cho nàng xin lỗi. Sau một khắc, Sử Ly tràn ngập sát ý âm thanh âm vang lên, ban hổ cùng xấu hầu tâm thần đều chấn, toàn thân run rẩy bò lên, hai người không dám chậm trễ chút nào, chật quỳ rạp xuống Tiểu Linh Nhi cùng Sử Ly trước mặt. Đông nhiên ý thức được, Sử Ly vừa rồi lôi đỉnh một kích, ban hổ cùng xấu hầu đã không dám có bất kỳ phách lối rút khí. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Ban hổ cùng xấu hầu hai tay ôm quyền, đối Tiểu Linh Nhi dập đầu thở dài, trong miệng miễn cưỡng có thể nghe rõ ràng. Thiếu gia, ta nhìn vẫn là quên đi, bọn hắn đã bộ dáng này, nếu không thả bọn họ một lần đi. Nhìn qua ban hổ cùng xấu hầu miệng đầy thổ huyết bi thảm bộ dáng, Tiểu Linh Nhi nhàn nhạt mở miệng. Nha đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không đối bọn hắn hung ác, bọn hắn đối ngươi ác hơn. Ngắm nhìn Tiểu Linh Nhi gương mặt xinh đẹp, Sử Ly trong mắt lóe lên sắc cơ, chợt hắn để Tiểu Linh Nhi tránh trước, ở cái thế giới này, đối đãi địch nhân tuyệt đối không thể có bất kỳ lòng nhân từ. Tiểu Linh Nhi thay bọn hắn cầu tình, lại bị Sử Ly chi đi. Ban hổ cùng xấu hầu lúc này khắp cả người phát lạnh, vội vàng dập đầu như dã tỏi. Sử Ly chuẩn bị đối với hai người làm cái gì, bọn hắn đã có thể nghĩ đến, lần này chỉ sợ chết chắc. Chương 47, bằng bản sự chiếm tiện nghi ngươi nếu là giết chúng ta, Hạo ca khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Bị Sử Ly sát ý phun trào hai mắt quét qua, nguy cơ tử vong cảm giác nháy mắt giáng lâm tại ban hổ cùng xấu hầu trên thân, hai người phô trương thành thế nói, không chỉ là các ngươi muốn chết, Khâu Hạo cũng phải chết. Ban hổ cùng xấu hầu đều không phải tiên đạo tông người, hôm nay hai người chủ động tới chịu chết, Sử Ly đã không còn chỗ cố kỵ, khẳng định sẽ tác thành cho bọn hắn. Vâng. Sử Ly sắc mặt nghiêm nghị, vâng minh ở giữa, lưỡng đạo kim sắt chỉ mang rơi vào hai đầu người bên trên, đầu của hai người nháy mắt sụp đổ, thân thể ầm vang ngã xuống đất, chết đến mức không thể chết thêm. Sau một khắc, Sử Ly cắt kéo lấy hai người một cái chân, giống như kéo như chó chết, tiện tay vung mạnh, đem hai người thi thể ném vào phía trước phường thị cư dân cất giữ phân và nước tiểu phân trong ao. Không có gì bất ngờ xảy ra, không ngày sau, bản hổ cùng xấu hầu sẽ hóa thành xương khô, thế gian lại không người này. Lần này là bản hổ cùng xấu hầu, ở sau đó trong tỷ thí, coi như Khâu Hạo không chủ động kêu chiến, Sử Ly cũng sẽ không bỏ qua Khâu Hạo, đối Khâu Hạo hắn liền một chữ, giết. Thiếu gia, ngươi đem bọn hắn thế nào? Nhìn qua sải bước đi tới Sử Ly, Tiểu Linh Nhi mỉm cười. Đưa bọn hắn đi nên đi địa phương. Sử Ly cười nhạt một tiếng, sờ lên Tiểu Linh Nhi cái đầu nhỏ. Nha. Sử Ly nhìn như nói đến hời hợt, bất quá Tiểu Linh Nhi vẫn là nhạy cảm giác được Sử Ly trên người một tia huyết sát chi khí, Tiểu Linh Nhi trong lòng thì thào, thiếu gia lần này chân nộ. Vừa mới, tại bàn hổ cùng xấu hầu mở miệng kinh bạc, Sử Ly phun trào sát ý để Tiểu Linh Nhi lập tức cảm thấy, hắn nháy mắt biến thành người khác, biến thành một cái tại nguy hiểm tiến đến lúc, có thể đứng tại nàng bên cạnh vì nàng che gió che mưa người. Yên tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không để bất luận kẻ nào khi nhục ngươi. Sử Ly méo méo Tiểu Linh Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn, lời thề son sắt mà nói, sau này ca bảo kê ngươi, có việc ta cho ngươi ra mặt. Sử Ly một phen, lập tức để Tiểu Linh Nhi ngượng ngùng, ngay cả cổ trắng đều là một mảnh đỏ bừng. Sử Ly trước mắt Tiểu Linh Nhi đã không phải là ban sơ đến Sử gia cái kia mao đầu tiểu nha đầu, giống như thu thủy đôi mắt, hồ điệp đồng dạng chớp lông mi dài, hơi bệnh mũi ngọc tinh xảo, không khỏi làm hắn thấy có chút ngây người. 10 năm trước, Tiểu Linh Nhi đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, trên danh nghĩa là thị nữ, nhưng Sử Ly phụ thân cùng mẫu thân chưa từng có coi nàng là thành ngoại nhân. Khi Sử Ly biểu hiện ra kinh người thiên phú tu luyện về sau, Sử Không Viễn cả ngày tâm sự nặng nề, tựa hồ đang tận lực lén gạt đi cái gì, thẳng đến hắn cùng Sử Huyền Vân mất tích, hai người cũng chưa từng đề cập Tiểu Linh Nhi thân thế. Tại Sử Không Viễn cùng Sử Huyền Vân trước khi mất tích đêm, Sử Ly trong mơ mơ màng màng, nghe được phụ mẫu đề cập tu vi của hắn, đề cập Tiểu Linh Nhi cùng Tiên Đạo Tông. Nhưng mà, Sử Ly liều mạng nghĩ tỉnh lại, làm thế nào cũng mở mắt không ra, giống như bị người hạ mộng má lún đồng tiền. Phụ thân, mẫu thân, ta nhất định sẽ tìm tới các ngươi, ta cũng sẽ chiếu cố tốt Tiểu Linh Nhi. Giờ phút này Vạn Đạo Sơn ở giữa mây mù cuộn, Sử Ly chăm chú lôi kéo Tiểu Linh Nhi tay, hai người tóc dài đón gió múa, tay áo bồng bềnh, giống như trích tiên lâm trận. Vạn Đạo Sơn, núi non trùng điệp, mây khói bốc lên, giống như một đầu màu đen cự thú vắt ngang tại linh vực đại địa, trông không đến cuối cùng. Sử Ly về đến rồi. Sử Ly đem Tiểu Linh Nhi đưa đến sân môn, trùng hợp Phương Phỉ chờ hơn 20 người tiên đạo tông nam nữ đệ tử cùng một chỗ ra ngoài, có người nhìn thấy hắn về sau, chủ động tiến lên ôm quyền. Tại tông môn lâm thời trong tỉ thí, Sử Ly biểu hiện kinh người, lại thêm cùng Phương Phỉ tại tông môn tu luyện thất kinh lịch, khiến cho tông môn đại đa số nam đệ tử đối với hắn bội phục không thôi. Phương Phỉ cùng đám người đồng hành, nhìn thấy Sử Ly về sau, gương mặt xinh đẹp lúc này phiếm hồng, hung hăng quét hắn một chút. Lưu ý đến Phương Phỉ dị dạng, Sử Ly đón hắn kia lánh diễm sóng mắt nhìn sang, cái sau chợt nhăn đầu lông mày, đem ra vị mặt về phía nơi khác. Sử Ly, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, đoạn ngai hạ hắc nham giống vụ cận phát hiện linh thảo, ngươi có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Trong đám người, một nam đệ tử hướng Sử Ly phát ra mời. Đoạn ngai, linh thảo. Tiểu Linh Nhi vừa đi ra không xa, nam đệ tử truyền lọt vào trong hai, nàng bước chân dừng lại, lông mày mi hơi nhíu lại chợt giãn ra, bất quá lại không có chút nào dừng lại, rất nhanh liền tiến nhập sân môn. Đoạn ngai tại Tiên Đạo Tông trước sơn môn phương mấy chục dặm chỗ, sườn núi như kỳ danh, giống như một thanh màu đen cự kiếm đâm nghiêng tại Vạn Đạo Sơn bên trên ở giữa. Đoạn ngai vị trí khu vực phương viên mấy trăm trượng không có một mảng cỏ, bốn phía trải rộng số tôn màu đen nham điêu, có người, có dị thú, mỗi bộ cao tới mấy chục trượng, hoặc đứng hoặc nằm, hoặc diện mục bình tĩnh, hoặc giữ tợn gào thét, có chút phía trên còn buộc chặt lấy thô trọng xích sắt. Pho tượng trải qua tang thương có chút đã tàn khuyết không đầy đủ, bởi vì phong hóa mà lỗ thủng pha tạp, xích sắt phía trên vết dỉ loang lổ, không không tỏa ra lấy cổ lão tuế nguyệt khí tức, lộ ra thần bí mà cổ phát. Mấy vạn năm trước, Vạn Đạo Sơn linh khí nồng đậm, tông phái săn sát, Tiên Đạo Tông càng là nhất chi độc tú, hệ chúng trong phái nhân tài kiệt xuất. Vạn Đạo Sơn linh khí khi nào khô héo, lại không có bất kỳ cái gì ghi chép, phản phất lúc trước hết thể bị tận lực xóa đi. Chỉ là từ khi Vạn Đạo Sơn linh khí khô héo về sau, đông đảo tông môn hoặc biến mất, hoặc tan lụi, cả tòa Vạn Đạo Sơn sớm đã không còn huy hoàng của ngày xưa cùng đỉnh quang. Cũng bởi vì linh khí khô héo, nhiều năm qua, Vạn Đạo Sơn chưa có linh thảo sinh trưởng, linh thú tuyệt tích, yêu thú thậm chí cũng thiếu. Đối mặt đột nhiên xuất hiện linh thảo, cũng khó trách đưa tới Tiên Đạo Tông đệ tử hiếu kỳ cùng hứng thú. Hừ, để hắn đi làm cái gì? Đi cũng là vương miễu, cũng không giúp đỡ được cái gì. Không phải liền là nhỏ thắng một trận sao, có gì đặc biệt hơn người? Đoán thể thất phẩm mà thôi, nếu là gặp được ta, ha ha. Một cái phế vật khôi phục tu vi, vẫn là một phế vật. Muốn là đụng phải yêu thú, còn không đem hắn dọa tè ra quần. Lý Phương Sư Minh là đoán thể cửu phẩm, thực lực cường hãn, gặp được yêu thú chỉ cần có Lý Phương Sư Minh tại, tuyệt đối nhưng để bảo vệ an toàn của chúng ta. Trong đám người, không thiếu Phương Phỉ người ngưỡng mộ cùng người theo đuổi, nhìn thấy Sử Ly về sau, mấy tên đệ tử trong lòng ngũ vị tạp trần, lúc này châm chọc khiêu khích, nhất là một gọi Lý Phương đệ tử sắc mặt càng thêm âm trầm. Lý Phương người cũng như tên, mọc ra một trương phương phương mặt to, đoán thể cửu phẩm tu vi, chỉ vì một lần tình cờ mộng thấy qua Phương Phỉ, liền tự nhận là từ nơi sâu xa, ông trời chú định hắn cùng Phương Phỉ duyên phận, hâm mộ Phương Phỉ đã lâu, nhưng mà lại chưa từng bị nhìn tới một lần. Vừa nhìn thấy Sử Ly, Lý Phương bọn người liền nghĩ đến Sử Ly cùng Phương Phỉ tại tu luyện thất nghe đồn, trong lòng chua xót khó nhịn, lúc này hướng Sử Ly ném ánh mắt giết. Mẹ nó, lão tử là bằng bản sự chiếm Phương Phỉ tiện nghi, phi, bằng bản sự cứu Phương Phỉ, các ngươi dám công phục. Lý Phương bọn người là Phương Phỉ hâm mộ người, Sử Ly tự nhiên sẽ hiểu, hắn nhìn qua mấy người quăng tới ánh mắt giết, Sử Ly hung hăng chừng trở về, nói đùa, so ánh mắt ai lợi hại, ai sợ ai. Nhìn xem mấy người rõ ràng là ăn không cái này nho ngại nho chua biểu lộ, Sử Ly trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội lão tử muốn làm lấy các ngươi mặt nhìn xem ta là thế nào ăn Phương Phỉ đậu hũ. Chương 48, Bạch Hồng quán nhận các ngươi đi đầu một bước, ta chờ một lát liền đến. Lúc trước tại về tông môn trên đường, Dự Đạo đã thúc giục mấy lần, hắn không kịp chờ đợi muốn đi thường đi sơn động có một bữa cơm no đủ. Bất quá, vừa nhìn thấy Lý Phương bọn người khó chịu biểu lộ, Sử Ly lập tức hăng hái mà, các ngươi không muốn để cho ta đi, lão tử hết lần này tới lần khác đi, khí chết các ngươi những này cháu con rùa. Phương Phỉ đám người chạy tới đoạn nhai thời điểm, Sử Ly đã tiến vào sơn động. Ngay tại Sử Ly vào sơn động thời khắc, Vạn Đạo Sơn bên trong vậy mà quỷ dị khô nóng, gió cũng đột ngột đình chỉ. Giữa cả thiên địa phảng phất biến thành một cái cự đại lò luyện. Xuyên thấu qua rừng rậm khe hở, Sử Ly nhìn về phía một tòa giống như tàn kiếm đâm nghiêng tại Vạn Đạo Sơn ở giữa màu đen đoạn ngai phía trên, không có một mảng cỏ, phong hóa mưa mục nát, trên nhất quả nhiên bộ phận mây khói lượn lờ bên trong, tràn ngập vô tận tăng thương. Ông, ngay tại Dực Đạo vừa mới đánh qua ở một cái về sau, một trận giống như kim loại chấn kích tiếng vang, oanh minh bắt phương, tại Vạn Đạo Sơn bên trong dãy núi chấn động ra tới. Tiếng vang về sau, cùng phong trên trời rơi xuống, vô hình khí sóng để hư không bặm mẹo, đại thụ bẻ gãy, ngọn núi vỡ nát. Nhưng mà chỉ là sau một lát, bốn phía lại lâm vào yên tĩnh như chết, thậm chí Vạn Đạo Sơn hung thú cũng nhao nhao trong mắt lộ ra hoảng sợ ngưỡng vọng hư không. Quái dị tiếng vang cùng không giống bình thường hướng gió, để Dực Đạo thần sắc khẽ giật mình, hắn lúc này chuyển qua cửa hàng, ngẩng đầu nhìn lại. Cùng lúc đó, Sử Ly ngẩng đầu nhìn về phía hư không, một màn trước mắt để hắn con ngươi bỗng nhiên co vào. Chỉ thấy liệt dương bốn phía một vòng nổi lên chói lóa mắt bạch hỏa, hư không đều bị thiêu đốt, tạo nên tầng tầng bận sóng. Theo bạch hỏa hướng bốn phía lan tràn, dần dần tại khoảng cách liệt dương chính trung tâm cách đó không xa vị trí tụ tập lại, tạo thành một cái cự đại vòng tròn, đem liệt dương chăm chú bao khỏa trong đó. Ngay sau đó, màu trắng vòng tròn vậy mà dần dần trở tối, thành một cái to lớn đen vòng. Sử Ly còn chưa từ cái này một dị biến trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, một đạo chướng mắt bạch quang như là một chi cự tiễn đâm về liệt dương, một tiếng ầm vang, liệt dương trung tâm sụt, chốc lát mới khôi phục lại. Lập tức, vạn đạo sơn ở giữa hung thú lập tức gào thét, tiếng vang chấn thiên. Bạch hồng có nhật, bị hào quang chói sáng đâm vào nửa híp con mắt, dự đạo thanh âm bên trong mang theo chấn kinh, phun ra bốn chữ này. Bạch hồng có nhật. Sử Ly không rõ ràng cho lắm, quan sát dự đạo, lần nữa nhìn chỗ không bên trong thời điểm, dị tượng dần dần biến mất ở trong hư không. Hồng nghe người vì song đầu quái vật, bên trên cổ yêu giới lại thần, hùng người vì cầu đồng, thư người vì nghe, hợp xương hồng nghe. Hồng nghe ra không phải điểm lành, thế có yêu vật, khí sinh hồng nghe, yêu vì ma hùng đột, lại gặp bạch hồng có nhật, chỉ sợ ngày sau thế gian tất loạn. Dự đạo ánh mắt bên trong toát ra vẻ phức tạp, trong lòng nghĩ ngợi nói, xem ra ta thức tỉnh chính là thời điểm, tiểu tử này hẳn là sẽ không khiến ta thất vọng. Chỗ này có một gốc linh thảo. Ngay tại bạch hồng quán nhật dị tượng vừa mới qua đi về sau, cùng phương phỉ đồng hành đám người ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ, trong đó một tên đệ tử ở trong đó một tôn hắc nham pho tượng hạ phát hạ một gốc linh thảo, hắn lúc này hô quát lên, hô hô. Tên đệ tử này vừa dứt lời, đám người đỉnh đầu hư không đột nhiên tối xuống, giống như mây đen áp đỉnh. Cùng lúc đó, cuồng phong nương theo lấy mây đen đánh tới. Thứ gì? Ai a, mẹ của ta a, yêu thú đột kích. Đây là cái gì yêu thú? Làm sao nhiều như vậy? Đám người ngẩng đầu nhìn lên, chính hướng bọn hắn đánh tới mây đen là gần trăm con chớp động lên màu xám cự vàng quái điểu, hoa hoa quái thiếu, hướng bọn hắn đáp xuống. Nhất gia yêu thú cự hế hôi nha. Dự đạo đông nhiên trừng to mắt, toàn tức nói, bọn hắn gặp nguy hiểm. Nhất gia yêu thú thực lực tương đương tại đoán thể kỳ tu sĩ, cự hế hôi nha dài miệng giống như huyền thiết, sắc bén kiên cố, là chủ yếu vũ khí công kích, thích quần cư, trả thù tâm mạnh, cho dù là thực lực tương đương tại ngưng khí kỳ tu sĩ yêu thú cấp 2 gặp được bọn hắn cũng sẽ không đánh mà chạy. Phàm giai binh khí căn tức khó mà đối nó tạo thành chí mạng tổn thương. Cho dù là Phương Phỉ cùng Lý Phương mấy tên đệ tử đã đạt đến đoán thể cựu phẩm tu vi, đối mặt khí thế hung hung cự hế hôi nha cũng là tâm thần cuồng rung động. Chúng ta có thể muốn chết ở chỗ này. Cái này cũng quá là nhiều, chỉ sợ là trốn không thoát. Ta còn không muốn chết, ta còn không có cưới vợ đâu. Từ khi tiến vào Tiên Đạo Tông về sau, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nhiều như thế yêu thú ẩn hiện, một chút tu vi hơi thấp đệ tử dọa đến càng là toàn thân run rẩy, nói chuyện đều không lưu loát, bọn hắn coi là chết chắc, mà tiếc nuối lớn nhất chính là còn không có chạm qua khắc phái. Mọi người đừng hốt hoảng. Phương Phỉ bỗng nhiên rút ra trường kiếm, trầm giọng mở miệng. Mắt thấy cự hế hôi nha thế tới hung mãnh, tránh né đã tới không kịp, lúc này nàng chỉ có một cái biện pháp, có lẽ liều mạng một phen, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, mà lại bọn hắn tạm thời không có truyền âm ngọc giản, chỉ có chờ đợi có người sau khi thấy trước tới cứu viện. Kỳ thật, Phương Phỉ rất rõ ràng, nhìn cự hế hôi nha tư thế, chỉ sợ bọn họ hôm nay giữ nhiều lành ít, nhưng là trong con ngươi xinh đẹp của nàng lóe ra của tường, cho dù chết trước đó cũng phải liều một phen, tuyệt đối không thể ngồi chờ chết. Là ai sách cưới vợ, ta cũng không có cưới a. Tuy nói cùng là đoán thể cửu phẩm, Lý Phương giờ phút này lại chật vật rất nhiều, mồ hôi lạnh ứa ra, bất quá nghe xong có người nói cưới vợ, lại nghe được Phương Phỉ, tinh thần hắn chấn động mạnh một cái, ta mẹ nó thật là có thể, bây giờ không phải là sợ thời điểm, hiện tại chính là tại Phương Phỉ trước mặt trang bức thời điểm. Tất cả mọi người nghe ta, thanh kiếm rút ra, cùng những này xuất sinh lông lá liều mạng. Cứ việc trong lòng hoảng sợ bất an, nhưng Lý Phương vẫn là lưng ngưỡng một cái, lúc này đối dọa đến thất kinh đám người vừa hô, giờ phút này hắn nghĩ nhiều nhất chính là trước thể hiện ra lưu xoa khí thế, không thể để cho Phương Phỉ coi thường. Quả nhiên, sau một khắc, Phương Vị nhìn chằm chằm từ giữa không trung hung mãnh đánh tới cự hế hôi nha, đôi mắt đẹp hướng Lý Phương vị trí quăng tới một vòng dư quang. Xem ra, thật có hiệu quả, Phương Vị sư tỷ khẳng định sẽ yêu ta, ta liền đợi đến cùng ta sinh con đi. Lưu ý đến Phương Vị quăng tới dư quang, Lý Phương một trận mê muội, phải biết, nhiều năm như vậy Phương Vị đối với hắn cực không có hứng thú, ngay cả dư quang đối với hắn keo kiệt được đều không có đã cho một vòng. Khi nhìn đến Phương Vị dư quang một cái chớp mắt, Lý Phương thậm chí ngay cả hải tử đi chỗ nào đánh xì dầu đều nghĩ kỹ. Bành. Đây hết thể nói rất dài dòng. Khi thật vẹn vẹn ở trong chớp mắt, cự hế hôi nha công kích chớp mắt liền tới, Phương Phỉ đám người huy kiếm chém tới, đám người trong tay trường kiếm dù sao cũng là phản phẩm, cùng cự hế hôi nha dài năm thức có thừa cự mỏ đụng một cái, nháy mắt bẻ gãy hơn phân nửa. Tại lần này đối công bên trong, cự hế hôi nha dương cánh dài hơn 2 trượng cự xí, tắt đến cuồng phong nổi lên bốn phía, mấy tên tu vi hơi thấp đệ tử trực tiếp bị thổi ngã xuống đất, những người còn lại dọa đến cũng là hai cố rung động, não hải chấn động. Đáng chết, a. Cự hế hôi nha đợt công kích thứ nhất vừa qua khỏi, đợt công kích thứ hai theo sát mà tới, bị đám người chọc giận. Cự hế hôi nha công kích càng thêm mãnh liệt, rất nhanh liền có hơn 10 tên đệ tử bị trảo thương, tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía. Chẳng lẽ hôm nay thật phải bỏ mạng ở đây? Cự hế hôi nha thế tới hung mãnh, nguy cơ tử vong bao phủ tại mọi người trên không, Phương Phỉ trong lòng dâng lên hàn ý, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp lại lộ ra không cam lòng. Chương 49, vào chỗ chết hố những này quái điều quá mạnh, sớm biết liền không chắc bước, còn không bằng vừa rồi chạy trốn. Tại cự hế hôi nha đợt công kích thứ hai bên trong, Lý Phương tấm kia trên mặt chữ điền đã bị bắt một đạo vết máu. Lúc này, Lý Phương bắt đầu hối hận vì sao không trốn. Phương Vị không cưới, trước bảo trụ mạng nhỏ, sau này cưới cái người quái gì hắn cũng nhận. Nhưng mà, Lý Phương lại phát hiện, từ ở nơi này tương đối bám bẻ, muốn cầu cứu thật sự là gọi trời không ứng gọi đất mất linh, hắn hai cái đuổi vậy mà bắt đầu run lên. Ngay tại Phương Vị bọn người lâm vào nguy cơ sinh tử thời điểm, Sử Ly thân hình thoát một cái, tốc độ bộc phát đến cực hạn, mau chóng đuổi theo. Đoán thể tu sĩ còn không thể ngự không mà đi, đối phó phi hành yêu thú cự hế hôi nha tuyệt đối không chiếm được lợi lộc gì, phổ thông phàm giai binh khí càng là khó lại gì, ngươi muốn trực tiếp đánh mạng của nó cửa. Sử Ly thân hình lắc lư nháy mắt, dự đạo cũng bọt vào ngọc giác bên trong. Mệnh môn, phàm là yêu thú, nhất là đê gia yêu thú, tuy nói thông linh, nhưng mà không thể so tu sĩ, căn bản không am hiểu ẩn tàng mệnh môn, độc giác hổ ngưu thú chính là như thế, cự hế hôi nha cũng giống vậy. Dược đạo chậm rãi giải thích nói, cự hế hôi nha mệnh môn ở đâu? Sử Ly truy vấn. Trên mông. Dược đạo đối Sử Ly không có chút nào giữ lại. Không có ý tứ, cái mông của các ngươi phải gặp thai ương. Ta muốn đâm cái mông của các ngươi. Sử Ly nhìn qua trong hư không xoay quanh cự hế hôi nha, thân hình lần nữa nhoáng một cái, khoảng cách chúng người đã không xa. Ngay tại Sử Ly cách Phương Phỉ đám người còn có xa mười mấy trượng thời điểm, cự hế hôi nha lại bắt đầu một đợt công kích mãnh liệt. Hoa, hoa. Cự hế hôi nha từng tiếng quái khiếu khiến não người biển đánh mình, sóng âm thẳng hướng não người nhân phóng đi, mấy người nhát gan đệ tử đã dọa tê liệt. Như Dược đạo lời nói, cự hế hôi nha trả thù tâm quả nhiên rất mạnh, bị đám người chọc giận về sau, không chỉ có không lùi bước, ngược lại bày ra một bộ liều mạng tư thế, công kích càng thêm sắc bén. Bành! Lại là một đợt công kích về sau, hơn 20 tên tiên đạo tông đệ tử trong tay trường kiếm lại bẻ gãy không ít, hoàn hảo chỉ có 3-4 người, trong đó liền bao quát Phương Phỉ cùng Lý Phương. Lần này công kích cự hế hôi nha miệng chảo cùng sử dụng, tại mọi người trường kiếm lần nữa bẻ gãy đồng thời, có cánh tay của người cùng phía sau lưng xuất hiện vết thương sâu tới xương, trong lúc nhất thời máu me đầm địa. Đám người tim mật câu hàn, cứ theo đà này, tại đợt tiếp theo công kích đến lúc, bọn hắn khẳng định không cách nào ngăn cản, rất nhanh bọn hắn sẽ từng cái chết đi, sau đó bị cự hế hôi nha ăn thịt mổ xương, hài cốt không còn, hình thần câu diệt. Giờ phút này, tử vong bóng ma giống như cự hế hôi nha hình thành mây đen, bao phủ tại trong lòng mọi người, nguy cơ tử vong cảm giác mãnh liệt kích thích lấy bọn hắn đã bị chấn nhiếp vô cùng tâm thần yếu ớt. Lần này chỉ sợ thật trốn không thoát. Lý Phương trên mặt lại bị chảo một vết thương, giờ phút này hối hận càng sâu, suýt nữa đều muốn khóc. Mọi người đừng hoảng hốt, ta đến rồi. Mắt thấy tham dự công kích cự hế hôi nha một lần so một lần nhiều, đám người đang ở tại vạn phần hoảng sợ bên trong, Sử Ly manh gầm nhẹ. Nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Sử Ly chớp mắt đuổi đến. Là Sử Ly. Rốt cục có người tới cứu chúng ta. Được nghe Sử Ly gầm nhẹ, Phương Phỉ bọn người mặt lộ vẻ kinh hỉ, Sử Ly xuất hiện thực do ngoài ý muốn, bọn hắn không nghĩ tới Sử Ly sẽ đến đây cứu bọn họ, dù sao bọn hắn biết Sử Ly chỉ là đoán thể lục phẩm mà thôi, bất quá vẫn có mấy tên đệ tử kích động đến tràn ngập nhiệt lệ, trong lòng tán thưởng, Sử Ly thật giảng cứu, có đại ca phong phạm. Chỉ sợ không đùa, một cái đoán thể lục phẩm phế vật, ta đoán thể cửu phẩm cũng là không có chút nào chống đỡ chi lực, ngươi đến cũng là chịu chết, bất quá, thừa dịp lúc ngươi tới, ta tìm một cơ hội nhanh trốn. Mới vừa rồi còn một bộ khóc tang tướng Lý Phương, khi nhìn đến Sử Ly về sau, lập tức trong lòng ghen tuông lan lộn, vậy mà lần nữa đối châm chọc khiêu khích. Hắn tính toán, lợi dụng Sử Ly xuất hiện, có thể hấp dẫn một chút cự hế hôi nha chú ý, mình thừa cơ đi đảm mệnh, ai bảo Sử Ly chủ động tới chịu chết đâu. Ngươi một cái phế vật, ngươi muốn chịu chết, ta không ngăn ngươi, ta muốn chạy trốn lấy mạng đi. Nhìn qua nhanh chóng mà tới Sử Ly, Lý Phương khỏe miệng mang theo khinh bỉ, tiểu biên mắt nhanh như chớp trực chuyển, hắn chuẩn bị tùy thời mà chạy. Tại Sử Ly xuất hiện trước đó, đám người một mực bị cự hế hôi nha nghiền ép, mà tại cách bọn hắn vị trí cách đó không xa liền có một cái có thể ẩn thân sơn động. Chỉ cần có thể vào sơn động, mạng của bọn hắn liền có thể tạm thời bảo vệ, nhưng mà bọn hắn thiếu khuyết một cơ hội, ai cũng không nguyện ý liều mình dẫn ra không trung cự hế hôi nha, tối thiểu nhất Lý Phương tuyệt đối sẽ không. Tại Lý Phương trong mắt, giờ phút này thời cơ xuất hiện, đó chính là Sử Ly đến. Kỳ thật, tại Sử Ly đuổi đến về sau, hắn cũng nhìn thấy sơn động, hắn bản muốn nhân cơ hội dẫn ra cự hế hôi nha, dù sao hắn đã biết cự hế hôi nha mệnh môn, có thể nhẹ nhàng ứng đối. Bất quá, Sử Ly quét qua đám người, lập tức cùng Lý Phương bốn mắt nhìn nhau, xem xét hắn không có hảo ý ánh mắt cùng khoe miệng xem thường, Sử Ly lúc này nhớ tới lúc trước Lý Phương đối với mình trào phúng. Thấy tình cảnh này, Sử Ly không làm, xem xét con hàng này khi hắn sau khi xuất hiện bày ra tư thế rõ ràng là nghĩ mình trước trốn, rõ ràng là muốn lợi dụng hắn. Nói đùa, ta là ai, muốn hố ta người còn không có sinh ra đâu, ngươi tính là cái gì? Sử Ly trong lòng khinh thường, muốn hố ta, ta trước hố ngươi lại nói. Lý Phương sư minh trọng tình trọng nghĩa, có đức độ, mọi người mau nhìn, hắn chuẩn bị hy sinh bản thân, dẫn ra quái điểu, bảo toàn mọi người. Sau một khắc, Sử Ly thanh âm đột ngột vang lên. A, Lý sư minh quả nhiên là nam nhi tốt, chúng ta bội phục. Lý sư minh, ngươi yên tâm đi thôi, sau này sơ 10 năm, ta sẽ thêm đốt một chút tiền giấy cho ngươi. Được nghe Sử Ly, đám người xem xét Lý Phương quả nhưng đã xoay người, bày ra một cái túi sông tư thế, trong mắt bọn hắn, Lý Phương là thật muốn một người lao ra dẫn ra cự hế hôi nha. Dắt. Nghe xong Sử Ly cùng lời của mọi người, Lý Phương dắt một tiếng, suýt nữa có tới, mẹ nó, lao tử nhưng không có như vậy có đức độ, ta là muốn chạy trốn được không? Lại nói, lao tử còn chưa có chết đâu, còn sơ 10 năm đốt thêm ít tiền, đốt em gái ngươi à đốt. Bất quá, giờ phút này Lý Phương đã bị Sử Ly cùng đám người đỡ lên, mặt to run rẩy bên trong, nhìn lại đám người lúc, vừa vặn cùng Phương Phỉ bốn mắt nhìn nhau, lập tức tâm thần mãnh rung động, một viên lòng nhiệt huyết giống như được bỏ vào mật bình, trong lòng kích động không thôi, nàng rốt cục mắt nhìn thẳng ta. Ta chính có ý đó, ta trước đem quái điều dẫn ra, cho các ngươi tranh thủ tránh vào sân động, thắng được sinh cơ thời gian, ta chính là sợ các ngươi biết ta ý nghĩ về sau, sẽ ngăn cản ta, cho nên mới chuẩn bị lén lén. Lý Phương lập tức lưng ưỡn một cái, sợ khí nháy mắt biến mất, trong lúc nhất thời chính nghĩa lâm nhiên, sau đó tâm tư nhanh nhẹn giải thích một phen, kỳ thật nội tâm lại là hoảng được một nhóm, phàm là có những biện pháp khác, ai mẹ nó sẽ đi chịu chết. Con hàng này cũng thật là vô sỉ. Sử Ly trong lòng thầm mắng, nhưng xem xét Lý Phương thuận lợi nhảy hố, thầm nghĩ, dạng này đám người cơ hội chạy trốn liền lớn. Nói xong, Lý Phương co cẳng bên cạnh chạy, còn nhanh hơn thỏ, bất quá lại là sơn động phương hướng, giờ phút này hắn tính toán trong nội tâm là, ta liền hướng sơn động chạy, tàng vào bên trong, lao tử liền không ra ngoài, các ngươi thích thế nào sao thế. Lý Sư Minh, ngươi chạy sai phương hướng. hướng phương hướng ngược chạy. Xem xét Lý Phương hướng sơn động phương hướng trốn, Sử Ly lúc này liền nhìn ra hắn muốn làm gì, chợt hô: "Người cái này tên hỗn đản, ngươi đây thật là muốn đem ta vào chỗ chết hô a." Nghe vậy, Lý Phương ngực chỉ trệ, suýt nữa thổ huyết, đối Sử Ly hận ý lại tăng, bất quá đã bị đối phương khám phá, hắn chỉ có kiên trì hướng chạy ngược phương hướng. Chương 50, chuyên đánh mệnh môn mọi người nhanh hướng sơn động phương hướng chạy. Lý Sư Minh, lên đường bình an a. Quả nhiên, đột nhiên xông ra Lý Phương, chợt liền hấp dẫn một chút đang chuẩn bị đáp xuống cự bế hôi nha chú ý, Sử Ly vung tay lên, để những người còn lại thừa cơ hướng sơn động chuyển đi. Mà Lý Phương nghe được câu kia lên đường bình an, lúc này khoe miệng chảy máu, mẹ nó, ngươi cái này ý gì, không phải liền là để ta đi chết thôi, còn nói được như thế biện chuyện. Nhưng mà, chỉ là một lát, ngay tại Sử Ly cùng Phương Phỉ bọn người sắp tới gần sơn động lúc, cự bế hôi nha nhìn ra mục đích của bọn hắn, lúc này chuyển di mục tiêu công kích, đồng thời lại có mấy chỉ xoay quanh tại không trung cự bế hôi nha chợt đáp xuống, hướng bọn hắn phát khởi công kích mãnh liệt. Ngươi cái phế vật, muốn hô ta nhìn ngươi làm sao đối phó nhiều như vậy quái điểu, ngươi đi chết đi. Đột nhiên phát hiện công kích mình cự bế hôi nha ít, Lý Phương bước chân dừng lại, xoay người nhìn lại, lập tức nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Các ngươi nhanh vào sơn động, những này xuất sinh lông lá giao cho ta. Cự bế hôi nha trong chốc lát đáp xuống, đột nhiên ở giữa, Sử Ly toàn thân linh lực phun trào mà ra, long ảnh từ trong mắt chợt lóe lên, ngón trỏ kim mang phun trào, tiếng oanh minh nổi lên một phía. Theo tiếng ầm vang rơi xuống, Sử Ly lăng không chỉ thế ra, kim sắc chỉ mang mỗi một lần đều không kém mảy may đánh vào cự bế hôi nha mệnh môn bên trên. Rất nhanh, đám người tránh vào sơn động, chỉ có Sử Ly cùng Phương Phỉ ở bên ngoài, cảm xúc đến Sử Ly trên thân bạo phát đi ra khí thế, Phương Phỉ tâm thần run lên, đôi mắt xinh đẹp rời về phía Sử Ly, giờ phút này Sử Ly đứng quay lưng về phía Phương Phỉ, hai gò má góc cạnh rõ ràng, tóc dài múa, khí vũ như ngang. Hoa, ẩm. Sử Ly thân hình thoát một cái, tránh đi cự bế hôi nha công kích đồng thời, chỉ mang nổ bắn ra mà ra, cự bế hôi nha chợt tầm vang vỡ vụn. Cái này, Lý Phương Tiếu Dung nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, khóe miệng bừng rút, thở dốc nặng nề, vừa mới phát sinh một màn, thực sự là quá mức rung động, đầu óc của hắn đều không đủ dùng, đây là vừa mới đem hắn khi con mồi đồng dạng trêu đùa cự bế hôi nha sao? Vừa rồi chúng ta hơn 20 người thế nhưng là bị các ngươi đánh cho kêu cha gọi mẹ à, dọa kệ ra quần liền không nói, thủ thương cũng không phải số ít, trong chúng ta còn có mấy cái là đoán thể bát phẩm cùng đoán thể cựu phẩm tu vi, ta một cái đoán thể cựu phẩm mặt đều bị các ngươi bắt đả thương, hiện tại các ngươi gặp được một cái đoán thể thất phẩm Sử Ly làm sao như thế không chịu nổi một kích. Xin hỏi các ngươi là giấy sao? Các ngươi nếu là giấy, vì cái gì vừa rồi mạnh mẽ như vậy? Các ngươi thế nhưng là yêu thú cấp 2 gặp được liền sẽ trốn a. Ta còn nóng trong Sử Ly chịu chết đâu, các ngươi không cho mặt mũi như vậy, mặt của ta đau quá à. Ngay tại Lý Phương ngu ngơ một lát, Sử Ly ngón tay tùy tiện điểm ra, lại xử lý mấy cái cự bế hôi nha, phất tay, hơi hợt, nhìn xem so giết gà còn dễ dàng. Sử Ly xuất thủ sao? Xuất thủ, ngươi không thấy được kia mấy cái đã chết quái điều sao? Quá lợi hại, ta đều không thấy rõ hắn làm sao ra tay. Lần này chúng ta được cứu rồi. Nhìn qua lớn hơi thở không gấp, có vẻ như uống nước lạnh gánh sát cự bế hôi nha Sử Ly, trong sơn động đám người cũng bị chấn kinh một thanh, lập tức kích động không thôi, nhao nhao mang theo sống sót sau hai nạn thở phào một cái. Tại Sử Ly vây tay một cái giết mấy cái cự bế hôi nha về sau, mặc dù hắn đang cố ý chiếu đứng bên cạnh Phương Phỉ, nhưng nàng trường kiếm rốt cục không địch lại cự bế hôi nha giống như huyền thiết cự mỏ, bành một tiếng, ứng thanh bẻ gãy, đã mất đi vũ khí, Phương Phỉ vạn phần hoảng sợ. Đến, ta dạy cho ngươi giết thế nào những này xuất sinh lông lá. Sử Ly vừa mới nói xong, đột nhiên đem Phương Phỉ ôm vào lòng, một vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng, một tay nâng lên nàng cổ tay trắng, ôn hương nhuyễn ngọc vào lòng, Phương Phỉ bụng dưới bằng thẳng, mùi thơm cơ thể như lan giống như sạng, bất quá Sử Ly lại chưa kịp hưởng thụ. A, không có chút nào phòng bị bị Sử Ly ôm vào trong ngực, Phương Phỉ gương mặt xinh đẹp nao nao, còn không có đợi nàng có bất kỳ phản kháng, Sử Ly đã để nàng tàn kiếm ném đi, giơ lên nàng trong tay kia vỏ kiếm. Sử Ly nhẹ nắm Phương Phỉ bàn tay như ngọc trắng, lập tức một cỗ linh lực quán chú tại trên vỏ kiếm. Ngươi cái này đáng chết phế vật, ngươi vậy mà ở ngay trước mặt ta ăn Phương Phỉ đậu hũ, Phương Phỉ thế nhưng là nữ thần của ta a. Nhìn thấy Sử Ly đột nhiên đem Phương Phỉ ôm vào trong ngực, Lý Phương lập tức lại là một ngụm lao huyết phun tới, bất quá khi thấy Phương Phỉ kiếm trong tay vỏ, kiếm, đao, về sau, trong lòng lần nữa đùa cợt, ngươi nghĩ trang bức chỉ sợ giả không thành, ngươi nếu có thể dùng vỏ kiếm giết chết quái điểu, ta liền cứ gọi ngươi ra. Dạng này, hướng chỗ này đâm. Bên trong, sau một khắc, còn không có đợi Lý Phương khỏe miệng đùa cợt tản ra, Sử Ly ôm Phương Phỉ thân hình quỷ dị lóe lên, lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ trực tiếp đánh vào một con cự bế hôi nha trên mông, ngáy mắt chim chết. Không biết tình hình thực tế người, nhìn Sử Ly cùng Phương Phỉ thời khắc này động tác, khẳng định còn tưởng rằng cái này là một đôi tiểu tình lữ tại nhảy múa đâu. Mẹ nó, dạng này cũng được. Lý Phương khóc, hắn tính nhìn ra, Sử Ly coi như cầm cái thiêu hỏa côn cũng có thể đem vãi điều đâm chết, Sử Ly thủ đoạn đã vượt ra khỏi hắn nhận biết, hắn không thể lại tiếp tục thổ huyết, như tiếp tục thổ huyết, chỉ sợ nôn đến chết cũng không được. Bất quá, may mắn không có người nghe được hắn tiền đặt cược, nếu không thật làm cho hắn hô Sử Ly ra, hắn cũng không có cách nào không hô. Được rồi, ta vẫn là tránh sơn động đi, ta nhìn đó mới là an toàn nhất. Trong lòng mình nữ thần bị Sử Ly ôm vào trong ngực, Lý Phương lòng đang dỉ máu, thế nhưng là hơi suy tư, hắn liền minh bạch, Sử Ly thực sự là quá cường hãn, có Sử Ly thủ hộ lấy cửa hàng mới là an toàn nhất. Không tiếp tục do dự mảy may, Lý Phương một đầu chui vào trong sân động. Nhưng vào lúc này, bởi vì Sử Ly cùng Phương Phỉ tuần tự đánh chết mấy cái cự bế hôi nha, quanh quần trên không trung một con dẫn đầu quạ phát ra một tiếng biết hai nhức góc quái khiếu về sau, còn lại cho quạ lúc này hùng tính đại phát, hai mắt trở nên xích hồng, gần trăm con cùng nhau hướng Sử Ly cùng Phương Phỉ bổ nhào mà đi. Ta thật sự là quá thông minh, nếu không phải Sử Ly hấp dẫn quái điểu chú ý nhìn, ta chỉ sợ làm sao cũng trốn không thoát. Tránh vào sơn động về sau, Lý Vương trong lòng âm thầm đắc ý, lập tức bội phục mình khôn khéo tới. Gần trăm con cự bế hôi nha phô thiên cái địa, nháy mắt bổ nhào mà xuống, Sử Ly còn phải che chở Phương Phỉ, không dám kinh thường, lúc này thân hình thoát một cái tiến vào sơn động. Hoa, hoa. Cự bế hôi nha trực tiếp bổ hụt, trở nên cuồng bạo hơn, tiếng quái khiếu càng thêm thê lương, tại trên sơn động không lượn vòng lấy chờ đợi đám người ra, thỉnh thoảng có mấy cái từ cửa hang vừa bay mà qua, rõ ràng là tại tuyên chiến. Vào sơn động bên trong, Sử Ly nhướng mày, lúc này liền nghe được một cỗ tanh tưởi chi khí, hiển nhiên là có người sợ tè ra quần. Sử Ly một chút liền nhận ra một người trong đó, hắn chính là lúc trước cùng Lý Phương cùng một chỗ châm chọc hắn nhìn thấy yêu thú sẽ dọa nước tiểu tên đệ tử kia, đối bực này thích gọi rầm rĩ, nhưng không có chân tài thực học người, Sử Ly tạm thời không thèm để ý dù sao giờ phút này nguy cơ còn chưa giải trừ. Được nghe cự bế hôi nha khiến người run rẩy tiếng quái khiếu, Sử Ly suy nghĩ, lần này cự bế hôi nha xem như cùng bọn hắn tiêu hao, chỉ sợ bọn này xuất sinh lông lá sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ phi có người đem bọn nó dẫn ra, vừa nghĩ đến đây, Sử Ly ánh mắt đảo qua sơn động. Chương 51, lại tới ngươi cái này tên hỗn đản, ôm rất đã đúng không? Đến bây giờ còn không buông tay. Vừa nhìn thấy Sử Ly ôm thật chặt Phương Phỉ vào sơn động, Phương Phỉ mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ngừng hồng, Lý Phương ra mặt quất thẳng tới, hắn lại tới tức giận. Có sẵn người đây không phải có một cái a? Sử Ly ánh mắt đảo qua đám người, chính đang tính toán như thế nào đem ngoài động cự bế hôi nha dẫn ra lúc, không ngờ lại nhìn thấy Lý Phương kia nghĩ muốn giết ánh mắt của hắn, giờ phút này hắn tính đã nhìn ra, gia hỏa này rõ ràng là nhìn hắn không thuận mắt, hắn lúc này lai kình, lao tử hố không chết ngươi. Phương Sư Minh. Sử Ly bung ra ôm Phương Phỉ tay, cười híp mắt nhìn qua Lý Phương tấm kia mặt chữ điền. Ta họ Lý, không họ Phương. Lý Phương miệng đều muốn tức điên. A, không có ý tứ, ta nhìn lầm, còn tưởng rằng ngươi họ Phương. Sử Ly sờ lên cằm, lần nữa xét lại một phen Lý Phương tấm kia ngày thường chỉnh tề mặt. Ngươi còn không có ý tứ? Ngươi cái này tên hỗn đản rõ ràng là nhìn ta mặt Phương, ngươi là cố ý. Lý Phương khỏe miệng giật một cái, trong lòng tức giận. Lý Sư Minh vừa rồi hành động vĩ đại, chúng ta thực sự là bội phục không thôi. Sử Ly cười híp mắt nói. Ê! Nghe vậy, Lý Phương khẽ giật mình, gãi đầu một cái, trong lòng buồn bực, không biết vì sao, nghe nói như thế, đáy lòng của hắn vì sao sẽ xuất hiện một loại dự cảm bất tường đâu. Như vậy đi. Đã Lý Sư Minh có tình nguyện hy sinh chính mình, bảo hộ chúng ta quyết tâm, hiện tại cần một người dẫn ra phía ngoài cự bế hôi nhà, bằng không tất cả mọi người khả năng khôn chết ở chỗ này. Cái này nhân tuyển không phải Lý Sư Minh không ai có thể hơn, ta nghĩ, Lý Sư Minh hẳn là sẽ không từ chối. Sử Ly một phen ngôn ngữ, trực tiếp đem Lý Phương đỡ đi lên. Mẹ nó, lại tới. Ngươi nguyên lai là tại chỗ này đợi lấy ta a. Lý Phương hối hận nghĩ đụng sân động, sớm biết hắn liền không tiến vào, trực tiếp chạy trốn, lúc này để hắn ra ngoài, không phải còn tương đương chịu chết. Đa tạ Lý Sư Minh. Làm phiền Lý Sư Minh. Sau này hàng năm chúng ta không chỉ có thể cho ngươi đốt bằng mã, sẽ còn cho ngươi đốt viết núi vàng núi bạc, xe kéo cùng mỹ nữ. Vì cổ vũ Lý Phương, có người đề cao sau khi hắn chết đánh ngộ. Không đợi người khi dễ như vậy, các ngươi khẳng định là thương lượng xong, còn hùng bốn, hố một lần lại một lần, mỗi một lần cũng đều là vào chỗ chết hố. Nhưng mà, khi thấy ánh mắt của mọi người, cùng lần thứ nhất đồng dạng lại nhìn về phía hắn thời điểm, Lý Phương sắc khóc, làm sao không may luôn là ta, giờ phút này chỉ cần Sử Ly nói không cho hắn đi, để hắn hô ra đều nguyện ý chỉ là do ở lúc trước nói ra kia phiên gióng giặc, nếu là lần này nhận sợ. Hắn trong lòng mọi người hình tượng cao lớn cùng khiến người kính nể địa vị khẳng định sẽ nháy mắt không còn sót lại chút gì, nhất là vừa nghĩ tới Phương Phỉ có thể sẽ khinh bị mình, hắn lúc này tâm đau. Ta đi còn không được sao? Lý Phương mang theo tiếng khóc nức nở, tại mọi người đưa mắt nhìn bên trong, run rẩy hướng cửa hang đi đến. Nhưng mà, đi đến cửa hang về sau, Lý Phương lại là không có dũng khí ra bên ngoài phóng ra một bước, hắn lại không muốn đi chịu chết, giờ phút này hắn toàn thân run rẩy, đầu bắt đầu mê muội, hắn biết rõ, lần này cần là thật phóng đi, mạng nhỏ khẳng định liền không có. Chuyện gì xảy ra? Lý Sư Minh làm sao đứng bất động rồi? Có phải là sợ hãi? Lý Sư Minh hẳn là chuột rút. Lý Sư Minh can đảm hơn người, có thể một lần vì mọi người liều mình, liền có thể lần thứ hai. Được nghe sau lưng truyền tới nói, Lý Phương đầu mê muội được lợi hại hơn, em gái ngươi à, ta không phải chuột rút, ta là dọa đến đi không được rồi có được hay không? Người nào thích liều mình đi, lão tử chính là nghị trang cái bước, các ngươi những người này lại đem ta vào chỗ chết bước. Ngay tại Lý Phương đứng tại cửa hang không có chút nào lao ra ý tứ lúc, Sử Ly chậm rãi đứng dậy, không nói một lời, hướng về cửa hang đi đến. Lý Sư Minh sợ Sử Ly nhìn không được, hắn muốn xông ra. Đám người xem xét Lý Phương dừng ở cửa động không nhúc nhích, bọn hắn nhìn về phía Sử Ly ánh mắt trừ sùng bái, càng tăng thêm mấy phần cùng nhiệt. Sử Ly so Lý Sư Minh lợi hại, ngươi nhìn hắn nện bước cường kiện hữu lực bộ pháp đi tới. Kia là đương nhiên, Sử Ly trong mắt lửa giận đầy đủ nói do hắn đối quái điều cửu hận, còn có đối với chúng ta yêu mến. Các ngươi nhìn Sử Ly bắt đầu chạy, hắn bị mọi người thật sự là liều mạng. Mau nhìn, hắn nhấc chân, một bước này bước được thật to lớn. Được nghe sau lưng lời của mọi người, Sử Ly khoẹt miệng giật một cái, thầm nghĩ đạo, ai nghĩ lao ra dẫn ra cự bế hôi nhà. Ta là nhìn Lý Phương quá dày vò khốn khổ, chuẩn bị một cước đem hắn đạp ra ngoài tốt ta, nhưng mà ngay tại Sử Ly chân sắp gạt ngã Lý Phương cái mông lúc, kia hàng vậy mà bởi vì sợ trực tiếp té xỉu, lập tức co quắp trên mặt đất. Cứ như vậy, Sử Ly một cái không có phòng bị, một cước đạp hụt, cả người trực tiếp xung ra. Cái này Lý Phương quá mẹ nó hố, ngươi sớm không té xỉu muộn không té xỉu, hết lần này tới lần khác tại ta đánh ngươi thời điểm té xỉu. Không ngờ bị Lý Phương trong lúc vô tình cho hố, Sử Ly lao ra một cái chớp mắt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Sử Ly từng yêu, là chúng ta cùng bái thần tượng. Có Sử Ly tại chúng ta khẳng định có thể vượt qua cái này một cái nan quan. Sử Ly sau lưng tái khởi vang lên đám người chân thành tha thiết thanh âm, cho dù không quay đầu lại Sử Ly cũng có thể cảm thấy bọn hắn tràn đầy kích động cùng sùng bái ánh mắt. Mẹ nó, đây không phải là muốn bức ta cưỡng ép trang bức a? Lý Phương ngươi chờ, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi. Sử Ly sắc mặt trầm xuống, đứng chắc tay, nháy mắt trên thân bạo phát ra khí thế cường hãn, tóc dài múa, quần áo phân phật, thanh âm chợt trở nên trầm thấp khàn khàn. Ta đến Tiên Đạo Tông sứ mệnh chính là vì thủ hộ mọi người, ta cam đoan chỉ cần có ta ở đây, tất cả mọi người sẽ không nhận một tia tổn thương. Thậm chí vì để cho mình lộ ra càng có sức thuyết phục, Sử Ly đem ngực đập đến ba ba bang, một bộ tùy thời có thể khẳng khái chịu chết bộ dáng. Nhìn qua giờ phút này, toàn thân trên dưới tràn ngập chính nghĩa lẫm nhiên khí chất Sử Ly, trong sơn động Phương Phỉ chờ chúng nữ trong mắt nổi lên khác thần thái. Cùng lúc đó, Lý Vương Từ đang hôn mê tỉnh lại, trong mơ mơ màng màng, một cái bóng lưng thình lình lập ở trước mắt, tấm lưng kia là bực nào vĩ ngạ, cỡ nào cao lớn, chợt tinh tế dò xét, chính là Sử Ly. Vẫn là Sử Ly thật giảng cứu a, nhìn ta sợ hãi, mình không lên tiếng trực tiếp xông ra. Ngươi người đại ca này ta nhận định, không, cho ngươi làm cháu trai đều được. Lý Vương cảm giác trở về từ coi chết, lập tức kích động đến rơi nước mắt, hắn nhận định Sử Ly là nhìn hắn sợ hãi, chủ động thay hắn dẫn ra cự bế hôi nha. Hoa, hoa. Sử Ly xông ra sát na, xoay quanh ở giữa không trung cự bế hôi nha nhao nhao quay thiếu, Sử Ly cường hãn bọn hắn đã từng gặp qua, vậy mà nhất thời chần chờ không dám công kích. Bọn hắn có chút sợ ngươi, là nói đâm cái mông lại tới. Giờ phút này dược đạo thanh âm tại Sử Ly tâm thần bên trong vang lên. Ai đâm các ngươi bẩn cái mông? Lão tử kia là tại đánh mạng của các ngươi cửa có được hay không? Nghe vậy, Sử Ly quần mồ hôi, sau đó mặt lộ vẻ kinh ngạc, dự đạo vậy mà hiểu yêu thú ngôn ngữ, không biết là người sư phụ này thuận miệng địa chuyện, vẫn là thật hiểu. Lão đầu nhi này đến cùng còn có cái gì sẽ không? Sử Ly trong lòng kinh hỉ. Chương 52, tiếp tục trang bước sau một lát, không trung cự hế hôi nha cuối cùng từ hoảng sợ bên trong khôi phục lại, đồng nhiên hướng Sử Ly công kích mà đi. Sử Ly đã nắm giữ cự hế hôi nha mệnh môn, lại thêm hắn tự thân cường hãn thực lực, nếu là đơn đấu, đừng nói mấy trăm con cự hế hôi nha, chính là lại đến chút, cũng là nhẹ nhàng đánh giết. Bất quá, lúc này lại là không giống, cự hế hôi nha là toàn bộ điều động, một bộ liều mạng tư thế, song quyền nan địch tứ thủ, Sử Ly cần vũ khí. Nhìn về phía bên cạnh một tôn dị thú pho tượng lúc, một đầu dài 5 trượng có thừa màu đen cự liên rơi vào Sử Ly trong mắt. Soạt, oeng. Sử Ly tiện tay kéo một cái, cự liên từ pho tượng bên trên trượt xuống, nặng nề dây xích chấn động đến bốn phía chân xuống núi thạch nứt ra, ầm ầm tiếng biết thai nhức óc. Sử Ly muốn làm gì? Hắn không phải là muốn dùng đầu kia cự liên làm vũ khí a? Đầu kia cự liên nói ít cũng có gần vạn cân nặng, nếu là ta mệnh chết cũng cầm không được. Cự liên rơi xuống đất tiếng ầm ầm, khiến trong sơn động chúng tâm thần người chấn động, khi thấy Sử Ly một tay nắm lấy cự liên một chỗ khác lúc, nhao nhao khiếp sợ không thôi. Hô. Sau một khắc, Sử Ly trong mắt long ảnh chợt lóe lên, cuồng bạo linh lực phun trào mà ra, trên tay kim mang hiện lên, trực tiếp hướng cự liên lan tràn mà đi. Cùng lúc đó, theo bị kim mang bao khỏa, màu đen cự liên lập tức biến thành kim sắc, hóa thành một đầu kim long bay lên không, xé rách không khí, gào thét lên hướng cự bế hôi nha đánh tới. Giờ phút này Sử Ly trên thân khí thế phun trào, thua tay kim sắc cự long, phản phất cứu vớt thương sinh tại thủy hỏa thần chỉ từ cựu thiên giáng lâm, lực chiến yêu thú. Phanh, phanh. Kim sắc cự liên tại Sử Ly trong tay giống như mọc thêm con mắt, tại cự bế hôi nha còn chưa tới gần thời điểm, mỗi lần đều lấy quỷ dị góc độ đánh vào mạng của bọn nó trên cửa, theo cự liên rơi xuống, cự bế hôi nha lúc này ầm vang vỡ nát. Chúng ta được cứu rồi. Nhìn qua Sử Ly phi phàm thủ đoạn, trong sơn động đám người hai mắt trừng trừng, thậm chí liền hô hấp đều quên, một màn này đối bọn hắn đến nói đích thật là quá rung động. Cơ hội tới, ta muốn đem mặt mũi tìm trở về. Mọi người ở đây bị Sử Ly cuồng bá kinh ngạc đến ngây người thời điểm, đã tỉnh táo lại Lý Phương nhìn qua Sử Ly cơ hồ không cần tốn nhiều sức liền đã xử lý đại bộ phận cự bế hôi nha, tiểu viên mắt lăn lông lốc chuyện, vừa rồi hắn mất đi, thực sự quá mất mặt. Lý Phương tính toán, giờ phút này thừa dịp Sử Ly đại chiến thần uy thời khắc, mình lao ra, trốn ở Sử Ly che chở phạm vi bên trong, không chỉ có sẽ không nhận tổn thương, còn có thể thắng về mặt mũi. Các ngươi những này xuất sinh lông lá, có loại hướng ta đến, không nên thương tổn sư đệ của ta, các sư muội. Lý Phương xông ra một cái chớp mắt, hoàn toàn không có té xỉu trước sợ dạng, khí thế nghiêm nghị, đối không trung cự bế hôi nha hô to. Cái này hàng thật đúng là quá không có tiết tháo. Lại tới trăm bước. Dư Quang lưu ý đến lao ra, cố ý trốn ở mình che chở phạm vi bên trong Lý Phương, Sử Ly thầm mắng, con hàng này vô sỉ cực độ, hắn cử động lần này không chỉ có là vì cứu danh dự, còn có thể đoạt công lao. Bất quá, Lý Phương đã nghĩ xính anh hùng, Sử Ly liền cho hắn cơ hội này, lúc này thân hình thoát một cái, để Lý Phương rời đi mình che chở phạm vi, lập tức mấy cái cự bế hôi nha xem xét có thể thừa dịp cơ hội, lúc này hướng Lý Phương bổ nhào qua. Lý Sư Minh từ đâu tới dũng khí, hắn không phải mới vừa dọa ngất đi sao? Lý Sư Minh cũng quá cái kia. Ai, Lý Sư Minh cũng thật sự là đủ. Trong sơn động đám người chính đang khiếp sợ Sử Ly ánh tư lúc, đột nhiên nguyên bản trốn ở sơn động tận cùng bên trong nhất Lý Phương hóa thành một bóng người, hưu một tiếng vọt ra ngoài, sau đó chính là một phen hô to, nhìn như nói đến chính nghĩa lâm nhiên, nhưng bọn hắn hơi suy nghĩ cũng minh bạch Lý Phương dụ ý, trong lúc nhất thời trừ thở dài, chính là im lặng. Lý Sư Minh, đã ngươi như thế anh dũng, cái này mới chỉ giao cho ngươi. Sử Ly nhếch miệng lên một vòng cười xấu xa, tiếp tục vũ động trong tay cự liên hướng cự hế hôi nha mệnh môn đập tới, đồng thời thuận miệng nói: "Ai nha, mẹ của ta a." Lúc đầu hai đầu lông mày bức khí tung hoành Lý Phương, xem xét mấy cái cự bế hôi nha hướng hắn lao đến, mà lại đã rời đi xử lý che chở phạm vi, lúc này sắc mặt run lên, tâm thần cùng rung động, giống như bị đạp lên cái đuôi chó, kêu thảm một tiếng, hưu một tiếng lại chui vào trong sân động. Lý Phương tốc độ chạy trốn thực sự là quá nhanh, công kích hắn mấy cái cự bế hôi nha cũng là một cái không có phòng bị, trực tiếp vùa hụt, suýt nữa tại chỗ đâm chết. Ôi yêu, Lý Sư Minh ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi? Đúng thế, Lý Sư Minh, chúng ta còn sẽ chờ ngươi đến bảo hộ đâu. Ngươi ngược lại là nhanh lên ra ngoài a, Lý Sư Minh. Vào sơn động về sau, Lý Phương một đầu đâm vào tận cùng bên trong nhất nơi hẻo lánh, cái mông hướng ra ngoài, mặc cho những người khác đủ kiểu chế nhạo trào phúng, chỉ chữ không nói, hắn hơi kém lại không có bị dọa ngất đi. Trải qua trước trước sau sau phát sinh hết thảy, giờ phút này trong lòng mọi người, Lý Phương cùng xử lý so sánh, một cái là trên trời rồng, một cái là dưới mặt đất bò sát, hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi cái này vô sỉ ra hỏa, trước đây không lâu, chúng ta còn nói qua ngươi thực lực cường hãn, gặp được yêu thú toàn bộ nhờ ngươi đây, thực lực của ngươi, chẳng lẽ chính là ngươi không muốn mặt thực lực, ngươi không muốn mặt, chúng ta còn muốn đâu? Cùng lúc đó, lúc trước kêu gào đập Lý Phương mông ngựa kia mấy tên đệ tử, nhìn xem Lý Phương, lại nhìn xem còn như thiên thần xử lý, trong lòng mắng to không thôi, hận đến nghiến răng nghiến lợi, ngoài miệng lại không dám nói lời nào, sắc mặt kìm nén đến xanh xám. Lúc trước bọn hắn nói kia lời nói giờ phút này làm bọn hắn giống như ăn phân đồng dạng, nhả ra cũng không xong nuốt cũng không phải. Bọn hắn đã nhịn rất lâu, Lý Phương con hàng này lại là 5 lần 7 lượt dùng hành động thực tế trực tiếp đánh mặt của bọn hắn cơ hồ sắp nhịn không được vây đánh Lý Phương, nhưng trong lòng sớm đã đem hắn đánh thành đầu heo. Ta đổ phộng. Sử Ly cũng kinh ngạc Lý Phương tốc độ chạy trốn, lúc này nhịn không được sổ một câu nói tụ. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thật gần như chỉ ở trong chớp mắt, ngay trong nháy mắt này, Sử Ly trong tay cự liên giống như tại hư không du tẩu kim long, vẫn như cũ chuyên hướng cự bế hôi nha mệnh môn bên trên nện, gần trăm con cự bế hôi nha trong chớp mắt chỉ còn lại 2-3 con. Sử Ly bốn phía cự bế hôi nha thi thể rơi máu thịt bé bét, chia 5 x 7, bàn tay lông vũ bị Sử Ly bạo phát đi ra khí thế thổi đến mạn thiên phi vũ, không chúng con kia dẫn đầu quạ dọa đến ngay cả tiếng kêu đều so lúc trước nhỏ, toàn thân run rẩy. Ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm xử lý cái này khắc tinh, hôm nay bọn chúng là triệt để cắm. Bình thường, đừng nói mấy cái này đoán thể kỳ tu sĩ, chính là nhiều như vậy ngưng khí kỳ tu sĩ, chỉ cần những này cự bế hôi nha của tông, chỉ sợ cũng sẽ không có quả ngon để ăn, không ngờ hôm nay một cái đoán thể kỳ xử lý giống như chém dưa thái rau liền đem bọn nó xử lý. Đã thông linh dẫn đầu quả nhìn thấy trên mặt đất đồng bạn thi thể chồng chất như núi, trong mắt lộ ra nhân tính hóa không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ, sau đó hung tận chừng xử lý một chút, cự sĩ một cái, dẫn mặt khác hai con trốn qua một kiếp đồng bạn nhanh chóng mà chạy. Nhìn Sử Ly bạo phát đi ra khí thế cường hãn cùng thủ đoạn vô địch, bọn chúng không chống nữa, chỉ cần dám lao xuống đi, hạ chàng chỉ có một cái, đó chính là chết. Soạt, oanh. Nhìn qua cuối cùng còn sót lại 3 con cự bế hôi nha đào tẩu, Sử Ly thu lại quán chú tại cự liên bên trên linh lực, theo kim mang tan biến, xích vàng nháy mắt hóa thành đen liên, ầm vang rơi xuống đất, nện ở mấy cái cự bế hôi nha trên thi thể nháy mắt hóa làm thịt não, bùn máu văng khắp nơi. Chương 53, đánh mặt giải độc cự bế hôi nha trả thù tâm cực mạnh, không thể không phòng, Sử Ly tạm thời vào sân động, theo huyền công gia truyền một chuyện. Thể nội tiêu hao linh lực rất nhanh liền lần nữa tràn đầy. Lần này may mắn mà có xử lý, chúng ta vô cùng cảm kích. Sau này cần phải tiểu đệ địa phương, mời theo lúc phân phó. Xử lý vào sơn động về sau, đám người nhao nhao tiến lên ôm quyền túi đầu, mang trên mặt kính sợ. Giờ phút này Lý Phương cũng quay đầu lại đến, trong lòng lần nữa tức giận, một lần cuối cùng hắn chật vật trốn về trong động, là bái xử lý ban tặng, còn có cái kia dọa nước tiểu đường đi đệ tử Triệu Lập, xem xét Phương Phỉ chờ nữ đệ tử xa xa trốn tránh mình, sùng bái mà nhìn xem xử lý, lúc này hừ lạnh một tiếng. Cái này hai hàng xem ra là đối ta có thành kiến à, nhất là Lý Phương, làm hại lao tử một cước đạp hụt. Đem hai người biểu lộ thu vào trong mắt, Sử Ly trong lòng không vui, lao tử liều sống liều chết bảo hộ các ngươi, ngươi cái này hai hàng là cái gì thái độ, vậy mà không đến cùng bãi một chút, hắn nói qua muốn thu thập Lý Phương, nhất định phải nói được thì làm được. Các ngươi biết cái này quái điều tên gọi là gì sao? Sử Ly dư quang quét qua Lý Phương cùng Triệu Lập hai người vị trí. Không biết. Đám người lắc đầu. Ừ, lao tử không muốn biết, người nào thích muốn biết ai biết đi. Lý Phương cùng Triệu Lập gần như đồng thời đối xử Ly lần nữa khinh bị. Cái này quái điều gọi cự bế hôi nha, có độc. Sử Ly đã lưu ý đến chỉ có Lý Phương cùng Triệu Lập trên mặt có miệng vết thương, kỳ thật cự bế hôi nha chỉ là phổ thông yêu thú mà thôi, nào có cái gì độc, hắn chỉ là vì tìm cái lý do thu thập hai người mà thôi. Có độc. Nghe vậy, trên thân có miệng vết thương đám người chợt kinh hô lên, Lý Phương cùng Triệu Lập cũng là trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút. Mọi người yên tâm, cự bế hôi nha độc, chỉ có miệng vết thương ở trên mặt lúc độc tính mới có thể hiện lộ ra, những bộ vị khác không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Sử Ly mỉm cười an ủi vết thương tại cái khác bộ vị đám người. Trên mặt, Sử Ly giống như một cây gai nhọn bánh đâm vào Lý Phương cùng Triệu Lập trong lòng, chi một chút, hai người nhất thời mặt như màu đất. Yên tâm đi, trên mặt cũng không có cái gì trở ngại, chính là 3 ngày sau, miệng mũi chảy mủ má chết mà thôi. Sử Ly thuận miệng tiếp tục nói, cái này còn không có trở ngại. Lý Phương cùng Triệu Lập nghe Sử Ly lời nói nửa đoạn trước, vừa mới thở dài một hơi, chợt phù phù một tiếng, trực tiếp co quắp trên mặt đất, miệng mũi chảy mủ má chết, cái kia được nhiều khó coi. Ồ, Lý Sư Minh, Triệu sư đệ các ngươi trên mặt giống như có tổn thương a. Sử Ly ra vẻ kinh ngạc. A, là được. Đám người lúc này đem ánh mắt chuyển rời đến Lý Phương cùng Triệu Lập trên mặt. Mời Sử thiếu gia cứu mạng. Sau một khắc, còn không có đợi Sử Ly mở miệng, Lý Phương cùng Triệu Lập trực tiếp quỳ gối trước mặt hắn, hai người tự nhận là tâm tư linh hoạt, đã Sử Ly biết cự bế hôi nha có độc, khẳng định như vậy cũng hẳn phải biết biện pháp giải độc, bọn hắn cũng không muốn 3 ngày sau miệng mũi chảy mủ mà chết. Ai, ta ngược lại là nghĩ cứu các ngươi, thế nhưng là ta cũng làm khó a. Sử Ly đứng chắc tay, bên cạnh đối mặt với hai người, trong mắt lộ ra vẻ làm khó. Có gì cần, mời Sử thiếu gia chỉ rõ. Lý Phương cùng Triệu Lập nghe xong Sử Ly quả nhiên có biện pháp, trong lòng càng thêm xác định bọn hắn quỳ xuống quá đúng rồi. Chính là ta giải độc phương pháp tương đối đặc thù, sợ các ngươi khó mà tiếp nhận. Sử Ly lộ ra rất là khó xử. Sử thiếu gia, chúng ta không sợ, chính là để ta đức cức, chúng ta cũng có thể tiếp nhận. Lý Vương cùng Triệu Lập sắc mặt trầm xuống, vỗ ngực ba ba bang, một bộ chỉ cần không để chúng ta chết, ngươi nói làm sao xử lý liền làm sao xử lý biểu lộ. T. Sử Ly hít sâu một hơi, suýt nữa không có ổn định thân hình té ngã, cái này hai hàng cũng thật sự là đủ không có hạ cuối. Kia nếu nói như vậy, ta liền nói, ta giải độc phương pháp chính là trước kích thích trên thân đau đớn nhất về vị, sau đó cường lực đập nện bộ mặt, từ xoang mũi bài xuất máu độc. Sử Ly ổn định thân hình, chậm chậm rãi nói ra mình địa chuyện ra giải độc phương pháp. Kích thích trên thân đau đớn nhất về vị, cường lực đập nện bộ mặt. Lý Vương cùng Triệu Lập ra mặt cuộn rút, trong lòng ai thán, ngươi cái này đánh mặt giải độc phương pháp quả nhiên là đủ đặc thủ. Sử thiếu gia, hiện tại bắt đầu đi, mời ngươi hạ thủ nặng một chút mà. Lý Vương cùng Triệu Lập cắn răng một cái, gần như đồng thời mở miệng. Tất cả mọi người nhìn xem đâu, đây chính là các ngươi cầu ta đánh a. Sử Ly săn ống tay áo, trong lòng thầm nghĩ, đợi lát nữa không đem ngươi cái này hai hàng hô được thế này, đường đều nhận không ra các ngươi, lão tử liền không họ Sử. Chờ một chút, chậm đã. Sử Ly hướng Lý Vương cùng Triệu Lập đi đến thời điểm, hai người mở miệng lần nữa. Lý Sư Minh cùng Triệu sư đệ không phải đổi ý đi. Nếu là không giải độc, chỉ sợ 3 ngày sau tất nhiên miệng mũi chảy mủ mà chết ta. Lý Phương cùng Triệu Lập, mọi người đồng thời khẽ giật mình, còn tưởng rằng hai người sợ đau mà đổi ý nha. Sử Ly lông mày nhíu lại, hắn không tin Lý Phương cùng Triệu Lập dùng dũng khí cự tuyệt giải độc. Sử thiếu gia, ngươi nhìn cái tư thế kia đánh cho dễ chịu, chúng ta liền dùng cái gì tư thế, ngươi muốn hung hăng đánh. Lý Phương cùng Triệu Lập lần nữa đồng thời mở miệng. Phù phù, phù phù. Hai người vừa mới nói xong, đám người nhao nhao té ngã, Sử Ly cũng là một cái lảo đảo suýt nữa ngã sấp xuống. Quả nhiên, vẫn là cái này hai hàng suy tính được chú đáo, thậm chí ngay cả cái kia tư thế đánh mặt dễ chịu đều cân nhắc đến, không thể không khiến người bội phục. Vậy ta liền không khách khí. Sử Ly đi đến hai người trước mặt, hai tay linh lực phun trào. Sử thiếu gia, đừng khách khí, đều là người một nhà. Lý Vương cùng Triệu Lập không kịp chờ đợi muốn cùng Sử Ly rút ngắn quan hệ, bọn hắn lo lắng, nếu là Sử Ly đánh cho không đủ hung ác, bọn hắn độc liền sẽ giải được không đủ triệt để. Sau một khắc, Lý Vương cùng Triệu Lập đưa cổ, cái cằm khẽ nâng, một mặt cầu xin tướng đứng ở Sử Ly trước mặt. Quả nhiên, cái này hai hàng cái tư thế này đánh nhau khẳng định sẽ rất dễ chịu. Sử Ly chợt linh lực tụ tập, nhưng lại cố ý áp chế tuyệt đại bộ phận tu vi cùng lực đạo, không phải, hắn sử xuất toàn lực, khẳng định phải đem cái này hai hàng hô chết. Bành, bành. Sử Ly không khách khí nữa, trước tiên ở Lý Phương cùng Triệu Lập toàn trên khuôn mặt thêm ra thương nhất huyệt vị liên tục kích đánh nhau. Ngao, ngao. Giống, giống. Sử Ly chỉ pháp rơi xuống, Lý Phương cùng Triệu Lập giống như rết heo chu lên lúc này từ trong sơn động hướng ra phía ngoài truyền ra, thẳng hướng bất điêu, chấn động được trong sơn động chúng tâm thần người rung động. Hai đạo ông tác hưởng. Tê, tê. Sử Ly chỗ đập nện Lý Phương cùng Triệu Lập trên người huyệt vị, đổi lại người bình thường trực tiếp được đau chết, cho dù là đoán thể kỳ tu sĩ cũng là đau đớn thẳng vào cốt tủy, khiến cho đau đến không muốn sống, hai người cố nén so chết còn khó chịu hơn kịch liệt đau nhức, cùng rút cảm lại khí. Bành, bành. Đợt thứ nhất đập nện vừa kết thúc, Sử Ly đợt thứ hai đập nện lại giáng lâm tại Lý Phương cùng Triệu Lập trên thân. Cho đến ba đợt đập nện về sau, Lý Phương cùng Triệu Lập đau đến toàn thân không ngừng run rẩy, mồ hôi lạnh thẳng trôi, suýt nữa không nắm được phân ý, cùng lúc đó đám người nghe được cũng là dù mình, hai người mỗi một âm thanh rú thảm đều sẽ để bọn hắn đánh một cái giật mình. Các ngươi ngàn vạn phải nhẫn ở, ngất đi, độc liền giải không được á. Bị Sử Ly liên tiếp tiến hành mười mấy sóng đau đớn nhất huyệt vị đập nện về sau, Lý Phương cùng Triệu Lập đau đến miệng sùi bọt mép, mắt trợn trắng, mắt thấy liền muốn đã hôn mê. Nghĩ ngất đi. Sử Ly là không thể nào để bọn hắn ngất đi. Vì sao? Ngất đi cũng không biết đau. Chương 54, sau này ngươi gọi Lý Viên đi Sử thiếu gia yên tâm, chúng ta sẽ vận chuyển tu vi chống cự đau đớn, ngài tiếp tục đánh. Lý Phương cùng Triệu Lập nghe xong ngất đi liền không cách nào giải độc, lúc này cắn chốt lưỡi, lập tức lại lên tinh thần. Tại không vận chuyển tu vi thời điểm, Lý Phương cùng Triệu Lập đã đau đến chết đi xuống lại, giờ phút này lại còn mạnh hơn chịu đựng toàn tâm thực cốt đau đớn vận chuyển tu vi dáng chống đỡ, muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu, muốn không phải là không có chết dũng khí, bọn hắn đã sớm một đầu đụng sơn động đục chết. Tốt, hiện tại nên đánh mặt. Mắt thấy Lý Phương cùng Triệu Lập chính là vận chuyển tu vi gấp chống, tại huyệt vị của mình đập nện phía dưới đem muốn té xỉu, Sử Ly lúc này dừng tay, bắt đầu đánh mặt liệu pháp. Làm phiền. Sử thiếu gia. Lý Phương cùng Triệu Lập đau đến toàn thân không ngừng run rẩy, nói chuyện đều không gọn gàng, bất quá vẫn là miễn cưỡng vui cười, dù sao Sử Ly làm hết thể cũng là vì cứu mạng của bọn hắn. Ba, ba. Sử Ly hai tay tả hữu khai cùng, mỗi một bàn tay rơi xuống về sau, Lý Phương cùng Triệu Lập trên mặt đều sẽ xuất hiện một cái rớm máu thủ ấn, hai người khỏe miệng chợt máu tươi chảy ròng. Mới vừa rồi bị Sử Ly đập nện toàn thân đau nhất nhiều chỗ huyệt vị, Lý Phương cùng Triệu Lập mấy lần đau đến đều muốn bất tỉnh đi, giờ phút này lại bị Sử Ly một đợt đánh mặt, hai người đầu tiên là thành tỉnh ngắn ngủi bên trong, chợt bị đánh cho hoa mắt váng đầu, náo nhân thẳng đau. Hai người tiếng kêu thảm thiết không ngừng, mấy tên nữ đệ tử nhìn xem xương mặt xương mũi Lý Phương cùng Triệu Lập nhau nhau lông mày mi nhíu chặt, hoa dung thất sắc, mặt của bọn hắn đã bị quất đến biến hình. Bọn hắn làm sao chảy nhiều như vậy máu mũi, Sử Ly bài độc phương pháp thật lợi hại. Nhìn qua mặt mũi bầm dập, hai khang máu mũi dâng trào không chỉ Lý Phương cùng Triệu Lập, đám người nhao nhao tán dương xử lý giải độc thủ đoạn cao minh. Thế nào lưu nhiều như vậy máu mũi? Ta như vậy mấy quất người nào lưu? Dạng này quất các ngươi chạy tràn chỉ sợ cũng không thể so với bọn hắn ít. Xử lý thầm nghĩ. Lần nữa nhìn một chút đã bị quất mặt quất đến, ngay cả cha mẹ của bọn hắn cơ hồ đều đã nhận không ra Lý Phương cùng Triệu Lập, xử lý mới cảm thấy tay đều có chút chấn động đến đau. Sử thiếu gia, ngươi làm sao ngừng, tiếp tục đánh a, ta còn có thể thừa nhận được. Triệu Lập đã đứng thẳng bất ổn, trực tiếp co quắp đi xuống, nhưng y nguyên cắn răng cầu khẩn Sử Ly đừng ngừng tay. Đúng đấy, Sử thiếu gia, ngươi đừng ngừng à, lại cho ta mấy bàn tay, ta cảm thấy ta máu độc còn không có làm khô. Lý Phương mặt đã bị đánh ngục, mất đi chi giác, đầu óc cũng bị quất đến không hiệu nghiệm, hắn còn tưởng rằng là chúng độc đưa đến tê liệt. Được rồi, đã không sai biệt lắm. Sử Ly nhìn một chút đã tê liệt Triệu Lập, còn có đầu heo đồng dạng Lý Phương, trong lòng nghĩ ngợi nói, khí đã đi ra, lần này liền bỏ qua hai người. Sử thiếu gia, van xin ngài, giải độc liền cho ta giải được triệt để một chút, đừng lưu lại cái gì gì chứng. Triệu Lập co quắp trên mặt đất, sát mồ hôi lạnh trên trán, dùng sức bóp lấy bẹn đùi, giáng chống đỡ lấy không có để cho mình ngất đi. Không sai biệt lắm không phải liền là còn không có làm khô, Sử thiếu gia, ngài tiếp tục. Lúc này Lý Phương đầu góc nhất chuyển, nghe xong Sử Ly lời nói đến mức không đủ khẳng định, hắn thật đúng là sợ độc giải được không triệt để lưu lại cái gì gì chứng, lúc này lại đem mặt đưa tới. Thật không thể lại đánh. Sử Ly không nghĩ tới, Lý Phương không chỉ có vô sỉ, còn như thế thiết mệnh, lập tức dở khóc dở cười. Vì sao? Lý Phương vẫn không cam tâm. Lại đánh ngươi, ngươi liền muốn đổi tên gọi Lý Biên. Sử Ly ánh mắt từ Triệu Lập cùng Lý Phương trên mặt đảo qua, thầm nghĩ, lại đánh thật có thể đem các ngươi đánh chết, lao tử đều chấn động đến tay đau, các ngươi còn chê ta đánh cho không hung ác, nhất là nhìn thấy một trương mặt chữ điền giờ phút này đã bị hắn quất đến điệu bộ được còn tròn Lý Phương, trong lòng của hắn lập tức hiện ra không hiểu vui cảm giác. Lý Phương, Lý Biên, ngươi đừng nói, cái này hình dung thật đúng là đủ chuẩn xác, ha ha. Tại Lý Phương cùng Triệu Lập cố nén đau đớn tiếp tục cầu khẩn Sử Ly giải độc cứu mạng nghiêm túc thời khắc, đám người nghĩ nghị Sử Ly, nhìn qua Lý Phương tấm kia so bánh nướng còn tròn mặt, lại nghĩ tới hắn đã từng tấm kia phương phương mặt to, vậy mà cũng nhịn không được nữa, ầm bằng cười ha ha. Phúc. Mọi người ở đây cười vang thời điểm, Tiên Đạo Tông trên dưới chưa bao giờ từng thấy nét mặt tươi cười Phương Phỉ vậy mà cũng nhịn cười không được. Phương Phỉ tiêu ý hiệp như hoa, thậm chí trong sơn động lập tức trở nên tỏa ra ánh sáng lung linh, đừng nói là nam đệ tử trong lúc nhất thời thấy hoa mắt thần mê, ngu ngơ ngay tại chỗ, chính là những cái kia nữ đệ tử cũng không nhịn được nhìn nhiều mấy lần. Đôi mắt bên trong lộ ra đối đẹp thưởng thức và tán thưởng. Ánh mắt của ta tuyệt đối không sai, Phương Vĩ nụ cười này thật sự là quá đẹp. Phương Vĩ kinh diễm cười một tiếng, Lý Phương lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, lần nữa kính nể lên mình thẩm mỹ ánh mắt, thậm chí quên đi đau đớn, nhai răng cười một tiếng, xương vụ lại tăng thêm máu mũi dâng trào mặt hiện đến mức dị thường buồn cười. Lý Phương oán thầm, hắn độc đã giải, chỉ cần hắn không chết, Phương Vĩ ta như thường sẽ truy cầu ngươi, ngươi không đáp ứng ta liền tiếp tục thẩm mỹ ngươi. A, các ngươi nhìn cái gì đấy? Làm sao nước bọt đều chảy ra? Phương Vĩ triển lộ nụ cười một cái chớp mắt. Sử Ly cũng không có lưu ý đến, Phương Phỉ đích sắc rất đẹp, thậm chí có thể dùng kinh diễm để hình dung, nhìn qua cái khác nam đệ tử một mặt hoa xì tướng, chùi khóe miệng nước bọn, hắn nhịn không được hỏi. Chúng ta chảy nước miếng thế nào? Đại ca, chúng ta thế nhưng là chưa từng gặp qua Phương Phỉ cười qua, ai có ngươi trâu, ngươi cũng đã gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, à, cụ thể đến nói, hẳn là tại tu luyện thất, ngươi Phương Phỉ cái kia qua, mới vừa rồi còn ôm Phương Phỉ eo nhỏ nhắn đánh quái điểu, chiếm hết tiện nghi, còn xuất tận danh tiếng, ngươi thoải mái qua, chúng ta cười cười lưu điểm nước bọn không được à? Cái khác nam đệ tử bị Sử Ly một câu nói toạc ra quân tướng, nhao nhao lúng túng chùi khóe miệng nước bọn, trong mắt đối Sử Ly cùng nhiệt bên trong lại thêm một vòng ghen ghét. Hôm nay may mắn mà có ngươi, tạ ơn. Trong mắt mọi người ghen ghét còn chưa tiêu tán, Phương Phỉ chán khẽ nâng, đan môi hé mở, khí như ưu lan, trong đôi mắt đẹp lấp lóe một tia thẹn thùng, nhìn qua Sử Ly chậm rãi mở miệng. Gia hỏa này, nhìn du côn, thời khắc mấu chốt vẫn là rất đáng tin cậy. Phương Phỉ sống sót sau tai nạn, lần này nhờ có Sử Ly kịp thời xuất hiện, giờ phút này hắn phảng phất lần thứ nhất thấy Sử Ly, trong đôi mắt xinh đẹp hiếm thấy có thêm một tia ánh sáng. A, việc rất nhỏ, thiện tay mà thôi. Đem Phương Phỉ xinh xắn bộ dáng thu vào đáy mắt, Sử Ly cũng hơi hơi kinh ngạc. Thời khắc này Phương Phỉ trên trán tóc xanh hơi có vẻ lộn xộn, nhưng lại có một phen đặc biệt phong tình. Nhưng mà nhìn thấy đám người hướng hắn quăng tới mang theo ước ao ghen tị lửa nóng ánh mắt, hắn tùy ý buông tay, nhún vai. Đại ca, ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt, còn việc rất nhỏ. Tại ngươi không đến thời điểm chúng ta đều coi là muốn chết ở chỗ này tốt ta, ngươi tùy ý mấy lần liền đem vãi điều làm chết. Nhìn Phương Phỉ bộ dáng, chỉ sợ đã đối ngươi động phương tâm, lại nói chúng ta nếu là nhớ kỹ không sai. Đây chính là Phương Phỉ lần thứ nhất chủ động cùng nam đệ tử nói chuyện. Sử Ly thật có diễm phúc, bên người tiểu linh nhi Khuynh Quốc Khuynh Thành không nói, hiện tại lại để cho tuyệt sắc mỹ nữ Phương Phỉ nhìn với con mắt khác. Sử Ly hời hợt lời nói cùng động tác, mọi người đối với hắn kính sợ đồng thời, trong mắt ghen ghét lại tăng lên mấy phần, mà loại này ghen ghét lại là ra ngoài thực tình, không có ác ý gì. Làm náo động mà chuyện tốt đều là ngươi, bị đánh lại là chúng ta. Lý Phương cùng Triệu Lập nhìn qua bị Phương Phỉ bọn người vây vào giữa Sử Ly, hai người lẻ loi trơ trọi ngây người sơn động trong một cái góc, sờ lên mặt sừng gò má, đau đến một trận nhè răng trợn mắt. Chương 55, dự cảm bạn đạo sơn ở giữa lại có quần thể yêu thú ẩn hiện. Tiên đạo tông bên ngoài, lần nữa quan sát bạch hồng quán nhật dị tượng biến mất hư không, nhìn kỹ từ sườn đổi trở về một đám đệ tử, Liêu Thủy Ngạn khuôn mặt nghiêm nghị. Liêu Thủy Ngạn chấp trưởng tiên đạo tông nhiều năm, vạn đạo sơn bên trên linh khí khô héo, linh thú tuyệt tích, yêu thú cũng là dị thường thưa thớt. Mấy vạn năm trước, linh vực tu sĩ nhân tộc, thần tộc cùng ma hoàng, Minh U tại Mây Cổ Tiên Sơn một trận chiến bên trong, ma hoàng cùng Minh U đại bại. Từ đó về sau, ma hoàng cùng U Minh đại năng tàn lụi, ma hoàng nhất tộc lui về ma vực chỗ vạn trượng ma huyên phía dưới, Minh U nhất tộc thì ẩn thân minh vực U Minh khe sâu. Nương theo lấy ma hoàng nhất tộc cùng U Minh nhất tộc rời khỏi linh vực đồng thời, thu cả hai thúc đẩy cao đẳng gia yêu thú cũng đồng thời biến mất. Chẳng lẽ muốn xuất hiện loại kia hiện tượng? Đống nhiên nhớ tới Tiên Đạo Tông một bộ trong cổ tịch chứa được nội dung, lại thêm Bạch Hồng Quán Nhật dị tượng, Liêu Thủy Ngạn con ngươi lúc này có bảo, trong lòng đột ngột xuất hiện một cái linh cảm đáng sợ. Có lẽ hẳn là từ giờ trở đi, tông môn cần mở ra cấm chế. Liêu Thủy Ngạn sờ lấy ngón cái bên trên bích nhẫn ngọc, sắc mặt trầm xuống, tựa hồ đã quyết định cái nào đó quyết tâm. Ông. Sau một khắc, Liêu Thủy Ngạn ống tay áo vung lên, một đạo linh phủ chợt bay tới Tiên Đạo Tông trên không, tản mát ra bóng ánh sáng lóa mắt màu, ngay sau đó linh phủ hóa thành một cái kim sắc ngâm tròn, bao phủ tại Tiên Đạo Tông chô khu vực. Tiên Đạo Tông Phong Sơn đại trận sớm đã tổn hại, Liêu Thủy Ngạn chỉ có dùng linh phủ cấm chế, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chẳng lẽ muốn có cái đại sự gì phát sinh? Quan sát Liêu Thủy Ngạn nghiêm nghị bộ dáng, đồng thời nghĩ lại dược đạo lúc trước một phen, xử lý trong lòng nghi hoặc. Lần này xử lý lực chiến yêu thú, thủ hộ ta Tiên Đạo Tông đệ tử tính mệnh, cũng bảo vệ ta Tiên Đạo Tông vinh quang. Ban thưởng 10 vạn kim tệ. Sau này ưu tiên hưởng dụng tông môn tài nguyên tu luyện. Đợi linh phủ cấm chế bố trí hoàn thành, Liêu Thủy Ngạn lần nữa nhiều hứng thú dò xét lên xử lý, trong lòng càng thêm chắc chắn, vô luận như thế nào cũng phải đem xử lý lưu tại Tiên Đạo Tông. Đối chúc cơ kỳ Liễu Thủy Ngạn đến nói, ứng phó gần trăm con yêu thú cấp 1 không cần tốn nhiều sức, mà nghe các đệ tử nói cự bế hôi nha tại xử lý trong tay phảng phất biến thành giấy đồng dạng, Liễu Thủy Ngạn chấn kinh sau khi, mới rốt cuộc quyết định đem tông môn vì số không nhiều tài nguyên tu luyện ưu tiên cung cấp cho xử lý. Ngoài ra, lúc trước Liễu Thủy Ngạn đã biết được xử lý đạt đến đoán thể thất phẩm, giờ phút này trong lòng đã quyết định chủ ý, sau này hắn sẽ tận tâm thủ hộ xử lý an toàn, không thể để cho cái này đối Tiên Đạo Tông đến nói mang ý nghĩa bảo bối thiếu niên có bất cứ thương tổn gì. Ngươi có trưởng môn che chở thì phải làm thế nào đây? Ta không tự mình động thủ, như thường có biện pháp lấy ngươi tên phế vật này mạng nhỏ. Được nghe Liễu Thủy Ngạn nghĩa chính ngôn từ lời nói, một bên Trương Tùng trong lòng lạnh hừ một tiếng, trong lòng của hắn càng thêm phẫn nộ. Liễu Thủy Ngạn có thể làm cho trong sổ sách thực lực vì đoán thể lục phẩm xử lý ưu tiên hưởng dùng tài nguyên tu luyện, có thể nói là lại một lần nữa phá lệ, lần trước thì là phá lệ xử lý tấn thăng làm nội môn đệ tử, Liễu Thủy Ngạn dụng tâm hắn đoán được một hai. Bất quá, giết xử lý chi tâm, Trương Tùng từ không có thay đổi. Cái này lão cậu, năm lần bảy lượt địa âm ta, chờ ta có thực lực thời điểm, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Dư Quang lưu ý đến Trương Tùng trên mặt chợt lóe lên phẫn hận, xử lý trong lòng thầm mắng: "Đa tạ Tùng gia đoán thể đan, ta đã đạt tới đoán thể bát phẩm." Trương Tùng từ Tiên Đạo Tông ra, lại một lần nữa tại ước định địa điểm gặp được Khâu Hạo, vừa thấy mặt, Khâu Hạo lúc này ôm quyền bái tạ. Kia tiểu tử hiện tại là thành Liễu trưởng môn bên người hồng nhân, cứ theo đà này, nếu là không thể lợi dụng tỉ thí lần này cơ hội giết rơi hắn, chỉ sợ sau này cơ hội sẽ càng ngày ít, một khi chờ hắn nhất phi trùng thiên, sẽ cho mang đến vô tận phiền phức. Đối Khâu Hạo khẽ gật đầu, Trương Tùng thanh âm lạnh như băng mở miệng mời Tùng gia yên tâm. Ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua tên phế vật kia, lần này hắn chết chắc. Khâu Hạo gương mặt hai đoàn dữ tợn co quắp, hung hăng cắn răng, nói: "Tên phế vật kia, phá hư chuyện tốt của ta không nói, dọa giống tiền của ta, đánh phế Trương Lôi, ta hoài nghi ta phái đi ra bản hộ cùng xấu hầu đã bị hắn giết chết. Ta hiện tại đã không thể chờ đợi." Nhìn qua Tiên Đạo Tông phương hướng, Khâu Hạo trong mắt sát ý nghiêm nghị. Kéo dài vô tận bản đạo sơn khe thú giống chim hót, nồng hậu dày đặc mây đen tại đứng bước Vân Tiêu Sơn phong ở giữa lăn lộn mãnh liệt. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn mỗi năm một lần so tài rốt cuộc đã đến. Một ngày trước muộn, tại dược đạo trợ giúp hạ, xử lý luyện hóa tất cả dược thảo, đem đủ nhiều linh lực bị phong tồn tại trong cơ thể của hắn, những linh lực này hoàn toàn có thể chèo chống đến so tài kết thúc, đủ để ứng đối khả năng phát sinh ngoài ý muốn. Trường môn, lần trước phòng bảo tàng sự tình, ta điều tra phải có chút mặt mày. Tiến về Tiên Đạo Tông trên sân đạo, Huyền Băng môn đồng trưởng lão tại Đoạn Thiên Nhai bên cạnh, nhỏ giọng gì thay nói. Ồ. Đoạn Thiên Nhai quan sát đồng trưởng lão, trong mắt tinh mang lóe lên. Thiếu niên kia chính là Tiên Đạo Tông người. Đồng trưởng lão tiếp tục nhỏ giọng nói. Tiên Đạo Tông. Đoạn Thiên Nhai bước chân hơi dừng lại, trên mặt hiện ra một vòng kinh nghi. Thiếu niên kia hoàn toàn chính xác lai lịch bất phàm, là Lưu Vũ Thành sử gia người, gọi Sử Ly, đã từng là một thiên tài. Đồng trưởng lão nói bổ sung. Nhiều ngày tới điều tra, đồng trưởng lão cuối cùng xác định xâm nhập Huyền Băng môn phòng bảo tàng thiếu niên thân phận. Khi biết Sử Ly thân phận về sau, đồng trưởng lão cũng cảm thấy chấn kinh, nhất là Sử Ly từ phía trên mới biến thành phế vật, lại từ phế vật quật khởi về sau, đồng trưởng lão càng thêm vững tin mình điều tra kết quả, hắn nhận định Sử Ly phía sau nên có thế lực lớn, có lẽ đại nhân vật. Đem tất cả điều tra kết quả chi tiết bẩm báo cho Đoạn Thiên Nhai về sau, đồng trưởng lão ám chỉ lúc cần thiết nên cùng Sử Ly tiếp xúc một chút. Đoạn Thiên Nhai đương nhiên minh bạch đồng trưởng lao ý tứ, bất động thanh sắc nhẹ gật đầu, nhìn về phía cách đó không xa Tiên Đạo Tông sân môn, trong mắt tràn đầy chờ mong, chưa phát giác ở giữa tăng nhanh bộ pháp. Đoàn sư minh, không có từ xa tiếp đón, thất kính, thất kính. Đoạn Thiên Nhai cùng Liễu Thủy Ngạn tuổi tác tương tự, một bước vào Tiên Đạo Tông sân môn, Liễu Thủy Ngạn liền dẫn người tiến lên đón. Liễu sư đệ, nhiều ngày không gặp, hết thảy mạnh khỏe a. Đoạn Thiên Nhai cũng khách sáo ân quyền. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn hệ gia đồng môn, minh tranh ám đấu nhiều năm, không có bên ngoài xung đột, nhưng bí mật đều đang âm thầm phân cao thấp, song phương đồng đều rất coi trọng lần này so tài. Căn cứ những năm qua lệ cũ, so tài cùng ngày, bay khói sườn núi chí ít sẽ cắt cử một tên trưởng lao cấp những người khác đến đây quan sát, lần này cũng nên không ngoại lệ. Làm phụ thuộc vào bay khói sườn núi tông môn, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn muốn nhìn sắc mặt làm việc. Tham gia so tài 10 hạng đầu đệ tử, đem có cơ hội tham gia bay khói sườn núi thí luyện, làm người thắng trận ban thưởng. Từ tông môn góc độ đến nói, vô luận là Tiên Đạo Tông, vẫn là Huyền Băng môn, đệ tử thực lực càng mạnh khẳng định càng tốt, nếu như có thể leo lên trên càng lớn thế lực, có lẽ đại nhân vật, dạng này cũng có thể thoát khỏi bay khói sườn núi nắm trong tay. Xử lý đoán thể thất phẩm. So tài trước đó, tông môn đối tất cả đệ tử dự thi tiến hành đẳng cấp khảo thí, khi Tiên Đạo Tông một vị phụ trách khảo nghiệm trưởng lão hô lên xử lý tu vi cấp bậc về sau, cho dù hắn thân lịch xử lý cùng Trương Lôi Lâm thời so tài, nhưng vẫn là không nhịn được một trận kinh ngạc. Cái khác Tiên Đạo Tông đệ tử, nhất là Mùi Thơm bọn người thì là tương đối bình tĩnh rất nhiều, dù sao xử lý cường hãn bọn hắn đã từng gặp qua. Tiểu tử này quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Được nghe kết quả khảo nghiệm, Liêu Thủy Ngạn hiểu ý cười một tiếng, giờ phút này về sau, xử lý liền có thể danh chính ngôn thuận lưu tại Tiên Đạo Tông. Cùng lúc đó, Đoạn Tiên Ngai cùng đồng trưởng lão trong mắt cũng hiện lên một vòng kinh hỉ. Chương 56, Vân Chu hắn không phải cái tu vi chỉ trệ không tiến phế bật sao? Làm sao? Hắn có phải là lợi dụng bí thuật gì, tại trong khảo nghiệm gian lận? Nhất định là, một cái đoán thể tam phẩm phế vật không có khả năng 3 tháng thăng liền 4 cấp, ta vẫn chưa từng nghe nói lĩnh vực nội có tiền lệ như vậy. Huyền Băng môn đệ tử nghe xong xử lý không chỉ có khôi phục tu vi, còn trong 3 tháng thăng liền 4 cấp, đạt đến đoán thể thất phẩm, từng cái đầu não vênh minh, không thể tin vào tai của mình, thậm chí có người đoán được xử lý gian lận, nhất là Khâu Hạ mấy cái tùy tùng, giống như ăn phải con rồi nhăn mi bĩu môi. Ngươi khôi phục tu vi lại có thể làm sao? Ngươi là đoán thể thất phẩm, ta hiện tại là đoán thể bát phẩm, bóp chết ngươi cùng bóp chết một con kiến không hề khác gì nhau. Tại khảo thí trước đó, Khâu Hạo đã từ Trương Tùng miệng bên trong biết được, xử lý khôi phục tu vi, chẳng qua là Trương Tùng nói cho hắn biết xử lý là đoán thể lục phẩm. Nghe tới xử lý tu vi là đoán thể thất phẩm về sau, Khâu Hạo vẫn như cũ khinh thường, hắn không để ý vô sỉ không vô sỉ, tại khảo thí lúc có thể đem tu vi áp chế ở đoán thể thất phẩm. Khâu Hạo cử động lần này không thể nghi ngờ là vì nhằm vào xử lý, căn cứ so tài quy định, nhiều nhất chỉ có thể càng cấp một khiêu chiến, lúc trước hắn biết được xử lý vì đoán thể lục phẩm, bất quá lần này hắn cùng xử lý kết quả khảo nghiệm đều là đoán thể thất phẩm, mà hắn thực tế tu vi lại là đoán thể bát phẩm. Dạng này cùng xử lý đối chiến liền càng lộ ra công bằng. Tên dâm tặc này vậy mà khôi phục tu vi, còn đột phá đến đoán thể thất phẩm. Tại Lộc Khả Nhi trong lòng, xử lý đã sớm bị nàng nhận định là dâm tặc, vừa nghĩ tới chính mình lúc trước tắm rửa lúc phát sinh một màn, gương mặt xinh đẹp lập tức phím hồng, hàm răng cắn chặt, đừng để ta tại trong tỉ thí đụng phải ngươi, nếu không ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Bọn hắn nên tới. Đem ánh mắt từ xử lý trên thân rời, Đoạn Thiên Ngai cùng Liêu Thủy Ngạn lẫn nhau nhìn đồng dạng, nhìn về phương xa Vạn Đạo Sơn, mắt sáng như đuốc. Xử lý đương nhiên minh bạch, Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai chỉ tự nhiên là bay khói sườn núi người. Đúng vậy a, bay khói sườn núi người cũng nên tới. Dựa theo những năm qua lệ cũ, bay khói sườn núi người trước khi tỷ thí liền nên đã đến, lần này làm sao đến lúc này còn chưa tới. Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn đệ tử cũng nhỏ giọng nghị luận lên. Hừ. Nhưng vào lúc này, mây đen quần quần Vạn Đạo Sơn ở giữa xuất hiện một cái điểm trắng, mang theo thanh âm xé gió, hướng Tiên Đạo Tông mà tới. Đến rồi. Chỉ là mấy hơi thời gian, điểm trắng dần dần bị lớn, sát na ra hiện trên khán đài không, điểm trắng đúng là một chiếc vân chu, phía trên đứng một nam một nữ, hai người một bộ áo trắng. Nhìn qua vân chu phía trên một nam một nữ, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng môn đệ tử khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ. Vân Chu, bình thường là lớn tông môn hoặc gia tộc tu chân mới có, thao tác lúc cần đầu nhập linh thạch, tốc độ càng nhanh, tiêu hao được càng nhiều, đồng thời cũng có thể thông qua quán chú tu vi chi lực đến thao túng. Một nam một nữ tuổi tác đều là 18-19 tuổi, nam tử lớn tăng thể diện, mùi hương, sắc mặt trắng bệnh, một đôi trắng nhiều hơn đen dê mắt cho người ta âm lãnh dâm tà cảm giác. Nữ tử trước sau lồi lõm, giống như hồ ly đôi mắt, lúc nhìn người vũ mị dị thường, môi đỏ một điểm, giống như thành thục anh đào, tiên diễm bất đát, 10 phần mê người. Hai người từ Vân Chu phía trên phiêu nhiên mà xuống, nhẹ nhàng phiêu giật, hiển nhiên là ngưng khí sơ kỳ tu vi. Sau khi rơi xuống đất, người nam tử cao vô bên hông túi càn khôn, Vân Chu hóa thành một đạo bạch quang, nháy mắt ẩn vào trong đó. Khi người nam tử cao ánh mắt quét vừa xuống đài hạ rất nhiều đệ tử về sau, hư lạnh một tiếng từ trong mũi phun ra, trong mắt tràn đầy xem thường, ống tay áo hất lên, trên mặt cảm giác ưu việt bạo dạn. Nhìn qua người nam tử cao bên hông túi càn khôn, nhị trưởng lão gương mặt đột nhiên tắt hai cái, khuôn mặt cũng biến thành càng thêm âm hung ác lên. Hạ Nham tiểu hữu đường xa mà đến vất vả, không biết vị cô nương này xưng hô như thế nào. Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Ngai lúc này ôm quyền không người, đồng thời trong lòng nghi hoặc, những năm qua bay khói sườn núi chí ít cắt cử một tên trưởng lao cấp những người khác đến đây quan sát, lần này làm sao chỉ là phái hai cái đệ tử trẻ tuổi như vậy. Trong lòng nghi hoặc thì nghi hoặc, Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Ngai nhận ra Hạ Nham về sau, một lát càng không ngừng tiến lên, phân biệt đem một túi kim tệ nhét vào Hạ Nham trong tay, mời Hạ tiểu hữu chiếu cố nhiều hơn. Khục. Đây là Triệu thư sư muội. Khục. Đây là Triệu thư sư muội. Được xưng Hạ Nham nam tử vội ho một tiếng, lặng yên nhận lấy hai túi kim tệ, lại không mắt nhìn thẳng Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai, hất lên ống tay áo trực tiếp ngồi xuống, ngựa khí có chút nạ mạn. Vô luận tuổi tác, vẫn là tu vi, Hạ Nham đều không pháp cùng Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai đánh đồng, nhưng như thế nạ mạn, để hai người nao nao, bất quá trên mặt vẫn là cưỡng ép gạt ra tiểu dung. So sánh Hạ Nham nạ mạn, Triệu Thư đối Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Ngai vũ mị cười một tiếng, xem như hoàn lễ, mà cái này vũ mị cười một tiếng, lúc này để một chút định lực hơi kém đệ tử thấy xí ngốc. Ngồi xuống về sau, Hạ Nham giống như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đứng dậy quay đầu nhìn về phía Trương Tùng, trên mặt tiểu dung, ôn bình nói, Trương trưởng lão, chúng ta ngũ trưởng lão có chuyện quan trọng mang theo, không thể tự mình đến đây, hắn để ta mang cho ngươi câu nói, ngài nói sự tình, hắn đã biết được, cứ việc yên tâm. Trương Tùng đã từng đã cứu bay khói sườn núi ngũ trưởng lão Lư Giải Châu tính mệnh, Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai cũng có nghe thấy, chỉ bất quá, Hạ Nham đối đãi Trương Tùng thái độ cùng thái độ đối với bọn hắn so sánh, nhất thời làm bọn hắn tại chúng đệ tử trước mặt mặt mũi hoàn toàn không có. Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai đồng thời khuôn mặt cứng đờ, lập tức nhẹ hít một hơi, ống tay áo bên trong hai tay bỗng nhiên cầm một chút. "Làm phiên Hạ tiểu hữu." Trương Tùng liền nói ngay tạ, nhất là nghe được Lư Giải Châu Minh sắc hồi âm về sau, càng là đầy mặt tiêu dung. Nhưng mà, sau đó bỗng nhiên phát hiện tất cả mọi người tại nhìn mình, Trương Tùng quan sát lưng đối với mình Liêu Thủy Ngạn, đội ho một tiếng, hết thân thể, cấp tốc thu liễm tiêu dung. Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai hai người tu vi đồng đều yếu trưởng môn Lâm Trung Hổ, ngày bình thường không dám ngỗ nghịch mảy may, đối mặt nghiền ép chỉ có thể nén giận. Lâm Trung Hổ nguyên là Sơn Lâm Ác Phỉ, làm người âm tàn bá đạo, không làm thiếu tàn sát phàm tục sự tình. Nhưng mà, dạng này một cái ma đầu vậy mà tại dưới cơ duyên xảo hợp tu thành đạo quả, tu vi đã đạt đến trúc cơ tam phẩm. Lâm Trung Hổ đối phụ thuộc Phi Yên Nhai tông môn cũng là cực kỳ bá đạo, những tông môn này thượng chức đan dược chờ tài vật cung phụng, số lượng có chút giảm bất hoặc là chất lượng hơi không đủ, liền sẽ nổi trận lôi đình. Nhiều năm trước, một cái môn phái nhỏ bởi vì nộp lên trên cung phụng chậm một ngày, Lâm Trung Hổ giận tím mặt, vì lập uy, hắn đem cái này cái tông môn trưởng môn tinh cả đệ tử trăm hơn 10 người hệ số chém giết, thi thể treo ở tiến vào Phi Yên Nhai trên sân đạo, còn cố ý mời phụ thuộc tông môn thế lực tiến đến quan sát. Vì để tránh cho phụ thuộc tông môn quật khởi, đồng thời cam đoan Phi Yên Nhai thực lực không bị phụ thuộc tông môn siêu biệt, Lâm Trung Hổ hàng năm đều là mức độ lớn nhất nghiền ép bọn hắn tài nguyên tu luyện, đây cũng là dẫn đến phụ thuộc tông môn tài nguyên tu luyện rất thiếu một cái nguyên nhân chủ yếu. Cùng lúc đó, Lâm Trung Hổ ân uy tịch thì, định kỳ để phụ thuộc tông môn 22 so tài, người thắng trận có thể tham gia Phi Yên Nhai thí luyện, tiến mà thu được tài nguyên tu luyện, lần này càng là có tiến vào trời sừng thâm viên thí luyện cơ hội. Mang theo Lâm Trung Hổ dâm vi đến đây quan sát, Hạ Nham ngạo mạn tự nhiên cũng liền có thể lý giải. Kia so tài liền mau bắt đầu đi. Không có chút nào tranh thủ Liễu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai ý kiến ý tứ, Hạ Nham ngồi tại giữa hai người, mí mắt khẽ nâng, vểnh lên chân bắt chéo, lạnh lùng mở miệng. Chương 57, so tài phải gặp huyết sau một khắc, khi Dư Quang lưu ý đến dưới đài Phương Phỉ cùng Lộc Khả Nhi chờ tư sát xuất chúng mấy tên nữ đệ tử về sau, Hạ Nham trên mặt lãnh ý chợt biến mất, hai mắt đống nhiên sáng lên. Hai cái tông môn luật bản, không thể tận lực giết người, một phương nhận thua, một phương khác nhất định phải dừng tay, nếu như vi phạm, coi là phản tông. Quy tắc tỉ thí là, tất cả đoán thể tứ phẩm trở lên đệ tử tham gia, đồng cấp đệ tử khác ở giữa thông qua rút thăm sinh ra đối thủ, người thắng trận có thể tùy ý chọn chiến người thắng trận. Đoán thể tứ phẩm, Tiên Đạo Tông Lý Hàm đối chiến Huyền Băng môn Tống Lâm. Đoán thể ngũ phẩm, Tiên Đạo Tông Tằng Hữu đối chiến Huyền Băng môn Hàn Ba. Đoán thể thất phẩm, Tiên Đạo Tông Sử Ly đối chiến Huyền Băng môn Lộc Khả Nhi. Đoán thể thất phẩm, Tiên Đạo Tông Bành Lập đối chiến Huyền Băng môn Câu Hạo. Tiên Đạo Tông một vị chủ trì so tài trưởng lão, tuần tự tuyên đọc so tài quy tắc, cùng đối chiến đối thủ. Đang nghe Sử Ly danh tự về sau, Hạ Nham có chút nửa híp con mắt, tùy ý hướng dưới đài nhìn lướt qua. Ngươi cái này dâm tặc ghê tởm. Lộc Khả Nhi nghe xong cùng Sử Ly đối mặt, lúc này tức giận bĩu môi ra. Chỉ bất quá, lúc này nàng còn không biết cái kia tại trong phòng tắm sờ soạn một cái bỏ chạy dâm tặc chính là Sử Ly, nếu không nàng khẳng định liên sát Sử Ly tâm đều có. Loại này so tài tính là gì? Thật không có ý nghĩa, các ngươi là tại gái ngơ ngỡ sao? Một canh giờ sau, đoán thể lục phẩm trở xuống đệ tử so tài sắp hoàn tất, Hạ Nham nửa nằm trên ghế buồn bực ngán ngẩm ngáp một cái, nói, tiếp xuống lại so tài người, nhất định muốn gặp máu. Hạ Nham mặt không biểu tình, ánh mắt lãnh khốc, ngựa khí xem thường, tựa như tham gia so tài đệ tử tính mệnh như là sâu kiến, cùng lúc đó, hắn hướng Sử Ly ném một vòng âm tàn ánh mắt. Hạ tiểu hữu, cái này chỉ sợ không quá phù hợp đi. Hạ Nham vừa dứt lời, Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Nhai gần như đồng thời biến sắc. Hai vị trưởng môn, mấy cái này tạm ngư, các ngươi còn làm bảo bối rồi. Hạ Nham vẫn như cũ không nhìn Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Nhai, quan sát dưới đài, trên khóe miệng là lạnh lùng niệm mai chi ý, hừ lạnh một tiếng phun ra. Ngươi, môn hạ đệ tử trực tiếp bị người mắng thành tạm ngư, cái kia Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Nhai tính là gì? Chẳng phải là thành lớn tạm ngư? Nhất là còn bị ngay trước đông đảo đệ tử trước mặt, hai người mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, nháy mắt một tia uy áp từ thể nội bạo phát đi ra. Làm sao? Chẳng lẽ lại các ngươi còn dám tạo phản hay sao? Các ngươi liền không sợ ta trở về bẩm báo Lâm trưởng môn? Hoàn toàn không có để ý Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Tiên Nhai thả ra uy áp, Hạ Nham trong lời nói tràn đầy uy hiếp đe dọa chi ý. Hạ tiểu hữu, ngài không nên hiểu lầm, hai vị trưởng môn không phải ý tứ kia, ấn ngài nói ý tứ xử lý liền tốt. Trương Tùng lúc này tiến lên, nhìn như giải bây đồng thời, ý vị thâm trường nhìn Hạ Nham một chút. Xử lý phế bỏ Trương Lôi, hắn lại đem túi càn khôn dựng sau khi đi bảo, Trương Tùng không có cam lòng, truyền âm Lư Trường Châu, nhất thiết phải ý nghĩ diện trừ Xử Lý. Có Lư Trường Châu thụ ý, Hạ Nham tự nhiên sẽ không vì Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai đưa hai túi kim tệ liền ngỗ nghịch Lư Trường Châu an bài. Cho nên, hắn lúc này mới tìm cơ hội đưa ra, tại trong tỉ thí đánh vỡ điểm đến là dừng quy định, vì Khâu Hạo đối chiến Xử Lý sáng tạo điều kiện. Hạ Nham làm người cùng Lâm Trung Hổ có chỗ tương tự, đồng dạng là âm tàn bá đạo, cho nên rất được Lâm Trung Hổ tín nhiệm, vừa vặn lúc đầu đến đây quan sát trưởng lão có việc gấp, hắn mới có cơ hội trên đỉnh cái này công việc béo bở. Còn nữa, tính cách cho phép, âm tàn khát máu Hạ Nham cũng hoàn toàn chính xác không quen nhìn không thương không ngứa so tài. Các ngươi ai cũng không cho phép hạ thủ lưu tình, nếu không ta trở về bẩm báo Lâm trưởng môn, các ngươi miệt thị lão nhân gia ông ta uy nghiêm, hậu quả các ngươi là biết đến. Hạ Nham lạnh lùng phát hào lên thi lệnh. Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai khẳng định là không nguyện ý bị cài lên ngỗ nghịch ngũ, hai sắc mặt người trở nên càng phát ra âm trầm. Hạ Nham kiêu ngạo mạn thần sắc, hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt, càng không có đem hai cái tông môn đệ tử tính mệnh coi là gì. Vừa nghĩ tới Lâm Trung Hổ âm tàn, Liêu Thủy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai trong mắt liền nhiều kiêng kỵ, thân là trưởng môn, cho dù bọn hắn không vì an nguy của mình cân nhắc, bọn hắn còn muốn làm đệ tử tính mệnh phụ trách. Liêu Thụy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai lặng yên thu hồi thả ra huy áp, nắm nắm ống tay áo bên trong hai tay, giờ phút này bọn hắn lựa chọn ẩn nhẫn. Sau đó trong tỉ thí, song phương đệ tử bí thuật công kích, oanh minh nổi lên bốn phía, nửa nén hương về sau, Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng Môn các có vài chục tên đệ tử trọng thương thổ huyết. Cứ việc tại Tiên Đạo Tông cùng Huyền Băng Môn dĩ vãng trong tỉ thí, cũng có đệ tử đánh mắt đỏ thời điểm, nhưng là lần này lại là thảm liệt. Liêu Thụy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai trong lòng nổi sóng chập trùng, giờ phút này đều có ý tưởng giống nhau, nhất định phải tìm cơ hội thoát khỏi đối Phi Yên Nhai phụ thuộc. Tại cuối cùng một tổ đoán thể lục phẩm đệ tử ở giữa trong tỉ thí, Tiên Đạo Tông một tên đệ tử một quyền đem Huyền Băng Môn một tên đệ tử đánh cho ngất đi. Ha ha, cái này là được rồi. Đánh cho ta đánh cho đến chết. Nhìn thấy nằm dưới đất Huyền Băng Môn đệ tử trọng thương thổ huyết, Hạ Nham lạnh lạnh cổ, mắt trợn tròn, cười như điên. Hạ Nham tiếng cùng tiếu, tại đám người bên trên bầu trời vang lên, Liêu Thụy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai tại ống tay áo bên trong tay cầm được kéo kẹt vang lên, dưới đài chúng đệ tử dùng mình đồng thời, trong lòng có tức giận dần dần dâng lên. Nhìn qua cuồng vọng Hạ Nham, Sử Ly trong mắt lãnh ý tuôn ra, giờ phút này hắn nghĩ tới một câu, trời muốn khiến cho vong, trước phải khiến cho cùng. Đoán thể thất phẩm thủ cuộc tỉ thí, Khâu Hạo người thứ nhất đăng tràng, so tài ngay từ đầu, hắn chỉ dùng một chiêu liền đánh bại đối thủ, trong mắt sát ý nghiêm nghị, thấy Liêu Thụy Ngạn cùng Đoạn Thiên Nhai nhướng mày. Đã sớm nghe nói cái này Khâu Hạo âm tàn, không nghĩ tới hắn như thế bá đạo. Gia hỏa này tuyệt đối không nên khiêu chiến ta. Nhìn khí thế của hắn, ai đụng phải hắn không chết cũng muốn lộ ra. Khâu Hạo hạ thủ tàn nhẫn, một quyền đánh vào đối phương trên đầu, đối phương lúc này xương đầu lõm, chợt mất đi. Ta không muốn gặp Khâu Hạo, cũng hy vọng hắn không muốn khiêu chiến ta. Dưới đài sắp tham chiến đoán thể thất phẩm đệ tử thấy thế, trong lòng lập tức dâng lên hàn ý, trong mắt lộ ra sợ hãi. Đúng, cho ta trực tiếp đánh cho đến chết. Khâu Hạo tàn nhẫn đang cùng Hạ Nham tâm ý, giờ phút này hắn nghiến răng nghiến lợi, tiếng cười tùy tiện, phun huyết so tài, làm hắn mặt mày méo mó, trong đôi mắt tơ máu cũng dần dần nhiều hơn. Bằng vào ta thực lực bây giờ, đoán thể bát phẩm trở xuống không có một cái là ta đối thủ. Khâu Hạo nhìn lướt qua Sử Ly, suy nghĩ, lần này nhất định phải diệt sát hắn. Kỳ thật, Sử Ly từ lâu phát hiện, Khâu Hạo trên thân tán phát khí tức rõ ràng mạnh hơn so với đoán thể thất phẩm. Lão tử trước ứng phó Lộc Khả Nhi lại nói, hôm nay tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Cùng Khâu Hạo một trận chiến không thể tránh được, cho dù Khâu Hạo không khiêu chiến Sử Ly, hắn cũng sẽ không bỏ qua Khâu Hạo. Sử Ly đã giết chết bản hổ cùng xấu hầu, liền không quan tâm lại nhiều giết một cái Khâu Hạo. Trận tiếp theo, Tiên Đạo Tông Sử Ly đối chiến Huyền Băng Môn Lộc Khả Nhi. Hôn mê Tiên Đạo Tông đệ tử bị khiêng xuống về phía sau, Sử Ly chậm rãi đi hướng chiến đài. Dạng này tuổi mục cũng muốn tỉ thí. Phi Yên Ngai thí luyện nguy hiểm trung điểm, cũng không phải cái gì mặt hàng đều có thể đi. Nhìn qua Sử Ly, Hạ Nham cười lạnh, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chư Tùng cùng Lư Trường Châu vì sao muốn tính toán như thế dạng này một thiếu niên, dù sao trong mắt hắn đoán thể thất phẩm Sử Ly cùng phế vật không hề khác gì nhau.